Chương 434, Thẩm Thu cũng học được. Chương 434, Thẩm Thu cũng học được. Ta cũng tới nhà, đi. Trần Lạc tự nhiên ngoan ngoãn phối hợp, dù sao cũng chỉ là cưới một phát xe mà thôi. Lập tức, Trần Lạc ngồi xuống hai người xe đạp đằng sau, mà Thẩm Thu thì là ngồi ở phía trước. An ngay nói thật, Trần Lạc cho tới bây giờ không có cưới qua loại này hai người xe đạp, nhưng là vấn đề không lớn. Cưới trong chốc lát sau, Trần Lạc liền quen thuộc, cùng Thẩm Thu một hơi cưới ra xa hơn 10 thước. Thẩm Thu quay đầu nhìn thoáng qua, chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới Liêu Nghiên tam nữ, sau đó đệ thấp âm lượng hướng Trần Lạc mở miệng nói: "Trần Lạc, chúng ta trực tiếp cưỡi chạy trốn." "Chạy trốn?" Trần Lạc một mặt ngượng ngứ. "Đúng, tựa như hôm qua Liễu Nghiên mang ngươi chạy trốn loại kia, ngươi cũng đừng nói không dám loại hình." Thẩm Thu bước đầu tiên ngăn chặn Trần Lạc. Trần Lạc nghẹn lời. Hắn lúc này tựa hồ không có cách nào cự tuyệt, bởi vì hôm qua hắn mới cùng Liễu Nghiên chạy trốn, nếu như lúc này tại Thẩm Thu trước mặt liền ra sức khước từ, vậy hắn quay đầu khẳng định sẽ bị Thẩm Thu nhằm vào. "Không có, xuất phát." Trần Lạc cười nhạt một tiếng trả lời. "Vậy liền đúng rồi." Thẩm Thu lại quay đầu nhìn thoáng qua các nàng, tiếp tục mở miệng nói: "Một hồi cho ta sử xuất sức bú sữa mẹ đạp, chạy trốn cơ hội có thể chỉ có một lần, tuyệt đối đừng bị các nàng cho bắt được." Dưới mắt nàng cùng Trần Lạc nói chuyện phiếm điểm ấy thời gian, ba người các nàng khoảng cách lại kéo gần lại vài mét, cả hai khoảng cách mạc ước còn có 8-9 mét, nhưng là vấn đề không lớn. Chơi chính là kích thích. "Minh bạch, xuất phát." Trần Lạc đã làm tốt chuẩn bị. "Mở nhuận." Thẩm Thu thấp giọng đáp. Sau đó, hai người cưỡi hai người xe đạp, liền bắt đầu tại trên tường thành gia tốc. Giờ phút này trên tường thành du khách rất ít. Mặt đất tuy nói không yên ổn cả, nhưng con đường lại là phi thường rộng lớn. Thẩm Thu cùng Trần Lạc hai người mạo đủ sức lực đạp. Tốc độ kia có thể nghĩ a 5 giây không đến liền mở ra xa 10 mấy mét, tam nữ giờ phút này còn không có cảnh giác, thẳng đến Thẩm Thu cùng Trần Lạc mở ra 50 mét. Tại tầm mắt của các nàng ở trong, Trần Lạc cùng Thẩm Thu thân ảnh mạc ước chỉ có 5 đấm bình thường lớn nhỏ. Liêu Nghiên mới ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng lắm. "Có chút không đúng." Liêu Nghiên nhàn nhạt mở miệng. "Chỗ nào không đúng?" Cố Tình giờ phút này còn cầm nàng máy ảnh, tại trên tường thành chỗ này vỗ vỗ, chỗ ấy vỗ đầu, toàn bẹn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai người bọn hắn giống như muốn bỏ chạy. Mạnh Nguyệt mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói: "Liên Cố Tình cùng Liễu Nghiên nói chuyện phiếm cái này mấy giây, hai người lại mở ra xa mấy chục mét, Cố Tình ánh mắt hướng mặt trước nhìn mấy giây, còn ngươi mới tập trung quá chặt, trong tầm mắt cực nhỏ hai thân ảnh, nàng lúc này mới rốt cục cảm giác là lạ. Các nàng chạy." Cố Tình thần sắc giật mình, đội vàng bước nhanh dồn sức, ý đồ đuổi kịp chuẩn bị ngoặt chạy Trần Lạc Thẩm Thu. Đồng thời, Liễu Nghiên cũng là lấy ra điện thoại, cho Thẩm Thu cùng Trần Lạc gọi điện thoại, mà Thẩm Thu nghe thấy điện thoại điện báo tiếng chuông về sau, lúc này thần sắc cứng lại mở miệng còn nói thêm: "Xem ra các nàng đã kịp phản ứng, lại đạp đến hơi nhanh một chút mà, chúng ta trực tiếp tại hạ một cái cỗ xe cho thuê điểm trả xe, sau đó hạ tường thành đón xe chuẩn đi." "Ok." Trần Lạc phối hợp đáp. Sau đó tiếp tục mở đạp. Cố Tình thì là ở phía sau không ngừng truy, một hơi đuổi theo ra xa mấy chục mét, nhưng mà cùng Trần Lạc bọn hắn khoảng cách, chẳng những không có rút ngắn một điểm, ngược lại thân ảnh kia nhưng dần dần biến mất. Không có cách nào. Cố Tình cũng chỉ có thể dừng lại, thở hổn hển quay đầu nhìn về phía Liêu Nghiên cùng Mạnh lão sư, trên mặt nâng lên miệng nhỏ hốc mắt chậm rãi ơ bước. "Xấu Trần Lạc, lại chạy trốn. Thật vất vả ra du lịch một lần đâu." Cố Tình miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, lấy điện thoại di động ra biên tập tin nhắn: "Ngươi lại cùng Thẩm Thu chạy, người ta truy đều đuổi không kịp các ngươi, thiệt thòi ta hôm nay còn giúp ngươi nói tốt đâu, ngươi nếu là không nói cho ta ngươi ở chỗ nào chờ ngươi trở về ta thật sẽ tức giận ngươi biết hậu quả, ta thật siêu cấp khó hống." Biên tập xong, Cố Tình quả quyết đem tin nhắn phát cho Trần Lạc, tuy nói nàng cũng có thể phát vê đút ít tin tức, nhưng là vê đút ít tin tức cảm giác không có gửi nhắn tin nghiêm túc như vậy. Nàng hiện tại thật rất tức giận, không có nói đùa, nàng muốn tìm nhà cầu đi khóc một hồi. "Không đổi kịp a." Mạnh Nguyệt cùng Liễu Nghiên hai người chậm rãi đi tới. Bọn hắn cưỡi quá nhanh. Cố Tình một mặt vẻ mất mát. Xe đạp cưỡi bắt đầu sát thực nhanh. Càng đừng đề cập nàng kịp phản ứng thời điểm, Thẩm Thu cùng Trần Lạc đã cưỡi ra ngoài hơn 100 mét. Cái này xấu Trần Lạc. Vậy mà lại chạy. "Chờ hắn trở về ta nói hắn." Mạnh Nguyệt tựa hồ nhìn ra Cố Tình thương tâm, lúc này mỉm cười an ủi: "Thư Ân." "Ô ô ô ô." Cố Tình cắn chặt hàm răng. Thật sự là tức giận đến không được. Nước mắt trắng chói. "Đừng khóc, chờ hắn trở về ta trực tiếp an bài cho hắn bán đặt đồ, còn dám cùng Thẩm Thu chạy trốn đâu, gan càng ngày càng mập." Liêu Nghiên cũng an ủi, nhưng mà Cố Tình lại là không muốn nhiều lời, nghĩ thầm đầu này còn không phải ngươi mở a, ngươi nếu là hôm qua không mang theo Trần Lạc đơn độc chạy trốn, liền Thẩm Thu cái kia đầu góc có thể nghĩ đến một màn này nha, sự tình đều là bởi vì ngươi mà lên a, ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ an ủi ta rồi. "Hừ, các ngươi đều cho là ta là ăn chay đúng không, hả? Chờ ngày mai Trần Lạc trở về, ta trực tiếp mang Trần Lạc về Giang Thành." "Mai đó, thật sự cho rằng ta Cố Tình không còn cách nào khác rồi? Đã ra không hảo hảo du lịch, vậy chúng ta liền đều được bơi." Giờ phút này, Cố Tình em vũ trả thù tâm lý có thể nói là tăng vọt đến cực hạn. Mấu chốt chính là, nàng hiện tại cảm giác siêu cấp bị khuất, bởi vì nàng truy thời điểm Trần Lạc còn quay đầu, nàng có cảm giác Trần Lạc khẳng định nhìn thấy. Có thể ra hỏa này, nhưng như cũ quay đầu tiếp tục cưới. Căn bản cũng không quan tâm cảm thụ của nàng. "Ta phải cho Tình Tình phát cái tin tức a." Tình Tình nàng giống như có chút tức giận. Dưới cổng thành, đang cùng Thẩm Thu các loại tích tích Trần Lạc, xem hết Cố Tình phát tới tin nhắn về sau, ngữ khí có chút không đành lòng mở miệng nói ra: "Ngươi cho nàng phát tin tức làm gì a? Hôm qua ta cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại, ngươi làm sao không muốn lấy cho ta hóa đơn tin tức? Đến cùng là ngươi Bạch Nguyệt con đâu, ta chính là sử dụng hết tức vứt bỏ đây chứ, ca ca tâm đến cùng là khó mà nắm lấy, luôn miệng nói yêu ta, nguyên lai cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi à. Thẩm Thu giả ra mấy phần thương tâm chi sắc. Trần Lạc không nói gì. Cái này thế nào nói sao? Chỉ là tình tình tâm lý tố chất thật không có Thẩm Thu tốt như vậy a, nếu là hắn cùng Thẩm Thu bên ngoài một đêm, tình tình sợ là phải ở nhà khóc mắt đỏ. Chờ tới ngày thứ hai hắn trở về, tình tình muốn thành gấu trúc lớn. Tình tình mới vừa rồi còn truy chúng ta, ta về nàng một đầu tin tức, liền về nàng một đầu không có vấn đề a. Trần Lạc mở miệng hỏi. Về đi. Thẩm Thu nghĩ đến cố tình nhu nhược kia bộ dáng, đến cùng là cầm nàng không có cách nào. Có nhiều thứ thật đúng là không học được a, liền cái kia ôn nhu sức lực. Để nàng cài vẫn được, nhưng là muốn nàng hành vi cử chỉ, mỗi tiếng nói cử động, vô ý ở giữa, thể hiện ra ôn nhu khí chất đến, nàng thật đúng là có điểm không được. Chỉ có thể nói là cá nhân thiên phú. Ok. Trần Lạc trả lời một câu. Sau đó lúc này cho cố tình hồi phục một đầu tin tức. Tình tình bảo bối đừng khóc ca, lần sau ta mang ngươi vụng trộm chạy trốn. Trần Lạc về xong tin tức. Lúc này trực tiếp xóa bỏ. Chương 435, trong phi trường đấu chi đấu dũng chương 435, trong phi trường đấu chi đấu dũng mà lúc này. Thẩm Thu vừa lúc đánh tới xe taxi, Trần Lạc lập tức đi theo ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, sau đó hắn liền nghe Thẩm Thu mở miệng hướng lái xe hỏi, sư phó, đi An Tây sân bay. Có ngay. Lái xe sư phó lúc này chuyến xuất phát. Mà ở một bên, Trần Lạc trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, không phải Liễu Nghiên nàng liền mặc chạy ta một đêm, ngươi làm sao trực tiếp mang ta về Giang Thành A. Đây có phải hay không là chơi đến có chút quá lớn A. Thẩm Thu, chúng ta về Giang Thành rồi. Trần Lạc một mặt do dự. Hắn còn muốn lấy ngày mai trở về, cũng đơn độc mang cố tình đi ra ngoài chơi một chuyến đâu. Ai có thể nghĩ Thẩm Thu muốn trực tiếp đánh ra thuê xe, mang theo hắn cùng một chỗ về Giang Thành. Đúng a, ngươi không nguyện ý. Thẩm Thu hỏi. Ta nói đây có phải hay không là chơi đến có chút quá lớn. Trần Lạc trả lời. Chính là muốn chơi lớn a. Thẩm Thu trả lời. Nàng cũng không quan tâm các nàng bà cái nghĩ như thế nào, Liễu Nghiên buổi sáng hôm nay dám như vậy nói chuyện với nàng, cái kia nàng liền muốn trả thù lại. Trần Lạc không nói gì. Đang nghĩ ngợi cân nhắc muốn hay không, lặng lẽ nói cho cố tình thời điểm, Thẩm Thu đoạt lấy điện thoại. Sau đó thần sắc cảnh giác nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng các nàng phát tin tức a, chúng ta rơi xuống đất thời điểm tái phát cho các nàng đi. Trần Lạc không nói chuyện. Ta cái này mang các ngươi ra du lịch một chuyến, mục đích không phải là vì xúc tiến các ngươi ở Trung Hoa thuận tiện giải sầu một chút, bớt giận nha, làm sao hiện tại bọn tỷ muội hữu nghị không có xúc tiến một điểm. Mâu thuẫn ngược lại còn sâu hơn đâu. Trần Lạc phiền muộn. Không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Chiếu lần này đi. Du lịch một chuyến. Quan hệ của các nàng sợ là muốn càng kém a. Trần Lạc, ta đã lấy lòng 8 giờ tối qua máy bay. Thẩm Thu lấy lòng vé máy bay rồi nói ra. Ok. Trần Lạc không có lời gì để nói. Hơn 1 giờ về sau, lái xe sư phó đem bọn hắn dẫn tới sân bay, Trần Lạc vẫn như cũ không có cầm lại điện thoại, bởi vì đi ra ngoài không có mang thẻ căn cước, bọn hắn đến cửa sổ làm một cái lâm thời thẻ căn cước, sau đó liền ngồi vào hàng trạm nhà lầu các loại bắt đầu. Đến nghĩ một chút biện pháp a, không thể như thế trở về. Bằng không thì quan hệ của các nàng sợ là muốn hủy. Ta đi đi nhà vệ sinh. Trần Lạc đứng dậy nói. Chờ một chút. Thẩm Thu ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trần Lạc, Trần Lạc chột dạ chết đi một điểm ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thu hỏi một câu. Làm gì? Ngươi không phải là muốn đến nhà vệ sinh, mượn người qua đường điện thoại cho các nàng phát tin tức đi. Thẩm Thu nhàn nhạt hỏi. Trần Lạc trong lòng giật mình. Thẩm Thu hẳn là thật sẽ độc tâm thuật. Vẫn là giống trong tiểu thuyết miêu tả dạng như vậy, có thể nghe lén những người khác tiếng lòng. Đây cũng quá mẹ nó kinh khủng a. Trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy. Không có a, chính là nước tiểu cái nước tiểu. Trần Lạc đội vàng phủ nhận. Không tin. Thẩm Thu nói đứng lên đến, đi tới Trần Lạc bên người. Ánh mắt lại là chăm chú dò xét hắn. Nên nói không nói. Thẩm Thu cái này như đêm tối lơi đao bình thường, ánh mắt lợi hại thật sự là cảm giác gáp bách mười phần. Bình thường nam nhân đều gánh không được, nhưng là Trần Lạc đã sớm có một chút tính nhẫn lại, cho nên giờ phút này cũng là có thể đứng vững áp lực. Thật. Trần Lạc lần nữa trả lời. Không tin. Thẩm Thu mỉm cười, tiến đến Trần Lạc trước mặt phảng phất đã xem thấu hắn quỷ kế. Còn có hơn 20 phút liền lên phi cơ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đùa nghịch tiểu tâm tư, thực sự muốn lên nhà vệ sinh cũng cho ta kìm nén chờ lên máy bay chúng ta lại đến nhà vệ sinh. Thẩm Thu lại mở miệng nói. Người có ba gấp a. Trần Lạc mở miệng trả lời. Đồng thời lại giả ra một bộ khó chịu bộ dáng, Thẩm Thu trầm mặc một lát nhẹ gật đầu. Tiếp tục mở miệng trả lời. Vậy ta tìm nam sinh đi theo ngươi, nếu như ngươi đi trong nhà vệ sinh không có tệ ra quần, ta để ngươi biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Nói xong lời này, Thẩm Thu ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy đối diện một loạt trên chỗ ngồi, một tên đang chuyên tâm chơi game nam sinh. Đi tới, vừa muốn mở miệng, liền bị sau lưng theo sát mà đến Trần Lạc gọi lại. Ai chờ chút, thế nào? Thẩm Thu quay đầu lại hỏi nói. Ta còn là lại nẹn một hồi đi, vì để cho ta đi đi nhà vệ sinh, còn muốn cho người khác hoa cái này tiền tiêu đồ phí, thực sự không đáng. Trần Lạc mở miệng nói ra. Vạn bạn không nghĩ tới à, hắn cho là mình ý tưởng rất nhiều, không nghĩ tới đạo cao một thước ma cao một trượng, Thẩm Thu ý đồ xấu so với hắn còn nhiều. Vậy mà thuê một cái nam sinh đi theo hắn, cái này tiến nhà vệ sinh còn không làm lộ sao. Hắn hiện tại là một điểm mắc tiểu đều không có, coi như đi vào cưỡng ép chen, cũng chỉ có thể gạt ra một lượng tích đến, nhà vệ sinh là tuyệt đối không thể đi a, không ăn uống, vạn nhất kìm nén tiểu Trần Lạc vậy cũng không tốt, đây chính là tỷ hạnh phúc chi căn. Thẩm Thu một bộ cực kỳ trọng thị bộ dáng nói. Không có chuyện gì, ta có thể nghẹn. Trần Lạc lắc đầu trả lời. mà Thẩm Thu biểu lộ lại là dần dần trở nên lạnh, nàng liền biết Trần Lạc không muốn đi nhà xí, nào có như vậy trùng hợp sự tình đâu. Gia hỏa này chính là muốn đi thông phong báo tin. Vẫn là ta thuê một cái nam sinh, đi theo ngươi cùng đi nhà vệ sinh đi, quay đầu để Mạnh lão sư các nàng biết, lại nên nói ta lãnh huyết bạo lực. Thẩm Thu ôn nhu nói, quên đi thôi. Trần Lạc lắc đầu cự tuyệt. Thẩm Thu lúc này mới không có tiếp tục khó xử, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, mà Trần Lạc cũng chỉ có thể thành thật thật ngồi chờ. Từ bỏ dãy rủa, hơn 10 phút sau bắt đầu vào trạm đăng ký, 8 giờ 18 phút ngồi lên máy bay khoang thương ra về sau, bay hướng Giang Thành máy bay đúng giờ cất cánh. Thẩm Thu đóng lại hắn cùng nàng điện thoại. Sau đó, đưa tay kéo lên lối đi nhỏ màn cửa về sau, nghiêng người dựa vào hướng gần cửa sổ Trần Lạc, phấn nhuận đầu lưỡi chậm rãi từ bờ môi rũ ra, trong mắt mang theo vài phần ánh mắt hưng phấn. Đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Thu nhìn về phía ngoài cửa sổ Trần Lạc hỏi. Đồng thời tay nhỏ cũng bắt đầu không an phận, bất quá đối với này Trần Lạc căn bản là vô tâm ngăn cản, giờ phút này hắn đầy trong đầu đều đang tự hỏi chờ Liễu Nghiên các nàng sau khi trở về làm như thế nào bằng giao, hoặc là nói làm như thế nào hòa hoãn các nàng. Nhưng mà vô luận như thế nào đều không có cách nào. Quả nhiên, từ xưa đến nay liền ngay cả không gì làm không được hoàng đế, cũng không thể bãi bình hậu cung lục đục với nhau. Trần Lạc kia liền càng đừng suy nghĩ. Ta đang nhớ ngươi đến lúc đó, có thể hay không cùng Liễu Nghiên đánh nhau? Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời. Sẽ không. Thẩm Thu khẳng định trả lời. Liễu Nghiên căn bản sẽ không động thủ đánh nhau với ta, nàng sẽ chỉ dùng một chút càng thêm ti tiện buồn nôn thủ đoạn. Ai? Trần Lạc không muốn lại nghĩ, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, hiện tại Trần Lạc chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 giờ thời gian về sau, máy bay tại 11 giờ 6 phút tới đúng lúc, Giang Thành phi trường quốc tế trung tâm. Trần Lạc cùng Thẩm Thu máy bay hạ cánh, đánh tiếp xe trở về cô nhi viện, viện trưởng mãi mãi đã ngủ rồi, Trần Lạc gọi hộ công A Di tới mở phía sau cửa, cũng không có đi quấy rầy viện trưởng mãi mãi. Trực tiếp trở về bọn hắn tiểu viện, bị Thẩm Thu dẫn tới lầu một trong nhà nàng. Thật hy vọng các nàng tại An Tây chơi nhiều mấy ngày. Thẩm Thu đi vào phòng tắm, một bên vỡ giáp, một bên cười tủm tỉm hướng bên cạnh Trần Lạc cầu khẩn. Trần Lạc không lời nào để nói, chỉ có thể nói Thẩm Thu chiêu này làm tốt lắm. Chương 436, nên trở về đi xem một chút lão mụ. Chương 436, nên trở về đi xem một chút lão mụ ngày kế tiếp. Dây vo một đêm Trần Lạc vậy cũng đúng, không có gì bất ngờ xảy ra gần giữa trưa mới bắt đầu. Sau khi tỉnh lại Trần Lạc chuyện làm thứ nhất chính là trên giường tìm kiếm điện thoại di động của hắn. Hắn nhớ kỹ buổi tối hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Thu đem điện thoại di động của nàng đặt ở trong tủ đầu giường, nhưng mà lúc này lại tìm không thấy ở đâu đi. Tìm điện thoại sao? Chẳng biết lúc nào Thẩm Thu đống nhiên xuất hiện ở cổng, xấu hổ đến Trần Lạc đội vàng hiền lành cười một tiếng, sau đó lại lần nữa rút về trong chăn. Ta đang tìm ta quần áo, ngươi trông thấy ta quần áo ở đâu sao? Chẳng phải đang tại một bên trên bàn để máy vi tính nha? Thẩm Thu cười nhạt một tiếng. Trần Lạc lời này biên cũng quá bất hợp lý đi, áo của hắn rõ ràng liền xếp xong đặt ở một bên bàn máy tính con phía trên, hắn còn nói không có trông thấy hắn quần áo. Làm nàng là kẻ lô mang á điện thoại cho ngươi. Thẩm Thu từ bò của nàng từ khố khẩu trong túi, lấy ra Trần Lạc điện thoại, trực tiếp hào phóng ném tới trên giường, sau đó mở miệng trả lời. Ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong lời này không đợi Trần Lạc lại nói cái gì, nàng liền tiêu sái đi ra ngoài rời đi. Trần Lạc cầm lại điện thoại, lúc này khởi động máy. Sau đó liền nhìn thấy Liễu Nghiên, Mạnh Nguyệt, cố tình cho hắn phát tới tin tức. Lôi thần bảo bối, hai người các ngươi làm sao vẫn chưa về a? Ta bụng đều đói chịu không được, không cho ta mang ăn ngon trở về, ta thật sẽ tức giận nha. Trần Lạc nhìn thoáng qua thời gian tin tức, là hơn 10 phút trước phát tới. Giờ phút này đã là 11 giờ 43 phút. Mạnh lão sư sẽ không từ buổi sáng chờ bọn hắn đến giữa trưa chưa ăn cơm à? Không có đầu óc Thẩm Thu. Bị đói nhi tử ta. Tinh Tinh bà bối, ngươi cùng Thẩm Thu ngay tại bên ngoài lêu lồng đi, ta cam đoan về sau sẽ không còn giúp ngươi. Nghiên tỷ nói lúc này phải thật tốt trị một chút ngươi, đến lúc đó ta ngay tại một bên xem kịch vui. Nghiên Nghiên lão bà, trở về thời điểm mình mua một cái ván giặt đồ, Tử Vong mỉm cười ba, Trần Lạc trong lòng mát lạnh. Đáng chết Thẩm Thu lần này sắp xong rồi, Trần Lạc cũng không biết làm như thế nào mở miệng, cùng các nàng ba cái nói hắn hiện tại đã trở về. Cái này nói các nàng sợ là muốn triệt để vỡ tổ á càng nghĩ. Trần Lạc quyết định mình lại đi máy bay về An Tây, nếu như cùng các nàng nói hắn về Giang Thành, vậy các nàng chịu sẽ lập tức thu thập hành lý bay trở về. Mà lại trên đường Trần Lạc còn không thể hỗ trợ xách hành lý. Vậy các nàng trở về. Cái này còn không náo lật ra cho nên hắn lại phải bay trở về An Tây, tuy nói đến thời gian sẽ muộn một chút, nhưng hắn tốt xấu có thể cho các nàng một cái công đạo a, nói làm liền làm. Trần Lạc lúc này rửa mặt, sau đó một mình đánh lấy cho thuê chạy về sân bay, đồng thời mua ban một có thể gặp phải, sớm nhất vé máy bay. Dự tính đến thời gian tại xế chiều 4 điểm ra mặt. Đi sân bay trên đường, Trần Lạc lại cùng Mạnh Nguyệt các nàng nói một lần tình huống, tam nữ đó cũng là trực tiếp tức giận, không trải qua biết Trần Lạc đang đuổi tới trên đường, lửa giận nhỏ rất nhiều. Chờ ngươi đã đến chúng ta trực tiếp che đậy nàng, sau đó tại An Tây hảo hảo chơi. Liêu Nghiên phát tin tức nói, nghe ngươi. Trần Lạc thời khắc bảo trì chạm đa số phái bên kia. Nếu là hai phái bình quân, hắn liền ai cũng không chạm. Lần này ngươi ngược lại là làm tốt lắm, trở về thời điểm nhớ kỹ mang cho ta cơm tôi à, giữa trưa ta liền tùy tiện điểm một điểm ăn. Mạnh Nguyệt phát tới khen ngợi. Trần Lạc âm thầm nuối lòng một ngụm đại khí, tuy nói này vừa đến vừa đi lãng phí gần 2000, nhưng là tóm lại là lắng lại lần này phong ba. Đằng sau trở về An Tây, cùng các nàng ba cái chơi khả năng cũng sẽ càng vui vẻ hơn một chút. Buổi chiều 4 giờ 35 phân, Trần Lạc về tới lúc đầu khách sạn, trên tay cố ý mua thật nhiều ăn ngon, có bánh bao nhân thịt, thịt dê nướng, nướng hương bánh, chậu nước thịt dê vân vân. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Mấy giây qua đi, cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy Mạnh Nguyệt Tam nữ rất chỉnh tề đứng ở trong môn. Liêu Nghiên ở giữa, Mạnh Nguyệt cư trái, Cố Tình cư phải. Sắc mặt mang theo mấy phần tiểu lãnh nhạt, nhưng lại không phải rõ ràng sinh khí. Thấy thế, Trần Lạc biết đây là cần hắn dỗ dành dỗ dành. Ba vị lão bà đừng nóng giận, ta cũng là bị cưỡng ép trở về Giang Thành A, sau khi tỉnh lại ta trước tiên liền mua vé bay tới. Ở trên máy bay ta đều ngại tốc độ kia chậm, hẳn không thể vọt tới trong phòng điều khiển mình mở. Trần Lạc một bên khoe mẽ một bên đưa lên mỹ thực. Thôi đi. Mạnh Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngữ khí u đoán mà nói, liền ngươi như thế sẽ còn lái phi cơ A. Ta thế nhưng là vương bài phi công, cái gì đều có thể mở tốt ta. Trần Lạc cười trả lời, các ngươi mong nếm thử ta mua hương bánh, đây chính là ta ngồi thật lâu xe, mới đi nhà kia người địa phương lôi cuốn cửa hàng mua được. Tam nữ chưa hề nói cái gì, tiếp nhận Trần Lạc mua đồ vật sau trở lại bên bàn trà ngồi xuống. Trần Lạc đi theo vào nhà, đổi giày sau tại ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Ngươi đến An Tây Thẩm Thu không có phát hiện sao? Liêu Nghiên hỏi. Hẳn là không. Trần Lạc trả lời, ta vừa tỉnh dậy nàng liền nói có việc muốn ra cửa, sau đó ta liền nhanh chóng đón xe đến sân bay, sau đó đi máy bay tới An Tây, lại đi mua ăn ngon, sau đó tới khách sạn. Trong thời gian này nàng đều không cho ta phát tin tức. Được thôi. Liêu Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, lần này ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Mau ăn điểm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta trực tiếp chuyển sang nơi khác ở. Liêu Nghiên nói cho đưa cho Trần Lạc một cái hương bánh. Trần Lạc không nói gì, xem như ngầm thừa nhận việc này. Ăn xong hướng bánh thêm canh thịt dê về sau, cả người cũng đã làm sức lực mười phần. Lúc này kéo lấy dương hành lý liền cùng các nàng xuống lầu, đi vào dưới lầu, đánh lấy cho thuê, trực tiếp lại chuyến xuất phát đi sân bay. Trần Lạc lại đi sân bay, dạng này bay tới bay lui chơi rất vui sao? Trần Lạc chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ ở trong 2 ngày liền tới 3 chuyến máy bay. Chúng ta đi chỗ nào? Trần Lạc trên xe nghi hoặc hỏi. Tới này trước đó, các nàng cũng chưa hề nói muốn rời khỏi An Tây à, còn nói tại An Tây hảo hảo chơi đùa đâu, kết quả tới trực tiếp lại muốn đi. Về Nghiên tỷ nàng quê quán. Mạnh Nguyệt trả lời. Về Nghiên Nghiên quê quán a? Trần Lạc sững sờ. Việc này nói đến cũng là xác thực nên trở về đi. Tính toán thời gian ta có 5-6 năm, không có trở về nhìn ta mẹ, bây giờ sinh tiểu Giang Giang, mang theo ngoại tôn trở về nhìn nàng một cái, nàng khẳng định sẽ rất cao hứng. Liêu Nghiên ôm tiểu Giang Giang ôn nhu nói. Sẽ. Trần Lạc gật đầu đáp. Nói lên việc này, trong xe không khí không hiểu có chút thương cảm, cảm giác rõ ràng nhất chính là Cố Tình, nguyên bản nàng còn muốn nói trên xe, nói một chút đến sân hành, các nàng hào hào đi dạo một vòng các đại đứng đầu cảnh điểm, dù sao Sơn Thành vốn chính là một tòa vong hồng thành thị. Mà giờ khắc này, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được Liêu Nghiên thần sắc tràn đầy vẻ cô đơn, giống như là lần thứ nhất gặp phải nàng lúc, Liêu Nghiên trong mắt bao phủ cái kia một sợi lạnh ý, giờ phút này Cố Tình đỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Liêu Nghiên tỷ tỷ không phải sinh ra cao lãnh, có lẽ là hậu thiên kinh lịch quá nhiều, người bình thường chưa lịch sinh ly từ biệt, chưa lịch tình người ấm lạnh, mới sáng tạo ra bây giờ nàng. Phản phất đối hết thảy đều đã không có cảm giác bộ dáng. Chương 437, các ngươi ăn trước. Chương 437, các ngươi ăn trước. Trần Lạc một đoàn người đi tới sân bay, trên đường mua buổi tối 7 giờ qua vé máy bay, còn tại đợi cơ đại sảnh các loại máy bay lúc, Trần Lạc liền nhận được Thẩm Thu phát tới tin tức. Ngươi người đâu? Tại một cái ngươi tìm không thấy địa phương. Trần Lạc đánh chữ trả lời. Ngươi còn không có che đậy Thẩm Thu a? Liêu Nghiên nhìn lại. Không có. Trần Lạc cũng không nghĩ trực tiếp che đậy Thẩm Thu, tốt xấu vẫn là cùng nàng giải thích một chút, miễn cho Thẩm Thu lại bắt đầu khắp nơi tìm lung tung. Ngươi ở chỗ nào? Không phải là vụng trộm về An Tây đi? Thẩm Thu phát tới tin tức hỏi. Trần Lạc giật mình, nghĩ thầm Thẩm Thu cái này suy luận thật đúng là lợi hại, may mắn hắn hiện tại đã không tại An Tây. Không có, đã từ An Tây đi. Trần Lạc trả lời. Các ngươi muốn đi đâu đây? Thẩm Thu hỏi. Trần Lạc sửng sốt, quay đầu nhìn về phía một bên Liễu Nghiên. Liễu Nghiên tựa hồ nhìn ra Trần Lạc khó xử, lúc này đưa tay từ Trần Lạc trong tay đoạt lấy điện thoại, sau đó để lại giọng nói khóa nói. Trần Lạc không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta muốn đi một cái ngươi tìm không thấy địa phương, chính ngươi tại Giang Thành hảo hảo đợi đi. Nói xong lời này, Liễu Nghiên liền đem Thẩm Thu vê đút ít kéo đen, sau đó đưa di động còn cho Trần Lạc. Ba người chúng ta đều đem Thẩm Thu kéo đen, nếu như nàng tìm được chúng ta, cái kia vấn đề liền xuất hiện ở trên thân thể ngươi nha. Liễu Nghiên ngữ khí tự nhiên mà nói. Yên tâm. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Nghiên không tiếp tục nói. 7 giờ qua, bọn hắn ngồi lên bay hướng Sơn Thành máy bay, ở buổi tối 9 điểm qua đến Sơn Thành sân bay, vừa rơi xuống đất bọn hắn liền đón xe tiến về đường sắt cao tốc trạm. Đến sau tại phụ cận tìm một cái khách sạn. Trần Lạc toàn bộ hành trình chuyển hành lý. Và ở về sau, đã là 10 giờ tối qua, các nàng còn không có ăn cơm chiều, nhưng là ngồi hơn nửa ngày máy bay, lại ngồi xe mệt nhọc đến đã không muốn ra cửa, cho nên thương lượng một phen điểm thức ăn ngoài. Lựa chọn hơi cay hương cay cả nướng. Ngoại hạng bán thời gian. Trần Lạc tìm xong quần áo đến trong phòng tắm tắm rửa, Cố Tình gia hỏa này cũng cùng theo vào. Ngươi cũng muốn tẩy? Đúng a. Cố Tình gật đầu trả lời, dạng này ta còn có thể giúp ngươi xoa một chút lưng. Trần Lạc tự nhiên biết đây chỉ là Cố Tình lý do thoái thác, giúp nàng trả lưng, thuận tiện sẽ giúp hắn tẩy một chút đầu đúng không? Bất quá, Trần Lạc cũng sẽ không gạch Trần Cố Tình tiểu tâm tư, chỉ giả vờ đáp ứng liền tốt. Dù sao Mạnh lão sư cùng Liễu Nghiên đối Cố Tình đều vẫn là thật không tệ. Trần Lạc không cần lo lắng hai nàng ăn dấm. Vậy ngươi cần phải giúp ta xoa sạch sẽ một điểm nha. Trần Lạc cười trả lời. Không có vấn đề. Cố Tình liên tục gật đầu. Hơn 20 phút sau, thức ăn ngoài cá nướng tới. Liêu Nghiên từ thức ăn ngoài viên trong tay tiếp nhận cá nướng, sau đó bỏ vào trên khay trà phòng khách, mở ra cái nắp ngửi một ngụm hương vị kia, nhẹ nuốt nước bọt. Mùi vị kia quả nhiên là trong nháy mắt khơi gợi lên nàng rất nhiều hồi ức. Mấy năm này thời gian không có trở về, quả nhiên là rất lâu không ăn được qua sơn thành hương vị. Mà liền lúc này, Liêu Nghiên liền nghĩ tới còn tại tắm rửa chợt lạc, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là 11 giờ 12 phút. Trong phòng tắm hai tên kia đã tẩy hơn nửa giờ đều. Tẩy cái gì tắm? Tẩy lâu như vậy, cái nào xó xỉnh cũng nên rửa sạch ra. Lại nói Cố Tình nha đầu kia vốn là rất non. Liêu Nghiên không hiểu có chút khó chịu. Lúc này đứng dậy, đi vào cửa phòng tắm nghĩ trực tiếp mở cửa, nhưng phát hiện cửa lại bị khóa trái, thế là chỉ có thể ở cổng gõ cửa một cái hỏi. Hai người các ngươi còn không có rửa sạch sao? Cá nướng đã đưa đến lạc, không còn ra cũng không đợi nhà. Liêu Nghiên nói đến cũng đã sớm nói bụng, dù sao 4 giờ chiều qua ăn cái kia một trận, đến bây giờ đã 11 giờ đêm qua. Các ngươi ăn trước. Trong phòng tắm vang lên trần lạc thanh âm, lập tức để Liêu Nghiên càng là khó chịu. Cố Tình đâu? Còn tẩy a? Liêu Nghiên hướng Cố Tình gọi hàng nói. Không có chuyện gì, ta không nói bụng. Cố Tình cũng trở về câu. Ngươi vẫn chưa nói, xem ra trần lạc thật đúng là đơn độc cho ngươi vụng trộm tiên vị a. Liêu Nghiên không lời nào để nói, quay người trở lại trước khay trà ngồi xuống, sau đó liền cùng Mạnh Nguyệt hai người bắt đầu ăn cá. Mạnh lao sư là nam vân người, hẳn là có thể ăn cay a. Liêu Nghiên hỏi. Không có vấn đề. Mạnh Nguyệt trả lời, mặc dù những năm này ăn đến tương đối ít chút, bởi vì trần lạc ăn không được cay sao. Liêu Nghiên rất là nhạy cảm phân tích ra vấn đề mấu chốt. Ách đúng. Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đầu nàng không muốn nói chuyện này, nói ra bất lợi cho các nàng đoàn kết, nhưng làm sao Liễu Nghiên mình liền phân tích ra được. Nàng cũng không cách nào ẩn tàng. Tiểu tử này thật sự là quá có phúc khí, giống Mạnh lão sư tốt như vậy nữ nhân, liền không nên rơi xuống trần lạc loại này cặn bã nam trong tay. Liễu Nghiên tựa hồ còn đang vì chuyện vừa rồi sinh khí. Mạnh Nguyệt mỉm cười, mở miệng hướng Liễu Nghiên nói, trần lạc học đại học thời điểm thật rất khó không khiến người ta tâm động a, dáng dấp đẹp trai sẽ còn chơi bóng rổ, trọng yếu nhất chính là thời điểm đó hắn vẫn là đơn thuần một cái nam hải. Thật sự là siêu cấp quý hiếm. Mạnh Nguyệt hiện nay đều cảm thấy nàng có thể được đến trần lạc là một kiện siêu cấp may mắn sự tình, áp vậy hắn là thế nào biến thành như bây giờ cặn bã. Liêu Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua phòng tắm sau khó hiểu nói, cái này. Mạnh Nguyệt hơi có vẻ chột dạ rời ánh mắt, hơi hợt trở về câu, ta cũng không biết ta, nhưng kỳ thật đi, nàng cảm giác nàng có thể muốn thua một điểm trách nhiệm, bởi vì nàng lúc trước quá mức sủng ái trần lạc, cho dù trần lạc nhìn gần video, lại hoặc là cùng khác tuổi trẻ nữ lớn đánh một chút trò chơi loại hình, lại hoặc là có khác nữ sinh hẹn hắn đi ra ngoài chơi, nàng đều sẽ không trách cứ, vẫn như cũ dung túng trần lạc. Mà trần lạc có cái gì yêu cầu nàng đều thỏa mãn, dẫn đến trần lạc càng ngày càng tạp bã. Gia hòa này, không nói hắn, hai chúng ta vẫn là ăn cá nướng đi. Liêu Nghiên cũng là im lặng. Làm sao hai người bọn họ nói chuyện phiếm trò chuyện một chút, liền cho tới trần lạc trên thân. Được. Mạnh Nguyệt trả lời một câu, lập tức xé mở duy nhất một lần đũa bắt đầu ăn lên cá nướng. Thật đúng là đừng nói, ăn thật ngon. Mạnh Nguyệt ăn đến rất là đầu nhập, mà Liêu Nghiên thì là có chút không quan tâm. Nàng nhớ tới Mạnh Nguyệt, tưởng tượng lấy trần lạc học đại học là dạng gì, khi đó hắn dáng dấp rất đẹp trai, sẽ đánh bóng rổ có 8 khối cơ bụng lại tuổi trẻ, trọng yếu nhất chính là người còn đặc biệt đơn thuần. Thật sự là đủ xui xẻo. Làm sao trần lạc ngây thơ thời điểm ta không có gặp được hắn, hắn biến cặn bã về sau cũng làm cho ta gặp được. Thật sự là ăn lấy hết thời đại hát lợi a. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là trần lạc học đại học lúc ấy nàng trùng hợp gặp trần lạc, vậy bây giờ có lẽ hoàn toàn khác nhau. Trần lạc học đại học lúc ấy sự tình ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Liêu Nghiên vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi muốn biết nào sự tình? Mạnh Nguyên hỏi. Tỷ như có hay không nữ sinh viên truy trần lạc loại hình sự tình. Liêu Nghiên không hiểu rất muốn biết cái này. Đương nhiên là có. Nói lên việc này cái kia Mạnh Nguyệt thật đúng là nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu lần. Tóm lại tương đối nhiều. Dù sao, Mạnh Nguyệt lúc ấy cùng trần lạc quan hệ hay là vô cùng tư mật. Cho dù về sau trần lạc mỗi tuần đều đi trong nhà nàng, nàng có rảnh lúc cũng sẽ ở trường học gần nấp địa phương vụng trộm hẹn trần lạc. Thì như bọn hắn học viện phòng tài liệu bên trong, chính là nàng thường xuyên hẹn trần lạc địa phương. Chỉ cần đóng cửa một cái. Hắc, nhưng là bọn hắn quan hệ vẫn luôn không có công khai. Bởi vậy, 4 năm đại học vẫn luôn có học tỷ học bội truy trần lạc. Chương 438, ta tự có biện pháp. Chương 438, ta tự có biện pháp. Loại sự tình này nhiều không? Liêu Nghiên hỏi tiếp. Khi đó ta cùng hắn không có công khai, cho nên 4 năm đại học bên trong đều có nữ sinh thỉnh thoảng để mắt tới trần lạc. Mạnh Nguyệt trả lời. Cho hắn mua cái nhỏ bánh gà tổ, mua cái tiểu nai trà, hẹn hắn ăn một bữa cơm, hẹn hắn đi dạo thao trường chờ hắn đánh xong bóng rổ cho hắn đưa nước. Loại chuyện này, cái kia thật là nhìn mãi quen mắt, thậm chí về sau trần lạc chẳng ăn còn quay đầu đưa cho nàng ăn. Đến sinh nhật, cái kia nhận được lễ vật thì càng là nhiều vô số kể. 4 năm đại học đều có. Tiểu tử này có như vậy được hoan nghênh sao? Liêu Nghiên nghi hoặc không hiểu. Cũng không chỉ là được hoan nghênh đi, trần lạc vẫn luôn có đáp lại các nàng, cùng các nàng bảo trì hảo bằng hữu quan hệ, chỉ là sau khi tốt nghiệp liền không có liên hệ. Mạnh Nguyệt mở miệng trả lời. Những thứ này người mặc kệ. Liêu Nghiên nghe vậy hỏi. Khi đó ta cũng không muốn nhiều như vậy, chỉ cần trần lạc có thể làm bạn với ta, ta liền đã phi thường thỏa mãn. Mạnh Nguyệt trả lời. Ta cuối cùng là minh bạch vì sao trần lạc sẽ trở nên cặn bã đi lên. Liêu Nghiên nhìn về phía Mạnh Nguyệt một mặt im lặng. Mạnh Nguyệt thật đúng là sủng hắn a. Mạnh Nguyệt không lời nào để nói, chỉ là yên lặng ăn cá. Liễu Nghiên thì là yên lặng điều chỉnh tâm tình, thay cái góc độ hơi suy nghĩ một chút, Trần Lạc nếu là không cặn bã lời nói vậy liền sẽ không cùng Mạnh Nguyệt chia tay, nếu là không cùng Mạnh Nguyệt chia tay, nàng cũng liền không gặp được Trần Lạc. Cũng chỉ có thể như thế an ủi một chút mình. Cái kia Trần Lạc tại đại học thời điểm, trừ bỏ bị rất nhiều nữ sinh truy cầu bên ngoài, còn có chuyện gì là tương đối sáng mắt à? Liễu Nghiên lại hỏi chuyện khác. Có a. Mạnh Nguyệt trả lời, năm thứ ba đại học năm đó Trần Lạc dẫn đầu mỹ thuật học viện, lấy được chúng ta Giang Đại viện đội bóng rổ tranh tài hạng ba. Nhất cử đổi mới mỹ viện hơn 30 năm không có đánh vỡ ghi chép. Lúc ấy mỹ viện tranh tài mấy ngày nay, ta đều đằng thời gian tự mình đi hiện trường nhìn. Cái kia mấy trận tranh tài đúng là Trần Lạc cao quang. Cái kia đặc sắc trình độ, nàng thậm chí đều không cam tâm tại giáo học lâu bên trên xa xa nhìn lén, đến hiện trường đi xem. Lúc ấy còn có thật nhiều nữ sinh cùng một chỗ tại hiện trường nhìn cái kia mấy trận tranh tài. Những nữ sinh kia ánh mắt Mạnh Nguyệt hiện tại còn nhớ rõ. Từng cái, nhìn nàng Tiểu Lạc Lạc đều nhìn kéo. Còn có Cố Tình, lúc ấy nàng cũng tại hiện trường nhìn, Mạnh Nguyệt còn nhớ rõ Cố Tình cầm chai nước, đánh xong đưa cho Trần Lạc. Hai người còn đi thao trường đi dạo vài vòng, có thể cho Mạnh Nguyệt đi dạo đến tâm hoảng hoảng, còn tưởng rằng bọn hắn muốn tình cũ phục nhiên. May mắn chỉ là dạo chơi. Gia hỏa này, bây giờ còn có video thu hình lại có thể xem xét sao? Liễu Nghiên chợt muốn nhìn một chút. Dù sao Trần Lạc còn tại phòng 8, nàng nhìn xem cũng sẽ không bị phát hiện. Học viện công chúng hảo bên trên hẳn là có, ta nhớ được Trần Lạc đến đại học năm 4 thời điểm, còn đại biểu chúng ta Giang Đại đánh trong tỉnh trường trung học hội giao lưu, cầm chúng ta Giang tỉnh thứ 2 đâu. Mạnh Nguyệt nghĩ đáp lại nói, "Nghe vậy, Liễu Nghiên lập tức cầm lấy nàng tấm phẳng, đưa tới Mạnh Nguyệt trong tay. "Giúp ta tìm xem đâu." Mạnh Nguyệt khẳng định so với nàng quen thuộc những thứ này. "Ta tìm xem." Mạnh Nguyệt tiếp nhận tấm phẳng mở ra vê đút, lục soát bọn hắn học viện công chúng hảo, bắt đầu tra tìm lên quá khứ tư liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền tra được Trần Lạc, đại học thời kỳ bóng rổ tranh tài tư liệu. Cái nào là Trần Lạc a? Liễu Nghiên nhìn trước mắt video này, ống kính là thu toàn trường. Mỗi người đều đặc biệt nhỏ. Chờ một lát, Mạnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía tấm phẳng bên trên video, nhìn mấy giây sau nhấn xuống tạm dừng, hình tượng dừng lại tại một cái nam sinh ném ba phần thời khắc. Ném ba phần cái này chính là Trần Lạc. Mạnh Nguyệt nói. Liễu Nghiên song kích màn hình đoạn bình phong qua đi, phóng đại Mạnh Nguyệt tạm dừng hình tượng này, cái kia họa chất lại trong nháy mắt biến mơ hồ gấp bội. Chỉ có thể nhìn ra Trần Lạc mặc một bộ màu đen cầu phục. Dáng người so hiện tại muốn gầy một chút. Tốt mơ hồ. Liễu Nghiên trả lời, còn có cái khác video sao? Có a. Sau lưng chợt nhớ tới Trần Lạc thanh âm, Liễu Nghiên nghe tiếng đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, cởi chân nửa người trên Trần Lạc, cười hì hì đứng tại ghế sofa đằng sau nhìn xem hắn. Ngươi rửa sạch tại sao không đi mặc quần áo? Liễu Nghiên hỏi. Bất quá miệng mặc dù nói như vậy, nhưng con mắt vẫn là rất thành thật. Một bên Cố Tình đã mặc xong áo ngủ, đi vào ghế sofa bên cạnh sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nghiên tấm phẳng, liếc mắt nhận ra đây là cái gì video. Sau đó hướng Liễu Nghiên mở miệng nói, "Nghiên tỷ ngươi đây là tại nhìn Trần Lạc đại học đánh banh video sao? Ta có 4K HDA, hơn nữa còn là chuyên môn đập Trần Lạc. Ngươi từ đâu tới?" Nghe vậy một bên Trần Lạc rất ngượng bức, "Ta tự có biện pháp." Cố Tình đắc ý nói, lúc ấy nàng cùng Trần Lạc đã chia tay, bất quá nàng vẫn là thích Trần Lạc, cho nên liền xin nhờ tốt khuê mật đi mượn đến mỹ thuật xã máy ảnh. Sau đó lại xin nhờ tốt khuê mật giúp nàng đi đập. Đừng hỏi nàng vì sao không đi đập, nàng lúc ấy quá thẹn thùng. Đi xem Trần Lạc tranh tài đều phải kéo lên bạn cùng phòng, dạng này bạn nhất bị Trần Lạc hỏi, nàng liền sẽ nói bạn cùng phòng nghĩ đến nhìn những nam sinh khác. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lúc ấy kỳ thật có cơ hội một lần nữa cùng Trần Lạc hợp lại, chỉ là nàng tuổi còn rất trẻ, lại quá không mở miệng được. Biện pháp gì? Trần Lạc truy vấn một câu. Gọi ta bạn cùng phòng. Cố Tình cười thẳng thắn trả lời. Đủ thông minh a. Trần Lạc vui mừng cười một tiếng. Chợt âm thầm may mắn hắn cùng Cố Tình cuối cùng vẫn cùng đi tới. Đó là dĩ nhiên, ta tặc cơ linh. Cố Tình ngạo kiểu cười một tiếng. Ta xem một chút đâu. Trần Lạc nói tiếp. Ok. Cố Tình nói mở ra điện thoại di động của nàng, thâu nhập mật mã sau. Mở ra ẩn tàng album ảnh. Bên trong tất cả đều là nàng cùng Trần Lạc chân quý hồi ức, đã từng nàng cũng là nhiều lần nghĩ xóa bỏ, nhưng mỗi lần đều quên mình nhịn được. Phát cho ngươi. Cố Tình đưa vào ngày tìm tới cái kia video về sau, trực tiếp phát đến Trần Lạc VDX bên trên, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Liễu Nghiên. Nghiên tỷ muốn sao? Không cần, đã nhìn qua. Liễu Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Cố Tình nghe vậy cười một tiếng, vẫn là yên lặng phát một phần cho Liễu Nghiên, nàng kỳ thật biết Liễu Nghiên muốn nhìn, nhưng nàng chính là cố ý trêu chọc Liễu Nghiên. Phát đến Liễu Nghiên tấm phẳng bên trên sau, cái sau nhìn thoáng qua, cũng không có để ý tới. Buông xuống tấm phẳng trả lời, chúng ta ăn cá nướng đi, một hồi cá nướng đều muốn lạnh, nếu không phải nghĩ đến các loại các người, ta cũng không có công phu nhìn những video này. Cái này Phong Khinh Vân đạm giọng điệu thật đúng là rất giống Liễu Nghiên nói lời. Biết biết. Trần Lạc cười đáp. Nói đi trở về phòng ngủ cấp tốc mặc áo ngủ, sau đó một lần nữa về tới bên bàn trà bên trên, ngồi tại một trường trên ghế nhỏ ăn lên cá nướng. Cấp tốc ăn xong qua đi. Liễu Nghiên trực tiếp trở về phòng. Vụ trộm xuất ra tấm phẳng vốn tại trong chăn nhìn lên đoạn video này. Chương 439, buông xuống qua đi chương 439, buông xuống qua đi ngày kế tiếp tỉnh lại. Bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc trở về Lâm An huyện, trong thành thuê một cái khách sạn cất đặt hành lý, sau đó liền đón xe tiến về Cổ An trấn, cũng chính là Liễu Nghiên lão gia. Lúc trước Liễu Nghiên lão mụ qua đời thời điểm, nàng nói muốn táng tại gia tộc. Thế là Liễu Nghiên tại nông thôn quê quán tìm một khối an táng lão mụ. Nhiều năm như vậy cũng không hề đọc qua. Trần Lạc tại trên trấn lấy lòng hướng đến, tiếp lấy ngồi lên xe gắn máy, mở hướng bọn hắn tổ trạch vị trí. Đến về sau, Liêu Nghiên đi vào bọn hắn lúc trước đại viện, bây giờ đã chỉ còn lại đổ nát thê lương, còn có một loại không biết là cái gì dây leo, bò đầy tương liên nguyên một phiến phòng cũ. Cái nào tòa là Nghiên tỷ nhà ngươi tổ trạch a? Cố Tình nhìn một chút hỏi. Ở giữa tòa kia. Liêu Nghiên dùng ngón tay chỉ, tiếp lấy thu hồi ánh mắt nói, đi thôi. Nói, nàng liền dẫn đầu dọc theo bàn đá xanh đường nhỏ, vòng qua cái này một mảng lớn biệt tử, hướng phía sau viện rừng trúc đi đến. Trần Lạc bọn hắn theo sát tại Liễu Nghiên sau lưng, xuyên qua một mảnh tạp nhạp rừng trúc. Sau đó liền nhìn thấy từng khối trồng món ăn thổ địa. Đi đến bàn đá xanh cuối đường đầu, bọn hắn dọc theo từng khối thổ địa ở giữa đường đất, tiếp tục dọc theo dốc núi đi lên. Lại đi thêm vài phút đồng hồ, liền tới đến một tòa đứng thẳng bia đá thổ trước mộ, trên đó viết từ mẫu Liêu Song Đàn chi mộ. Xé tiền giấy đi. Liễu Nghiên không nói thêm gì, liền bắt đầu yên lặng xé tiền giấy. Trần Lạc bọn hắn tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Lúc này đi theo xé lên tiền giấy, mà khi bọn hắn lấy tới một nửa thời điểm, một tên nhìn xem có hơn 50 lao đầu, khiên quốc từ phía dưới bờ ruộng trải qua, ngừng chân quan sát một lát, tiếp tục mở miệng hỏi, là Dương gia cô nương kia sao? Là ta. Liêu Nghiên trả lời một câu. Lao đầu kia cười cười, liền không nhiều lắm nói cái gì, khiên quốc mặc giày cỏ rời đi. Đó là ai a? Trần Lạc hỏi một câu. Đó là chúng ta phụ cận hàng xóm, con của hắn tại chủ thành khu đi làm, nhưng hắn giống như cùng con dâu có mâu thuẫn, cho nên liền chuyển về nông thôn một người ở. Liêu Nghiên mở miệng trả lời. Nghe vậy, Trần Lạc cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đem pháo mở ra về sau, treo ở một bên lý tử trên cây. Dọn xong trong thành mua chém buồng gà, rượu đế, kho nga vân vân. Tiếp lấy liền bắt đầu hóa văn mã. Liêu Nghiên yên lặng đứng đấy, giống như là cọc gỗ đồng dạng. Đợi đến giây sắp đốt xong thời điểm, Liêu Nghiên mới nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Ta muốn cùng Tiểu Giang Giang đơn độc tại cái này chờ một lúc." "Được." Trần Lạc đáp. Tuy nói mang theo Mạnh Nguyệt cùng Cố Tình rời đi hơn 10 mét, đứng tại bên trên một khối ruộng, cùng khối tiếp theo ruộng tiểu thổ sườn núi vừa chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Lạc quay đầu, liền nhìn thấy Liêu Nghiên ôm Tiểu Giang Giang ngồi xuống trước mộ, tựa hồ còn có rất nói nhiều muốn nói. Thế là Trần Lạc dứt khoát ngồi ở bờ ruộng bên cạnh. "Ta cũng nghĩ ngồi." Cố Tình mở miệng nói ra. "Vậy ngươi ngồi a, ta sợ ngồi bẩn." Cố Tình lần nữa trả lời. Ý kia đã không thể lại rõ ràng. "Đến nha." Trần Lạc chậm rãi vươn hai chân, tiếp lấy Cố Tình nghiêng người ngồi xuống trong ngực hắn. Mạnh Nguyệt thì là đứng đấy quay đầu nhìn về phía Liễu Nghiên bên kia. Nàng giống như khóc. Mạnh Nguyệt nhỏ giọng nói, "Cái kia muốn hay không đi an ủi một chút nàng?" Cố Tình nhìn về phía Trần Lạc. Nàng biết đến, các nàng ở trong có thể nhất an ủi Liễu Nghiên cũng chính là Trần Lạc. Hiện tại chúng ta vẫn là đường đi qua. Trần Lạc hiểu rất rõ Liễu Nghiên. Nhiều năm như vậy nội tâm đọc lại, Liễu Nghiên cần cùng lão mụ tự mình nói một câu, các nàng bao quát nếu như hắn qua đi, khả năng đều sẽ ảnh hưởng Liễu Nghiên khuynh thuật nội tâm, nàng xưa nay không nguyện ý để cho người ta trông thấy, nàng cái kia yếu ớt mà mẫn cảm một mặt. Liễu Nghiên nàng sẽ tự mình tiêu hóa. Có lúc, người trưởng thành cần khả năng không phải an ủi, mà là một mảnh đầy đủ an tĩnh không gian riêng tư, để nàng một người hảo hảo tĩnh tĩnh. Hai nữ không có nói thêm nữa, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thế là, lại yên lặng chờ hơn nửa giờ, Liễu Nghiên chủ động hướng bọn họ ngắt nói, "Đến đây đi." Trần Lạc bọn hắn lúc này mới đi tới, đến gần sau có thể rõ ràng nhìn ra, Liễu Nghiên hốc mắt có chút phím hồng, bất quá thần sắc tựa hồ so lúc trước nhẹ nhõm rất nhiều. Điều này cũng làm cho Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt Tâm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Chúng ta thu dọn đồ đạc trở về đi." Liễu Nghiên nói. "Ok." Trần Lạc thu thập cống phẩm sắp xếp gọn về sau, đem đồ vật đưa cho Cố Tình. Tiếp lấy tam nữ cách xa một địa. Trần Lạc một thân một mình, cầm một cây mùi thơm ngát đốt lên áo, sau đó cũng đi theo các nàng. Liễu Nghiên lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp sau, đưa di động thả lại trong túi nói tiếp, "Đi thôi." "Được." Trần Lạc đáp. Tiếp lấy đám người bọn họ liền bắt đầu đường về, chậm rãi đi trở về bàn đá xanh đường nhỏ, lần nữa đi ngang qua bọn hắn sân rộng lúc, Liễu Nghiên lại dừng bước, lấy điện thoại di động ra chụp hình, sau đó mới đi hướng về phía bên lề đường. Đi vào bên đường, liền lại bắt đầu các loại đi ngang qua mô tơ, hay là đi ngang qua xe buýt. Đợi hơn 10 phút, không đợi đến xe buýt, lại chờ được ba vị khách không mời mà đến. Một cỗ màu đen Audi dừng ở bọn hắn bên cạnh, tiếp lấy Liễu Nghiên lão bà Liễu Đông Hải cùng con của hắn từ trên xe bước xuống. Liễu Nghiên nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. "Đã lâu không gặp, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi lần trước đâm ta một đao, thật sự là quá đau đớn vì phụ tâm. Nể tình cha con chi tình bên trên, ta đều không có báo cảnh, bất quá cũng bỏ ra thật nhiều tiền, thậm chí còn bệnh căn cung rước, hiện tại thân thể khắp nơi đều là ma bệnh, đi bệnh viện bên trong bỏ ra thật nhiều tiền." Liễu Đông Hải vừa xuống xe thường phục xuất thần thương bộ dáng mở miệng nói ra. "Đòi tiền không có." Liễu Nghiên nhàn nhạt mở miệng ngắt lời hắn. Nàng hiểu rất rõ nàng cái này ngôn trướng lão cha, nói gần nói xa không phải liền là đòi tiền. "Nghiên Nghiên ngươi không nên quá phận, ngươi lần trước đâm ta một đao, ngươi chẳng lẽ là nghĩ báo cảnh xử lý?" Liễu Đông Hải gặp Liễu Nghiên như thế quả quyết, lúc này sắc mặt thay đổi hung hăng nói, "Ta thọc ngươi, có chứng cứ sao?" Liễu Nghiên nhàn nhạt hỏi. Lần trước nàng là thọc Liễu Đông Hải một đao, có thể sự tình hiện tại đã qua nửa năm, mà lúc đó duy nhất người chứng kiến là Tiểu Cẩm, màn hình giám sát nàng cũng đã sớm xóa, căn bản không thể nào kiểm chứng. "Cảnh sát có thể tra được." Liễu Đông Hải lại uy hiếp nói, "Ngươi là muốn dùng ngươi tương lai diễn nghệ kiếp sống làm tiền đặt cược sao?" "Lại là chiêu này?" Liễu Nghiên cười nhạt một cái nói, "Ta hiện tại đã không muốn lại gây sự nghiệp, ngươi tùy tiện đi lộ ra ánh sáng ta liền tốt, lúc ấy ta cũng sẽ lộ ra ánh sáng ngươi, để mọi người đều biết ngươi là một cái gì người." Bây giờ, Liễu Nghiên có đáng yêu nhi tử, nàng đã nghĩ rời khỏi giới văn nghệ, chuyên tâm mang em bé. Cùng Tiểu Giang Giang qua bình thản thời gian, không có việc gì liền du lịch, đi dạo phố, mua mua sắm, đem tinh lực đặt ở Tiểu Giang Giang trên thân. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi xác định sao? Ta buộc qua ngươi về sau, ngươi diễn nghệ tiếp sống liền đoạn mất. Liêu Đông Hải uy hiếp nói. Sau đó ngươi cũng đừng nghĩ lấy thêm đến ta một phân tiền, dạng này rất tốt. Liêu Nghiên cười nhạt một tiếng. Căn bản không cần thiết. Trước kia nàng quá mức chú trọng diễn nghệ tiếp sống, luôn cảm thấy không xông ra thuận theo thiên địa đến, liền có lỗi với đem nàng nuôi lớn lắm mụ. Nhưng là bây giờ nàng tiêu tan, muốn lấy nàng thoải mái phương thức qua những ngày tiếp theo. Chương 440, không phải là tài phiệt công tử ca. Chương 440, không phải là tài phiệt công tử ca. Một bên, gặp đòi tiền không có kết quả Liễu Diễm, cũng là bắt đầu nóng nảy. Tỷ, ta biết lao ba rất khốn kiếp, có thể ta nói thế nào cùng ngài cũng có một nửa huyết thống ở trên người, ta nói chuyện một người bạn gái, hiện tại đã đến kết hôn tình trạng, người ta muốn ta cầm 30 vạn lễ hỏi, không bỏ ra nổi đến liền muốn cùng ta chia tay, ta thật không có cách nào. Ta đã cho các ngươi rất nhiều lần tiền, nếu như người này cặn bã thật đoán chừng ngươi, các ngươi hiện tại không đến mức không bỏ ra nổi lễ hỏi. Liêu Nghiên sẽ không lại mềm lòng. Thì, ngươi thật muốn làm được như thế tuyệt sao? Liêu Diễm lại chợt hung bắt đầu. Liêu Diễm cười nhạt một tiếng. Quả nhiên cùng Liêu Đông Hải người này cặn bã giống nhau như lúc A không phải hai người, ta chen một câu, các ngươi đòi tiền đều không biết xấu hổ như vậy sao? Không cho các ngươi tiền chính là tuyệt tình, cho các ngươi tiền chính là hữu tình. Cho nên giữa các ngươi thân tình, cần tiền tài để duy trì. Trần Lạc mở miệng hỏi. Lời này của ngươi không thể nói như vậy. Ta thế nhưng là Liễu Nghiên cha ruột, nàng khi còn bé là uống gió Tây Bắc lớn lên. Ta chẳng lẽ không đưa đi ra sao? Hiện tại ta lão nàng có tiến bộ như vậy, không nên tiếp tế ta một chút sao? Liêu Đông Hải chất vấn. Ta không muốn cùng ngươi nói nữa. Liêu Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Nhiều năm như vậy, Liêu Nghiên hối hận nhất sự tình một trong, chính là lúc trước hẳn là kiên trì khuyên bọn họ ly hôn, bằng không thì lão mụ khẳng định không đến mức bị tức ra bệnh. Nghe được không? Cút nhanh lên. Trần Lạc cũng không còn nhiều cùng hắn lý luận. Ngươi cái tiểu bạch kiểm miệng đặt sạch sẽ một chút, an tỷ ta dùng tỷ ta, thật đúng là cho là mình là cái này người một nhà a. Lúc nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Liêu Diễm trẻ tuổi nóng tính, giờ phút này gặp Trần Lạc tên tiểu bạch kiểm này phách lối như vậy, tự nhiên cũng là nhịn không được hỏa khí. Nghe vậy, Trần Lạc lập tức sững sờ, tiếp lấy cười ha ha. Tiểu bạch kiểm. Trần Lạc nhìn về phía Liêu Diễm, sắc mặt tràn ngập trêu tức. Xem ra gia hỏa này rất xem thường hắn a, thế mà cho là hắn là tiểu bạch kiểm. Bọn hắn sẽ không coi là, giờ phút này Mạnh lão sư trong ngực ôm hải tử là Mạnh lão sư a. Quả thật, Trần Lạc tại ban đầu tiếp cận Liễu Nghiên lúc, hắn bản thân định vị lại là tiểu bạch kiểm, chỉ cần Liễu Nghiên tiền cho đúng chỗ, vậy hắn tự nhiên là hầu hạ đúng chỗ. Nhưng này lúc Trần Lạc còn không hiểu rõ Liễu Nghiên, coi là Liễu Nghiên chính là cùng hắn chơi bùa mà thôi, nhìn như ôn nhu thâm tình, nhưng là đối cái nào tiểu bạch kiểm đều là như thế này. Nhưng là về sau, Trần Lạc dần dần phát hiện Liễu Nghiên là chân ma giật mình, là thật nghĩa vô phản cố yêu hắn, vẫn là yêu không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Cho nên tại Liễu Nghiên trong mắt, khả năng cho tới bây giờ không có coi hắn là tiểu bạch kiểm nhịn. Không phải sao? Liêu Diễm cười lạnh, tiếp lấy lại rêu cợt nói, ngươi ngoại trừ khuôn mặt còn có cái gì? Im ngay. Liêu Nghiên thần sắc cứng lại, nhìn về phía Liêu Diễm nói ra, ngươi quả nhiên cùng người này cặn bã một cái đức hạnh. Ta sẽ không cho các ngươi một phân tiền, các ngươi muốn làm gì đều tùy các ngươi. Nghe vậy Liêu Diễm sững sờ, không nghĩ tới Liêu Nghiên vậy mà vì một tiểu bạch kiểm, đối với hắn ngựa khí nghiêm nghị như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận không đơn giản? Liêu Diễm vội vàng cải biến thái độ. Nghiên tỷ, ta nhớ được ta lúc nhỏ thường xuyên nghe lão ba nói về ngươi, nói ngươi là nhà chúng ta có tiền đồ nhất, để cho ta muốn lấy ngươi làm gương. Trong lòng ta sùng bái nhất người chính là ngươi, ta biết ngươi hận lão ba, có thể ngươi không thể bởi vì lão ba ngay cả ta cũng mặc kệ à. Liêu Diễm lại là một phen thâm tình tố khổ. Nhưng mà, Liêu Nghiên lại chỉ lặng lặng nhìn, dưới cái nhìn của nàng Liêu Diễm lần này khóc lóc kể lể, cùng Liêu Đông Hải biểu lộ đơn giản chính là không có sai biệt. Lan A, nghe không hiểu tiếng người. Lao tử cần phải động thủ nha. Trần Lạc không có kiên nhẫn. Đương nhiên, hắn cũng là sợ Liêu Nghiên không kiềm chế được nỗi lòng, lại đối với hắn hai làm ra chuyện khác người gì, đến lúc đó thật liền không tốt thu tràng. Ai ngươi cái tiểu bạch kiểm muốn làm gì? Đây là nhà của chúng ta sự tình. Liêu Đông Hải gặp Trần Lạc như thế cuồng vọng, hắn cũng là không chịu nổi tính khí. Ra sự. Trần Lạc lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn thoáng qua sau lưng Mạnh Nguyệt đuốt ve tiểu Giang Giang, tiếp lấy hướng hai người bá khí nói: "Đây là ta cùng Liễu Nghiên hải tử, tên của hắn gọi Trần Giang, lão tử cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm, mà là cùng nàng lĩnh chứng lão công." Nghe vậy, Liêu Đông Hải cùng Liễu Diễm liếc nhau, sửng sốt mấy giây sau một lần nữa dò xét Trần Lạc, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Cùng Liễu Nghiên kết hôn, còn có đứa bé rồi. Vừa rồi hắn không có chú ý hiện tại Trần Lạc tiểu nói này, hắn mới chú ý tới Mạnh Nguyệt trong ngực. Ông tiểu A Nhi cùng Liễu Nghiên giống nhau đến mấy phần, nhất là cái kia con mắt. Đơn giản liền cùng Liễu Nghiên khi còn bé giống nhau, như lúc cá hắn là lai lịch gì? Không phải là cái nào đó tập đoàn công tử ca, vẫn là trong nhà có cái gì đại bối cảnh. Nhưng nhìn cảm giác này cũng không quá giống A Trần Lạc trên thân. Không có phú nhị đại quan nhị đại loại kia bẩm sinh phú quý khí chất, ngoại trừ có chút xoáy bên ngoài nhìn không ra khác tới. Nhưng càng là loại này, ngược lại càng để bọn hắn cảm giác Trần Lạc rất thần bí. Bởi vì chân chính đại lao đều đặc biệt khiêm tốn. Ngươi cùng Nghiên Nghiên kết hôn. Liêu Đông Hải ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Liêu Nghiên. Nghiên Nghiên ngươi kết hôn làm sao không cùng ta nói, ta đều không uống đến ngươi rượu mừng, đều không có tận mắt thấy ngươi xuất giá chẳng diện. Liêu Đông Hải nói đến rất là tiếc nuối. đừng có lại diễn. Liễu Nghiên một bộ buồn nôn bộ dáng, nàng có đôi khi đều đang nghĩ, nếu để cho Liễu Đông Hải ra hỏa này đến diễn cặn bã, cái kia thật không cầm tượng vàng Oscar, thật đều có lỗi với hắn diễn kỹ. Có nghe hay không? Cúp nhanh lên đi. Trần Lạc mở miệng nói ra. Lần này hai người không tiếp tục tùy tiện mở miệng, bởi vì đắn đo khó định Trần Lạc. Nhưng đều coi là Trần Lạc lai lịch không nhỏ. Dù sao, có thể lấy được quốc tế ảnh hậu nam nhân, lại sẽ là cái gì hạng đơn giản. Nhất là Trần Lạc còn như thế tuổi trẻ. Có thể nghĩ, cái này phía sau gia tộc nội tình khủng bố đến mức nào, làm không tốt là cái gì đại tài phiệt người thừa kế, tùy tiện gọi điện thoại an bài một chút, liền có thể đem bọn hắn làm đến khóc, bọn hắn còn dám náo sự đến đòi tiền, chính là muốn chết. Chúng ta đi. Liêu Đông Hải sau khi nói xong quay người lên xe, Liêu Diễm cũng đi theo lên xe. Hai người rời đi. Liêu Nghiên rốt cục chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy, cái này hai phụ tử còn là lần đầu tiên chủ động tối lui. Nhìn tới, Trần Lạc thật đúng là lên một chút tác dụng, chí ít có Trần Lạc tại. Liêu Nghiên không lo lắng bọn hắn động thủ. Trần Lạc cái này luyện ra được cơ bắp, đánh bọn hắn một già một trẻ vẫn là không có vấn đề. Hai cái này không muốn mặt, trở về tìm Thẩm Thu thu thập bọn họ. Cố Tình mở miệng nói ra, ta không cần, có Trần Lạc giúp ta là đủ rồi. Liêu Nghiên mới không tìm nàng. Xe buýt tới. Mạnh Nguyệt lúc này nhìn về phía cách đó không xa, chậm rãi lái tới hương trấn xe buýt. Chúng ta lên xe đi. Liêu Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Trở về Giang Thành. Đoán chừng cùng cái này hai gia hỏa cũng sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Chương 441, trở mặt như là sách chương 441, trở mặt như là sách bọn hắn một đường ngồi xe trở về huyện thành, tiếp lấy mua lấy đường sắt cao tốc phiếu trở về Sơn Thành. Buổi sáng 11 điểm qua về tới trụ thành. Cố Tình lộ ra đặc biệt hưng phấn. Bởi vì lại có thể du ngoạn Sơn Thành lôi cuốn cảnh điểm. Cứ việc bây giờ tháng 7, Sơn Thành trời nóng được giống một cái hỏa lô, thuộc về là chó đều không muốn ra cửa loại kia, nhưng Cố Tình vẫn là siêu muốn đi ra ngoài chơi. Bởi vì Liễu Nghiên cùng Mạnh Nguyệt không muốn ra cửa, một cái muốn dẫn em bé, một cái sợ nóng đến trong bụng em bé. Thế là, cũng chỉ có Trần Lạc cùng Cố Tình hai người đi ra ngoài chơi, Cố Tình đối với cái này vậy thì càng thêm hưng phấn, mà Trần Lạc mặc dù cũng có một ít không muốn ra cửa, nhưng là không chịu nổi Cố Tình nhiệt tình mời a theo giúp ta đi ra ngoài chơi, nhất định phải đi ra ngoài chơi. Coi như ta van ngươi hảo ca ca. Anh đẹp trai ban ngươi thật vất vả có cùng Trần Lạc đơn độc đi ra cơ hội, mặc dù cái này trời không quá thích hợp đi ra ngoài chơi, nhưng Cố Tình vẫn là không muốn bỏ qua. Được được được, đi ra ngoài chơi. Trần Lạc bất đắc dĩ thở dài, mặc dù nóng nhưng cũng không có cách nào. Vậy ngươi cầm một bộ quần áo, chúng ta đi trên nước nhạc viên chơi đi. Cố Tình mở miệng nói ra. Các ngươi đi chỗ nào? Một bên ngay tại cho Tiểu Giang Giang vắt sữa Liêu Nghiên hỏi. Trên nước nhạc viên. Cố Tình chợt có một loại dự cảm bất tường, quả nhiên đợi nàng nói xong lời này, một bên Liêu Nghiên liền đáp lại nói. Ta cũng nghĩ đi. Nghiên tỷ ngươi không phải là muốn tại mang em bé sao? Ngươi không phải sợ nóng sao? Cố Tình khóc không ra nước mắt. Sớm biết nàng liền không hiện tại nói, mới vừa rồi còn nói không muốn ra ngoài chơi, kết quả nàng nói chuyện đi trên nước nhạc viên, Liễu Nghiên lại muốn đi. Ta cũng nghĩ đi, thế nhưng là ta đi giống như cũng không thể chơi. Mạnh Nguyệt tiếc nuối nói. Bây giờ còn có cái một tháng khoảng trường nàng bảo bảo sắp ra đời rồi. Tự nhiên không có khả năng đi trên nước nhạc viên chơi. Trên nước nhạc viên chơi cũng không nóng a. Liễu Nghiên thiện thiện cười nói. Cố Tình không phản đối. Hai người hẹn hò lập tức biến thành ba người hẹn hò. Lần này tốt, còn chưa có đi trên nước nhạc viên Cố Tình tâm đều lạnh. Bất quá Cố Tình nhưng không cam tâm, thúc đẩy đầu óc. Mấy giây qua đi lại mở miệng nói, đi trên nước nhạc viên trễ điểm tới, đại khái buổi chiều 3-4 điểm, hiện tại Nghiên tỷ ngươi trước tiên có thể ở nhà mang em bé chờ tối nay thời điểm không nóng, chúng ta tại trên nước nhạc viên cùng tập hợp. Các ngươi hiện tại vừa muốn đi ra chơi. Liêu Nghiên sững sờ nói, đúng, Cố Tình lại cháy lên hy vọng. Tối nay tụ hợp, nàng còn có thể cùng Trần Lạc ở bên ngoài đơn độc dạo chơi. Cái loại cảm giác này, là nhiều người dạo phố không có. Các nàng cùng một chỗ dạo phố thời điểm, chỉ cần có một người cùng Trần Lạc đặc biệt gần, hoặc là cùng Trần Lạc trò chuyện đặc biệt vui vẻ, những người khác trong lòng liền sẽ không quá dễ chịu. Mặc dù các nàng đều không nói, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ. Được thôi. Liễu Nghiên gật gật đầu trả lời, chú ý đừng bị cảm nắng. Biết. Cố Tình đáp. Tiếp lấy trở về phòng mở ra nàng xách nhỏ bao, bắt đầu tìm cho mình một bộ buổi chiều, đi trên nước nhạc viên muốn mặc tiểu y phục. Ta mặc gì đâu? Cố Tình tìm ra một đống mát mẻ quần áo, nhưng là lựa chọn càng nhiều thì càng khó làm lựa chọn. Trần Lạc, ngươi tới giúp ta tuyển tuyển. Cố Tình bất đắc dĩ gọi tới phòng khách Trần Lạc, hắn sớm đã trở về phòng tìm xong một bộ quần áo, trong phòng khách cùng Tiểu Giang Giang chơi đùa, còn không có chọn tốt ta. Trần Lạc đi vào Cố Tình phòng ngủ, liền nhìn thấy dài 2 mét trên giường lớn, bày đầy Cố Tình tất cả mát mẻ quần áo, có ôn quần, có váy ngắn, có áo tắm, có quần đùi, liền mặc cái này thêm cái này chứ sao? Trần Lạc chọn lấy một đầu màu lam nhạt sau lưng, tăng thêm một đầu rộng rãi màu trắng quần đùi, về phần áo tắm quá bại lộ, ôn quần quá bó sát người không thích hợp, váy ngắn lại rất dễ dàng lộ hàng. Cố Tình loại này làn da bạch, nhan trị cao nữ sinh. Đi trên nước nhạc viên vậy nhưng thật sự là hút con người, cho nên thì càng không thể mặc quá bại lộ. Tùy tiện như vậy, Cố Tình gặp Trần Lạc 3 giây không đến liền chọn tốt, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ do dự. Liên mặc cái này. Trần Lạc nói lần nữa. Tốt à. Cố Tình lập tức gấp gọn lại thu thập tiến ba lô, lại mang theo một bộ ướt nhẹp qua đi, cũng sẽ không hiển lộ nhan sắc nội y chứa sau về sau. Cố Tình liền không kịp chờ đợi muốn ra cửa. Đi thôi. Đi vào cửa trước thay xong giày về sau, Cố Tình liền kêu gọi Trần Lạc. Vậy chúng ta trước hết đi ra ngoài chơi lạc, Mạnh lão sư trong nhà hảo hảo dưỡng thai, đến lúc đó ta cho ngươi đập cơ bụng của ta ảnh chụp. Trần Lạc ngồi tại Mạnh lão sư bên cạnh, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, ai mà thèm nhìn a? Mạnh Nguyệt Vũ hoán trả lời, ngươi không có thèm nhìn, vậy ta không đập lại. Trần Lạc chợt đổi giọng, ừm. Mạnh Nguyệt nghe vậy sững sờ, hai con ngươi càng là u oán nhìn về phía Trần Lạc, loại thời điểm này thế mà còn muốn đùa nàng, cũng không nghĩ một chút nàng là bởi vì ai không thể ra cửa, còn không phải bởi vì Trần Lạc đem nàng làm lớn bụng. Quả nhiên là thứ cặn bã nam. Không được, ngươi đập vẫn là phải đập, về phần có nhìn hay không là chuyện của ta. Nói không chừng ta đến lúc đó lại muốn nhìn nhìn đâu. Mạnh Nguyệt đổi giọng nói, ok. Trần Lạc mỉm cười, đứng dậy, lại cúi người xoay người nhẹ nhàng hôn một cái Mạnh lão sư cái chán. Nói tiếp, Nguyệt Nguyệt bảo bối ngay tại nhà an tâm dưỡng thai nha. Đi thôi. Mạnh Nguyệt gật đầu cười một tiếng. Nếu ngươi không đi Tiểu Tình Tình chờ một lúc tức giận. Ngay tại Trần Lạc đi ra ngoài cùng Mạnh Nguyệt cáo biệt thời khắc, tại cửa trước chỗ Tĩnh Tĩnh chờ Cố Tình, giờ phút này biểu tình kia là càng thêm phiền muộn. Nàng thật sự là không hiểu rõ, đều lao phu lao thê, ra cửa như thế bất tích. Ta đi đây. Trần Lạc tiếp lấy lúc này mới đi hướng cửa trước, thay xong gót giày lấy Cố Tình ra cửa. Hai người đi vào thang máy. Cố Tình mở miệng hỏi, ngươi mới vừa rồi cùng Mạnh lão sư nói gì? Sẽ nói tới buổi trưa cho nàng đập điểm ảnh chụp, để nàng ở nhà hảo hảo dưỡng thai. Trần Lạc trả lời, nên nói không nói. Nguyên bản hắn nghĩ đến Liêu Nghiên muốn ở nhà, còn có một người có thể bồi tiếp Mạnh Nguyệt, không để cho nàng về phần nhàm chán như vậy, nhưng buổi chiều Liêu Nghiên cũng muốn cùng ra ngoài, cái kia Mạnh Nguyệt không chỉ có muốn ở nhà mang tiểu răng răng, còn muốn chiếu cố chính mình. Ngẫm lại hắn còn không hiểu có chút đau lòng. Vậy ngươi vẫn là cái nam nhân tốt nha. Cố Tình trả lời, không dám nhận. Trần Lạc xấu hổ cười một tiếng, hừ hừ. Cố Tình hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Nghĩ đến Mạnh Nguyệt mang thai cũng nên thông cảm một chút. Hai người đi ra cửa, đi vào dưới lầu. 38-9 độ độc gác mặt trời, thiêu đốt mặt đất cho tới trưa về sau, cái kia mặt đất nhiệt độ thật có thể trên trứng. Không khí cũng giống là bị bốc hơi tất cả trình độ đồng dạng khô ráo mà cực nóng. Đi đầy đường chỉ có chút ít mấy người. Ta muốn ăn kem hộp. Cố Tình nhìn về phía một bên cửa hàng giá rẻ nói, đi nha. Trần Lạc cũng nghĩ mua cái tiểu điểm nước uống. Hai người đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Tiếp lấy, Cố Tình cầm một cái đào tử vị tăng thêm vụn băng băng, Trần Lạc thì là cầm một bình gia đa bảo. Đi ra cửa hàng giá rẻ sau, Cố Tình lấy ra nàng phòng nắng rủ, mở ra sau khi đưa cho Trần Lạc. Trần Lạc tiếp nhận dù chống đỡ che khuất hai người bọn họ đồng thời hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tìm khách sạn mở phòng. Vậy chúng ta làm gì ra? Đương nhiên là vì không bị Nghiên tỷ quấy rầy à, mà lại sân bãi cũng quá chật hẹp, hai người chúng ta mở phòng không gian lớn một chút. Cố Tình ánh mắt lóe lên hưng phấn lo, ó Trần Lạc giật mình. Tình Tình hiện tại đã học xấu. Chương 442, trên nước nhạc viên chi hành chương 442, trên nước nhạc viên chi hành hai người tại phụ cận lại tìm một cái khách sạn, mở một cái phòng một người giường lớn phòng, lập tức liền tại trong tiểu điểm chơi bữa bắt đầu. Liền ngay cả cơm trưa đều là điểm thức ăn ngoài. Chơi đến xế chiều 3 điểm ra mặt. Liêu Nghiên cho Trần Lạc phát tới tin tức, sau đó hẹn hắn nhóm tại trên nước nhạc viên tập hợp, hai người lúc này mới thu dọn đồ đạc đóng gói đi ra ngoài. Đi vào trên nước nhạc viên cửa chính. Liêu Nghiên đã trước một bước đến, mặc một bộ màu ô liu váy ngắn, vậy nhưng thật sự là không nên quá thanh lương. Các ngươi cuối cùng đã tới, vé vào cửa ta đã lấy lòng. Liêu Nghiên nói, vậy chúng ta đi vào đi. Trần Lạc trả lời. Sau đó, ba người liền đi vào trên nước nhạc viên, giờ phút này gần 4 giờ chiều cả, công viên trò chơi còn không có âm xuống tới. Nhưng là người đã trải qua thật nhiều. Trong đó, tự nhiên cũng là không thiếu một chút, da trắng mỹ mạo chân dài ngực lớn. Càng có chút độc thân các tiểu tỷ tỷ. Tuy nói nhan trị không thể so với trước người hắn hai vị này, bất quá xuyên thật đúng là, so Cố Tình cùng Liễu Nghiên còn muốn lớn mật rất nhiều, mặc nhỏ hiếm liền đến. Thật sự là sáng choang. Chúng ta đi ngồi cái kia đi. Cố Tình vừa tiến đến, ánh mắt liền bị một cái đài cao nước thang trượt hoạch hạng mục hấp dẫn, được. Trần Lạc đáp lại nói, ngươi thế nào không hỏi xem ta muốn chơi cái gì? Liễu Nghiên mở miệng nói, Trần Lạc là người, liền vội hỏi câu, ta thân yêu Nghiên Nghiên muốn chơi cái gì đâu? Chơi nước thang trượt. Liễu Nghiên thản nhiên nói, quá mức nha. Trần Lạc rất là im lặng trở về câu, Liễu Nghiên thì là không để ý tới Trần Lạc, một thân một mình dẫn đầu cất bước đi hướng đài cao. Cố Tình cùng Trần Lạc đội vàng đuổi theo trước. Ba người đi vào đài cao, tại ba chi đội ngũ đằng sau xếp hàng. Đập 5-6 phân chuông, liền gần như đồng thời đến phiên ba người bọn họ. Một chuyến trượt xong qua đi, ba người cũng là thành công làm ướt quần áo. Tốt kích thích. Cố Tình các loại Trần Lạc cũng trượt xuống đến về sau, sắc mặt hưng phấn mở miệng nói ra, cũng không tệ lắm. Trần Lạc trả lời. Tiếp lấy, bọn hắn lại đi thể nghiệm bầu trời phiêu lưu. Ba người ngồi tại một cái cứu sống đệm khí trong thuyền, sau đó tại một cái không trung khe trượt bên trong trôi bắt đầu. Có chút cùng loại với trên nước xe cắp treo loại kia. Trượt xong qua đi, Cố Tình cũng là bị xoay chuyển có chút ít chóng đầu, sau đó liền ở phía dưới cự hình lộ thiên ao nước, tìm một cái góc nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng gọi tới một vòng thủy triều. Đến lúc đó, đứng tại Trần Lạc trước người Cố Tình, liền sẽ lợi dụng đúng cơ hội ôm lấy Trần Lạc, giả vờ bị thủy triều thổi đến thân thể đã mất đi cân bằng, kỳ thực là thân thể thuận sóng biển lực trùng kích, nhẹ nhàng va chạm Trần Lạc. Để nàng cảm thụ một chút cái này sóng biển lực trùng kích. Trần Lạc cũng là khám phá không nói toạc, chỉ tinh tinh hưởng thụ. Một vòng lại một vòng nhân tạo sóng biển xung lại. Nên nói không nói, hạng mục này thật nên mang Mạnh lão sư đến thể nghiệm một chút. Nếu là Mạnh lão sư ôm hắn, cái kia lực trùng kích sợ là muốn vượt lên gấp bội. Dù sao Mạnh lão sư thiên phú bảy ở chỗ ấy, cái này chơi vui mà Trần Lạc. Một vòng sóng biển phun trào qua đi, Cố Tình cười hỏi thăm về tới. Tương đối tốt chơi. Trần Lạc cười trả lời. Ta nhìn. Liễu Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Giờ phút này, Liễu Nghiên liền tĩnh tĩnh đứng tại hai người bên cạnh, nàng khoảng cách thật đúng là tương đương xấu hổ, ở những người khác trong mắt bọn hắn là cùng đi. Có thể theo Trần Lạc cùng Cố Tình khoảng cách đến xem, nàng lại giống là cái người ngoài cuộc. Nhất là, nàng nhìn xem Cố Tình cái này thao tác, đáy lòng tuy nói cũng nghĩ thử một chút con, thế nhưng là làm sao nàng kéo không xuống mặt, nhất là Cố Tình giờ phút này còn ở lại chỗ này mà, nếu là chỉ có nàng cùng Trần Lạc hai người, nàng có lẽ còn có thể thử một chút, dù sao chỉ có Trần Lạc biết đến. Mà Cố Tình ra hòa này, lại không giống Mạnh Nguyệt cao như vậy EQR, căn bản nhìn không ra Liễu Nghiên suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ cố lấy tự mình một người thoải mái. Nàng đương nhiên cảm thấy không có thể nghiệm cảm giác. Bất quá, Trần Lạc tự nhiên là có thể đã nhìn ra, lúc này linh cơ khẽ động mở miệng nói: "Tình Tình, ta có chút khát nước, ngươi có thể đi mua cho ta chai nước sao?" "A." Cố Tình sắc mặt rất là do dự mà nói: "Ta còn muốn chơi." "Nghiên tỷ đi thôi, ta lại không khát." Liễu Nghiên nhẹ nhàng trả lời: "Còn muốn để nàng mua nước? Thật sự là đảo ngược thiên cương. Ngươi bây giờ chơi đến như thế này, lão nương nhịn lấy để ngươi chơi, liền đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn ta đi mua cho mua nước. Sau đó để cho ngươi cùng Trần Lạc tiếp tục ở chỗ này sống. Ta đầu óc có bị bệnh không? Nhanh đi mua đi, mua trở về lại chơi mà chứ sao?" Trần Lạc nói lần nữa. "Được thôi." Cố Tình không có nói thêm nữa. Trần Lạc lời nói nàng vẫn là phải nghe, dù sao nàng nhất nghe Trần Lạc. Lúc này leo ra bể bơi, mang dép liền bắt đầu tìm kiếm bán nước địa phương. Mà nàng sau khi đi, Trần Lạc thì là nhìn về phía Liễu Nghiên, Liễu Nghiên thì là nên tiếp ánh mắt. Ngữ khí thản nhiên nói: "Nhìn ta làm gì? Ta nhìn ta Hải Nhi mẹ hắn còn cần nguyên nhân sao?" Trần Lạc ôn nhu trả lời. Liễu Nghiên không phản đối, giống như xác thực theo lý thuyết không cần. Tiếp lấy, Trần Lạc chủ động đứng ở Liễu Nghiên sau lưng, Liễu Nghiên tựa hồ đó cũng là ngầm hiểu, cũng không có vạch trần Trần Lạc ý nghĩ. Đợi đến sóng nước xông lại lúc, Trần Lạc hai tay dựng đến Liễu Nghiên trên lưng, cái sau đó cũng là tùy ý thân thể mất đi thân thể, nhẹ nhàng đánh tới Trần Lạc ngực. "Thế nào?" Trần Lạc cười hỏi. "Không có cảm giác." Liễu Nghiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng là nội tâm giờ phút này lại là tương đương thỏa mãn, nàng liền thích Trần Lạc điểm này tinh tế tỉ mỉ tâm tư, mãi mãi cũng biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, cũng mãi mãi cũng có thể chủ động ôn nhu mở ra nội tâm của nàng. Thử lại lần nữa, Trần Lạc thiện thiện cười một tiếng, tiếp lấy lại là một vòng tiếp một vòng sóng biển, Liễu Nghiên cũng chậm chậm từ đưa lưng về phía Trần Lạc, xoay người biến thành chính diện đón Trần Lạc. Trần Lạc hai tay khoác lên ngang hông của nàng, Liễu Nghiên hai tay nha thì là khoác lên Trần Lạc hai bờ vai, đến đằng sau bởi vì không muốn cùng Trần Lạc đối mặt, dứt khoát trực tiếp nhẹ nhàng ôm lấy Trần Lạc. Tinh Tinh cảm thụ sóng biển nhẹ nhàng khoan khoái. Hồi lâu qua đi, Trần Lạc lại hỏi: "Cảm giác như thế nào?" "Vẫn rất chơi vui." Liễu Nghiên tại Trần Lạc bên thai nhỏ giọng nói. Mà lúc này, rốt cuộc tìm được máy bán hàng tự động, mua được 3 bình nước trở về Cố Tình, gặp Trần Lạc cùng Liễu Nghiên trong nước gấp gáp ôm một cái. Đó cũng là giận không chỗ phát tiết. Cái này xấu Trần Lạc, đem nàng đẩy ra, chính là vì tốt cùng Liễu Nghiên chơi a. Thua thiệt nàng còn chạy xa như thế đi mua nước. "Ta trở về." Cố Tình đem nước bỏ vào bên bể bơi duyên, lần nữa tới trong bể bơi. Liễu Nghiên lập tức chậm rãi buông lỏng ra Trần Lạc. "Nước mua đến?" Trần Lạc hỏi. "Ừm." Cố Tình lên tiếng, đem nước đưa cho Trần Lạc. Tiếp lấy, Trần Lạc mở ra sau khi uống mấy ngụm lớn, lại là uy Cố Tình uống vào mấy ngụm. "Đừng nóng giận nha, cách cục lớn một chút. Có thể ta cách cục vốn là rất nhỏ." Cố Tình trả lời. Trần Lạc dở khóc dở cười, vẫn là rất khó hống. Chương 443, tin dữ truyền đến chương 443, tin dữ truyền đến hống tốt Cố Tình. Trần Lạc lại không quên chụp mấy bức ảnh chụp, phát cho trong nhà mang em bé Mạnh lão sư. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền chơi đến 7 giờ tối qua. Mạnh Nguyệt nói bụng. Lập tức, bọn hắn lấy lòng đồ nướng, tôm, 60 các loại mỹ thực về tới khách sạn. Tiếp tục ăn lên cơm tối. "Ngày mai chúng ta đi chỗ nào chơi?" Cố Tình hỏi. "Ngày mai lại nói." Liễu Nghiên trả lời. Trần Lạc buổi tối hảo hảo ngắm lại, Sơn Thành còn có chỗ nào chơi vui? Cố Tình nói. "Ok." Trần Lạc trả lời. Tiếp lấy tiếp tục từng ngụm nguyên thịt dê nướng. Mà đổi thành một bên. Giang Thành. Giang Dã cô nhi viện trong hậu viện, uống đến say như chết thần thu. Đã trong nhà nằm cả ngày, giờ phút này bụng đói kêu vang. "Trần Lạc, tên ghê tởm này, có gan liền vĩnh viễn đừng trở về." Thẩm Thu hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm, tiếp lấy đứng dậy đi ra ngoài, đi tới viện trưởng mãi mãi cùng hộ công các nàng bên này bên ngoài sân nhỏ. Giờ phút này chính là cơm tối giờ cơm. Hộ công A Di tại lầu một phòng bếp nấu cơm, xào rau vị thuận cửa sổ bay ra ngoài cửa sổ, càng là kích phát Thẩm Thu cảm giác đói bụng. "Viện trưởng mãi mãi trở về rồi sao?" Thẩm Thu tại lầu một cùng hỏi. "Trên lầu đâu?" Một tên hộ công trả lời. "Được." Thẩm Thu đáp. Tiếp lấy, Thẩm Thu lên lầu đi tới lầu 2, viện trưởng mãi mãi đang nằm tại một mình trên ghế salon. Gian phòng không có mở đèn. Lại thêm giờ phút này bên ngoài đã trời tối, cho nên Thẩm Thu cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. "Viện trưởng mãi mãi, ngươi làm sao không bật đèn đâu?" Thẩm Thu ôn nhu hỏi. Nhưng mà viện trưởng mãi mãi nhưng không có một tia đáp lại. "Viện trưởng mãi mãi." Thẩm Thu lại hô nàng một tiếng, vẫn không có đáp lại. Lập tức, Thẩm Thu đáy lòng tuôn ra một cỗ dự cảm bất thường, vội vàng mở ra cửa trước chỗ ánh đèn chớp mở, sau đó nàng liền nhìn thấy viện trưởng mãi mãi tinh tinh nhắm hai mắt nằm ở trên ghế salon, trước người trên mặt đất còn tán lạc một quyển sách. Viện trưởng mãi mãi. Thẩm Thu lập tức giật mình, vội vàng gọi tới trước người của nàng, đem ngón trỏ phóng tới viện trưởng mãi mãi lô mũi bên cạnh. Đã không có khí tức. Thẩm Thu sửng sốt mấy giây, cứ việc từ thưởng thức đến xem nàng đã xác định, nhưng nàng giờ phút này cũng không dám tin tưởng mình thưởng thức. Chuyện này thật sự là quá đột ngột. Đột nhiên đến bọn hắn vậy mà không có một chút báo hiệu. Có thể cái này giống như đã thành sự thật. Tiếp lấy, Thẩm Thu nhanh chóng đi xuống lầu dưới, gọi lại còn tại chăm chú nấu cơm đám A-Z. Đám A-Z, xảy ra chuyện. Thẩm Thu vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Một vị hộ công A-Z quay đầu hỏi. Xem ra thần sắc vẫn rất nhẹ nhõm. Viện trưởng bà nội khỏe giống đi. Thẩm Thu nói. Cái gì? Vị này hộ công A-Z trước tiên còn không có kịp phản ứng. Sửng sốt mấy giây. Giờ mới hiểu được Thẩm Thu ý tứ trong lời nói, biến sắc cấp tốc xông lên nhà lầu. Mấy vị khác A-Z cũng đi theo kịp phản ứng. Tập thể đi vào trên lầu. Đi tới trước sofa. Liên nhìn thấy viện trưởng mãi mãi một người, cực kỳ an tường nằm trên ghế salon mặt, nàng gái kia hình như tiểu tụy mà thấp bé thân thể, cùng toàn bộ rộng lượng ghế sofa so sánh, lộ ra là như vậy nhỏ bé, tới cực kỳ không xứng đôi. Lao viện trưởng, lao viện trưởng. Mấy tên hộ công A-Z lập tức thần sắc nặng nề, trên mặt không còn có lúc trước nấu cơm lúc, đàm luận tiểu bằng hưu hoan thanh tiểu ngữ. Thật sự là quá đột nhiên a. Một tên hộ công A-Z trong mắt chứa lệ quang. Thông chi Trần Lạc đi. Một tên tuổi khá lớn hộ công A-Z mở miệng nói. Nói. Nàng cầm lên một bên viện trưởng mãi mãi điện thoại, cho Trần Lạc gọi điện thoại. Lão thái bà, làm gì a? Trần Lạc kết nối điện thoại ngữ khí nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần say khướt mùi rượu. Giờ phút này hắn đã uống 8-9 chai bia, lại huyễn hạ hơn mấy chục xiên thịt xiên, tâm tình tương đương vui vẻ. Trần Lạc, lão viện trưởng nàng. Hộ công Lâm Di nói đến một nửa lại ngừng. Bất quá liền cái này, cũng là lập tức đưa tới Trần Lạc chú ý nàng thế nào. Ngã bệnh sao? Vẫn là đập lấy té. Ta liền nói để nàng đừng mệt nhọc đi, mệt nhọc quá độ liền dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Lạc ngữ khí nghiêm túc sau khi nói xong. Hộ công Lâm Di lại trầm mặc mấy giây, lúc này mới ngữ khí khổ sở nói: "Lão viện trưởng nàng đi." Nghe vậy, Trần Lạc lập tức tâm tựa như chìm đến hầm băng, trước một giây đầu óc của hắn cũng bởi vì cuộn chết lặng, đối bất kỳ tâm tình gì đều cảm giác không đến. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác vô tận tâm tình thống khổ bao phủ hắn. Cho dù cuộn chết lặng đại não, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác rất rõ ràng. Nước mắt không tự chủ liền từ Trần Lạc tuyến lệ chảy ra, thuận hắn sóng mũi cao chạy qua bờ môi, ở trên bờ môi dừng lại chốc lát sau, liền chảy vào răng môi ở giữa. Bao nhiêu năm qua đi, Trần Lạc lần nữa nếm đến nước mắt hương vị, mang theo nhàn nhạt đắng chát. Chỉ bất quá lần này, lại là so với một lần trước cùng cố tình chia tay tư vị càng thêm thống khổ. Trần Lạc mím môi, thật sâu nhớ kỹ cái kia nhàn nhạt đắng chát hương vị. Ta lập tức trở về. Trần Lạc mở miệng đáp lại nói. Được. Hộ công Lâm Di còn nói thêm, ngươi cũng không cần quá khó chịu tự trách, là người ai cũng có một ngày như vậy. Lão viện trưởng sớm đã nghi thoáng. Ừm. Trần Lạc lên tiếng liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn liền chủ động cúp điện thoại, cả người ngây người như phỗng ngồi ở trên ghế salon, tựa như đã mất đi linh hồn thi thể. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày này. Rõ ràng năm nay lúc sau Tết, lão thái bà nhìn xem còn khí sắc hồng nhuận, có thể ăn có thể uống, có thể mới nửa năm, một ngày này liền đột nhiên xuất hiện tới. Giờ phút này, Cao Diệp phảng phất lập tức đã mất đi đối bất kỳ tâm tình gì cảm giác lực, ngoại trừ hô hấp, đại não không đến không còn còn lại bất kỳ vật gì. Một bên, Liễu Nghiên, Mạnh Nguyệt, Cố Tình tam nữ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng luân chuyển vang lên, có thể Trần Lạc lại phảng phất không đếm xỉa đến, căn bản nghe không vào. Thẳng đến, Mạnh lão sư đi tới bên cạnh hắn, hai tay thật chặt ôm hắn, cái kia mềm mại ôm ấp tựa như trên thế giới, ấm áp nhất giường ấm, để Trần Lạc chậm rãi khôi phục một chút cảm giác. Sau đó, hắn mới đến cảm giác được thống khổ to lớn đánh tới. Không có chuyện gì, có ta ở đây, lão sư sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Mạnh Nguyệt ôn nhu nói. Trần Lạc ôm Mạnh Nguyệt, dùng cực kỳ nặng nề thanh âm mở miệng nói. Mua đêm nay vé máy bay về Giang Thành. Tốt, mua. Liêu Nghiên đáp. Tiếp lấy lập tức mở ra điện thoại mua vé, nàng biết có thể để cho Trần Lạc khổ sở như vậy sự tình, vậy khẳng định là không giống bình thường sự tình. Ta mua 10 điểm qua vé máy bay, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Liễu Nghiên mua xong sau đáp lại nói. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Trần Lạc đáp. Sau đó một thân một mình đứng dậy liền đi hướng cửa trước, thậm chí liền ngay cả giày đều quên đổi, trên chân xuyên vẫn là khách sạn duy nhất một lần dép lê. Đổi đôi giày đi. Mạnh Nguyệt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Lạc lúc này mới nhớ tới muốn đổi giày, lập tức tại cửa trước chỗ đổi xong giày, mấy người liền ra cửa. Trong tiểu điểm hành lý thậm chí đều không thu thập, liền đến dưới lầu đón xe chạy về sân bay. Đi trên đường, Trần Lạc một người ngồi một chiếc xe, cự tuyệt tam nữ cùng đi. Liên Tĩnh Tĩnh ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi, nhìn xem đêm tối, tâm tựa như một đầm nước đọng. Chương 444, ta không có gì cả. Chương 444, ta không có gì cả. Đi vào sân bay, Trần Lạc bọn hắn lập tức cấp tốc đăng ký, sau đó trong đêm bay về phía Giang Thành. Dạng sáng 12 điểm qua, Trần Lạc các nàng bốn người đến sân bay, Thẩm Thu sớm đã mở ra Liễu Nghiên Land Rover, ở phi trường cửa chính chờ bọn hắn đã lâu. Song phương gặp mặt, không có Thẩm Thu trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, càng không có Thẩm Thu trong tưởng tượng gặp mặt liền đem Trần Lạc đánh một trận tơi bời, sau đó kéo đến nhà vệ sinh giáo dục một trận, có chỉ là âm vũ đầy tử khí. Mãi mãi hiện tại ở đâu đây? Trần Lạc hỏi. Đã đưa đến nhà tang lễ bên trong. Thẩm Thu trả lời. Lái xe đi nhà tang lễ đi. Trần Lạc nói. Thẩm Thu cũng không nói thêm gì, lập tức liền mở hướng nhà tang lễ. Trên đường tư nữ đều không nói gì. Đi vào trong quán. Tại trước đài nơi tiếp đại ghi danh tin tức về sau, lập tức nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi vào tầng 1. Đi đến di thể ướp lạnh cửa phòng. Trần Lạc nhìn xem bên trong, nằm tại kim loại giá thép trên giường, che kín màu trắng vải bông thân ảnh. Cả người chợt lại dừng bước lại. Chỉ xa như vậy xa nhìn xem, hắn liền đã cảm giác tâm tình nặng nề. Đi thôi. Trần Lạc chợt nói. Lập tức, hắn lại quay người một mình đi lên lầu, nhân viên công tác cũng không nhiều lời cái gì, các nàng mỗi ngày ở chỗ này tiếp đãi các loại di thể, gặp qua đủ loại gia thuộc. Giống Trần Lạc dạng này đã là rất bình thường. Tứ nữ cũng không nói cái gì. Đi theo trở lại trên lầu. Đi vào lầu một đại sảnh. Liên nhìn thấy Trần Lạc một người tĩnh tĩnh, ngồi ở đại sảnh trên ghế dài. Cố Tình, Liễu Nghiên, Thẩm Thu, Mạnh Nguyệt tứ nữ chậm rãi đi qua. Đi vào bên cạnh hắn. Riêng phần mình ngồi tại hai bên. Cái này ghế dài. Giống như là cố ý dài hơn qua, có thể đồng thời dung nạp mười mấy người ngồi. Cho nên bọn hắn năm người ngã ngồi cũng không chen. Ngồi vào Trần Lạc bên cạnh. Nhưng là, ai cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì cũng không biết nên nói cái gì. Mà liền lúc này, hộ công Lâm Di lại đánh tới một trận điện thoại. Trần Lạc, chúng ta tại lão viện trưởng trong phòng ngủ phát hiện một phong thư. Trên thư viết cái gì? Trần Lạc hỏi. Nội dung bức thư tựa hồ là lão viện trưởng trước đó lưu lại di ngôn, trang địa viết để ngươi tự mình mở ra. Lâm Di trả lời. Cái kia Lâm Di ngươi có thể đưa tới cho ta sao? Trần Lạc trả lời. Đi. Trần Lạc dù sao cũng là Lâm Di từ nhỏ nhìn xem dài đến lớn hài tử. Lúc này tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ xuất lực. Vậy ta tại nhà tang lễ đợi ngài. Trần Lạc trả lời một câu tiếp lấy đóng lại điện thoại. Lão thái bà vậy mà sớm liền viết xong di thư, chẳng lẽ nàng đã sớm nghĩ tới cái ngày này sao? Hơn một giờ sau, hộ công Lâm Di ngồi xe đi tới ở vào vùng ngoại thành Nam Sơn nhà tang lễ, đem thư tín tự mình giao cho Trần Lạc trên tay. Đừng quá khổ sở. Hộ công Lâm Di nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền lại trở về. Cứ việc viện trưởng mãi mãi đi, nhưng trong cô nhi viện bọn nhỏ ngày mai còn cần có người chiếu cố. Cái này cô nhi viện cũng còn phải mở đi. Mà nàng sau khi đi, Trần Lạc thì là một mình tìm một cái góc, ngồi xuống sau mở ra lão thái bà, lưu cho hắn cái này một phong thư dài. Nội dung bức thư không dài, hết thảy chỉ có 4 đầu. Một tiểu tử ngươi hiện tại khóc không? Nếu như khóc vậy liền đem nước mắt trà sát, nếu như không có khóc vậy nói rõ ngươi vẫn rất tài giỏi, muốn tiếp tục cho ta hảo hảo tiếp tục giữ vững 2. Chiếu cố tốt Thanh Thanh 3. Cô nhi viện sự tình không cần ngươi quan tâm, chính ngươi qua tốt chính mình thời gian là được rồi 4. Đem cho cốt của ta vung đến trong biển rộng đi, dạng này tiểu tử ngươi vừa nhìn thấy biển, hẳn là có thể nhớ tới mãi mãi ta đi, hàng năm Tết Thanh Minh đều thừa được ngươi trở về, tùy tiện tìm một vùng biển rộng đốt điểm giấy là được xem hết 4 điều nội dung. Trần Lạc lần nữa khóc. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra viện trưởng mãi mãi nói những lời này lúc giọng điệu, khẳng định là nhẹ nhõm bên trong mang theo chút thoải mái, mà lại mang theo vài phần răn dạy giọng điệu. Đáng tiếc, hắn cũng rốt cuộc nghe không được thanh âm như vậy. Trần Lạc xếp xong tin, nạp lại tiến phong thư, sau đó bỏ vào túi. Vừa quay đầu lại, Liễu Nghiên tứ nữ đã chẳng biết lúc nào tới lặng lẽ đến hắn sau lưng. "Ta không sao." Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời. "Trần Lạc, ngươi dạng này ta nhìn khó chịu." Cố Tình không biết an ủi ra sao. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem Trần Lạc một người như là lang thang chó con bình thường ngồi xổm ở cái này nơi nhỏ lánh, nàng liền cũng cảm giác trong lòng rất khó chịu, bởi vì nàng không có cách nào trợ giúp Trần Lạc. Nếu có biện pháp gì có thể giúp Trần Lạc giải quyết thống khổ này cảm xúc, để nàng làm gì nàng đều nguyện ý làm. Lại thêm, viện trưởng mãi mãi nói đến cũng như thế, nàng cùng Trần Lạc hợp lại người trọng yếu nhất. Nói thế nào các nàng cũng ở chung được hơn mấy tháng. Cố Tình hiểu rất rõ, viện trưởng mãi mãi là một cái rất bẩy xuống, lại ý chí lực cứng cỏi siêu nhân. Đồng thời kiêm hữu không giống bình thường ôn nhu cùng cách cục. Không thể không nói, ở cô nhi viện mấy tháng này, nàng không chỉ là hiểu rõ rất nhiều Trần Lạc khi còn bé sự tình, còn từ viện trưởng mãi mãi trên thân học được rất nhiều. Các ngươi trở về đi, nhất là Nguyệt Nguyệt, chiếu cố tốt bà bảo. Trần Lạc nhìn về phía Mạnh Nguyệt tứ nữ trả lời. Ta nghĩ ở chỗ này cùng ngươi. Cố Tình nói. Ta chỉ muốn một người yên lặng một chút. Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời. Giờ phút này suy nghĩ của hắn quá lộn xộn. Có các nàng tại, Trần Lạc cảm giác mình từ đầu đến cuối không cách nào làm rõ suy nghĩ. Có thể ngươi. Cố Tình còn muốn kiên trì. Được rồi, đi thôi. Liễu Nghiên đánh gậy Cố Tình, tiếp lấy kéo lên Cố Tình chuẩn bị rời đi. Ta cũng đi, cái này cho ngươi. Thẩm Thu đem lão nhân cùng biển giao cho Trần Lạc. Đây là viện trưởng mãi mãi tại khi còn sống nhìn cuối cùng một quyển sách. Nói xong lời này, Thẩm Thu đi theo Liễu Nghiên mang theo Mạnh Nguyệt cùng Cố Tình rời đi nhà tang lễ. Chỉ còn Trần Lạc tĩnh tĩnh ngồi tại ghế dài bên cạnh, cùng sân khấu nhân viên công tác, cùng một chỗ giữa đêm khuya khoắt trông coi tòa này vắng vẻ nhà tang lễ. Một đêm này bên trong Trần Lạc một chút chưa hợp, liên lặng lặng nhìn Thẩm Thu cho hắn quyển sách này. Trong sách nội dung giảng chính là một cái tên là Santiago lão ngư dân tại Cuba bờ biển bắt cá cố sự. Trần Lạc xem hết, chỉ cảm thấy lão nhân này đơn giản cùng viện trưởng mãi mãi giống nhau như lúc, trên thân đều có một cố quật cường kình. Để nàng đừng làm nữa, nàng liền nhất định phải làm. Rõ ràng đã sớm tới về hưu niên kỷ. Trong tiểu thuyết, tác giả ca tụng lão ngư dân cứng cỏi ý chí, một mình ra hải bộ trở về một con cá lớn, có thể trong hiện thực lại có bao nhiêu cái lão ngư dân có thể giống như hắn làm được điểm này? Chỉ sợ đại đa số cũng không thể đi. Vì sao liền còn nhất định phải chứng minh đâu? Liên vì chứng minh ý chí lực cứng cỏi, động lòng người lao vốn là nên nghỉ ngơi một chút. Trần Lạc khép sách lại, có thể là bị bi thương cảm xúc choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy đến tác giả này đầu óc có bệnh. Mà lúc này, Rồi ạ cùng Lạc Thanh Thanh hai người ngay tại nhà tang lễ bên ngoài một cỗ trong ghế xe. Rồi ạ tâm thần không yên, sắc mặt mang theo hối hận. Ta thật cảm giác chúng ta làm có chút quá mức. Quá phận sao? Lạc Thanh Thanh cười lạnh nói, đối cả người trô dưới ánh mặt trời người mà nói khả năng này có chút quá mức, có thể ta vốn là thân ở trong bóng tối. Ta không có gì cả, ngoại trừ Lạc ca ca. Chương 445, đáng tiếc không phải là mộng. Chương 445, đáng tiếc không phải là mộng. Có thể Trần Lạc một ngày nào đó sẽ biết chân tướng, đến lúc đó chúng ta lại thế nào giải thích đâu. Rồi ạ một mặt tâm thần không yên chi sắc. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày nàng cần nhờ lừa gạt Trần Lạc đến thu hoạch được Trần Lạc yêu. Thế nhưng là, nàng cảm giác Lạc Thanh Thanh nói lời, thật sự là quá có sức cuốn hút. Tựa như đệ nhị thế chiến một vị nào đó thi rất mỹ thuật sinh. Nàng có thể tinh chuẩn bắt được, mọi người sâu trong nội tâm dục vọng, cũng đem nó một chút xíu chậm rãi phóng đại, cuối cùng để nàng đầu góc nóng lên, đi theo nàng làm ra chuyện như vậy. Ngươi vì cái gì cứ như vậy bi con đâu? Nếu như chúng ta kế hoạch hoàn thành thực hiện, các nàng lại thế nào khả năng phát hiện có vấn đề? Lạc Thanh Thanh hỏi ngược lại. Rồi ạ trầm mặc không nói. Mặc dù kế hoạch của các nàng thiên ý vô phùng, có thể nàng từ nhỏ đã biết Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nàng không nghĩ đến ngày đó bị Trần Lạc hận cả một đời. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ cùng Lạc ca ca tại ta thành lớn bảo bên trong, một mực hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt, cuộc sống như vậy ngươi không muốn sao? Lạc Thanh Thanh lại hỏi. Rồi ạ vẫn như cũ không nói. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui, ngươi bây giờ xuống xe đi cùng Lạc ca ca nói đây hết thảy đều là hai chúng ta lừa hắn, ngươi đoán hắn sẽ tha thứ ngươi vẫn là hận ngươi đâu? Lạc Thanh Thanh nói nhỏ. Tại mở tối toa xe bên trong, rồi ạ quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Thanh. Nhìn xem khóe miệng nàng giống như cười mà không phải cười tiêu dung, chợt cảm giác. Lạc Thanh Thanh thật sự là một trong đó tâm cực độ vặn vẹo người. Nhưng là nàng nói đúng. Bây giờ, các nàng đã làm ra bước đầu tiên, đằng sau cũng không còn đường rút lui, chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Đi. Rồi ạ nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó, nàng liền khởi động cỗ xe rời đi nhà tang lễ cổng, tại không có cỗ xe vùng ngoại ô trên đường cái. Đem cỗ xe tốc độ nâng lên gần 200 km/h. Lạc Thanh Thanh sắc mặt có chút khẽ biến, rất nhỏ giọng mở miệng nói câu: "Đừng cưỡi nhanh như vậy, ngươi còn sợ cái này?" Rồi ạ rất là kinh ngạc nhìn một chút Lạc Thanh Thanh, sau đó chậm rãi thấp xuống tốc độ xe, mà đổi thành một bên. Nhà tang lễ bên trong, Trần Lạc vẫn tại đại sảnh trên ghế dài, yên lặng như cái một điêu ngồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, liền đi tới 3 giờ sáng, sân khấu nhân viên công tác đến xuống ban thời gian. Mỗi ngày 3 giờ sáng bọn hắn liền muốn tạm thời đóng cửa. "Chúng ta phải đóng cửa." Nhân viên công tác đi vào Trần Lạc trước mặt. "Ta có thể giúp các ngươi canh cổng, ta liền muốn ở chỗ này ngồi." Trần Lạc tính tính mở miệng nói ra. "Nếu không ngươi gọi điện thoại để ngươi bằng hữu lái xe tới đón ngươi." Nhân viên công tác nói. "Ta liền muốn tính tính." Trần Lạc ngữ khí bình tĩnh. Nhân viên công tác không tiếp tục cùng Trần Lạc nhiều lời, lập tức bấm Thẩm Thu điện thoại, lúc trước cùng bọn hắn liên hệ chính là Thẩm Thu. Lập tức, Thẩm Thu biểu thị biết lái xe tới đón người, hắn liền tại trước đài nằm sắp nghỉ ngơi. Hơn 1 giờ sau, Thẩm Thu cùng Cố Tình lái xe đến đây. "Mang cho ngươi." Thẩm Thu đi tới ghế dài bên cạnh ngồi xuống, đem một bình nàng chân tàng rượu đỏ mở ra sau khi đưa tới Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc tiếp nhận, liên lộc cộc ngửa đầu mở uống, một bên Cố Tình gặp Trần Lạc một hơi, uống xong hơn phân nửa bình rượu đỏ về sau, muốn mở miệng thuyết phục, nhưng lại bị Thẩm Thu đưa tay ngăn cản. Trần Lạc thì là tiếp tục uống, thẳng đến đem nguyên một bình rượu đỏ toàn bộ uống xong, mấy phút đồng hồ sau liền say ngã tại trên ghế dài. Thẩm Thu ôm lấy Trần Lạc, tiếp lấy đem hắn khiêng ra nhà tang lễ, sau đó lấy được len rộ vợ ghế sau vị phía trên, từ Cố Tình ngồi ở phía sau chiếu khán. Sau đó bọn hắn lái về cô nhi viện. Trên đường, Cố Tình lại cho Mạnh Nguyệt các nàng gọi điện thoại, cáo chi đã đem Trần Lạc cho tiếp trở về, các nàng lúc này mới yên tâm đi ngủ. Trở lại trong cô nhi viện, Trần Lạc bị Thẩm Thu khiêng trở về lầu một phòng ngủ, Thẩm Thu lại lấy ra một bình rượu, Trần Lạc uống xong sau lúc này mới rốt cục ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp tỉnh lại, đã là buổi chiều 3 điểm qua, Trần Lạc đống nhiên mở mắt. Sau đó, liên nhìn thấy Mạnh Nguyệt, Liễu Nghiên, Cố Tình, Thẩm Thu tứ nữ ngồi vây quanh tại giường hai bên. Trần Lạc tối hôm qua uống đến thật sự là quá nhiều. Trong đầu đối với viện trưởng mãi mãi qua đời sự tình, chỉ mơ hồ hẹn hẹn lưu lại một chút ấn tượng, nếu là các nàng bốn cái giờ phút này không ở nơi này, hắn có lẽ sẽ vô ý thức cảm thấy cái này, khả năng chính là hắn làm ác mộng. Nhưng mà, giờ phút này nhìn thấy Liễu Nghiên tứ nữ một mặt lo lắng ngồi tại cạnh đầu giường, hắn liền biết trong đầu, liên quan tới viện trưởng mãi mãi qua đời sự tình, không phải một cái ác mộng, mà là chân chân thật thật phát sinh sự tình. "Ta nấu cháo, muốn uống điểm sao?" Mạnh lão sư dẫn đầu nói. "Sự tình đã phát sinh, chúng ta cùng nhau đối mặt." Liễu Nghiên ngữ khí nhu hòa mở miệng nói. "Lúc trước mẹ ta qua đời thời điểm, ta cũng cảm giác trời đều sụp đổ xuống, khi đó ta mới vừa bận công tác không bao lâu, nhưng là về sau ta dần dần tiêu tan, người cũng nên hướng về phía trước nhìn." Trần Lạc không nói gì thêm, đạo lý hắn đều hiểu, có thể việc này thật sự là quá đột nhiên đến hắn không có gặp một lần cuối, không có thể cùng lao thái bà nói một câu gặp lại, tiếp sau ta làm nãi nãi, ngươi làm cháu trai, ta tới chiếu cố ngươi mà lại hắn ngay tại bên ngoài du lịch cao hứng đây. Cái kia cảm xúc trên lệch cảm giác, thật sự là trong nháy mắt đem hắn tâm đều muốn xé thành mảnh nhỏ. "Thật sự là thế sự vô thường a, lễ truy điệu an bài tại vài ngày sau." Trần Lạc mở miệng hỏi. "3 ngày sau." Thẩm Thu trả lời, trong viện bọn nhỏ biết được lão viện trưởng sau khi qua đời, có chút hài tử cũng đều đặc biệt khổ sở, hộ công đám A Di thương lượng, đến lúc đó ở trong viện cử hành, cũng làm cho bọn nhỏ đưa lão viện trưởng vào đường. Rất tốt. Trần Lạc gật đầu trả lời. Tiếp lấy lại lâm vào trầm mặc bên trong, Cố Tình thì là đi lên lầu bưng tới cháo. Trần Lạc tối hôm qua uống quá nhiều rượu, Mạnh lão sư thế là buổi sáng cô y nấu chín, nuôi dạ dày rau xanh cháo gạo. Uống điểm đi, Mạnh lão sư nhịn cho tới chưa nha. Cố Tình nói. Được. Trần Lạc đáp. Mạnh lão sư nhịn cho tới chưa cháo, hắn không muốn cô phụ mảnh này tâm ý coi như giờ phút này không còn khẩu vị ăn. Trần Lạc vẫn là há mồm hút cháo. Uống một lát, Lạc Thanh Thanh liền chợt vọt tới trong phòng ngủ, đứng tại cổng nhìn về phía Trần Lạc. Ca, mãi mãi đi rồi. Lạc Thanh Thanh nước mắt thật sự là nói lưu liền lưu. Ngay tiếp theo Trần Lạc cũng đi theo, cùng một chỗ trở nên tâm tắc bắt đầu. Trần Lạc buông xuống tiểu đoàn bầu canh, liền vội vàng đứng lên, đi tới cửa ôm lấy Lạc Thanh Thanh, ngữ khí trầm thấp nhưng lại thật ấm áp. Từ nay về sau ta sẽ chiếu cố ngươi. Ca. Lạc Thanh Thanh mang theo tiếng khóc nước nở nói, từ nay về sau Thanh Thanh chỉ có ngươi. Trần Lạc không nói, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Thanh Thanh, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng là một lời khó nói hết, trong lòng chỉ yên lặng nhớ kỹ lao thái bà nói qua, phải chiếu cố tốt Thanh Thanh. Đúng vậy, a đây là hắn ở trên đời này sau cùng thân nhân. Chương 446, lại quay đầu giật mình như mộng. Chương 446, lại quay đầu giật mình như mộng buổi chiều. Trần Lạc uống cháo tinh thần tốt chút, sau đó liền cùng Thanh Thanh hai người cùng một chỗ bắt đầu thu thập lại lao thái bà một chút di vật, cũng chính là nàng trong phòng đồ vật. Trần Lạc tại trong một chiếc hộp tìm được hắn khi còn bé vụ trộm tích lũy tiền mua máy chơi game, chính là loại kia chỉ bán 5 khối tiền liền có thể mua được đen trắng máy chơi game, chỉ có thể chơi tẹt ít, tham ăn rắn, đẩy cái dương mấy cái này trò chơi. Trần Lạc đã không nhớ nổi đây là hắn lớp mấy chơi, chỉ nhớ rõ là hắn đọc tiểu học thời điểm, khi đó hắn rất ham chơi. Lão thái bà liền nói trong viện rất nhiều hài tử đều có vấn đề không thể đi trường học đọc sách, duy chỉ có hắn tứ chi kiện toàn, trí lực bình thường, có thể đi trường công đọc sách, nhất định phải hảo hảo chăm chú đọc, tương lai cô nhi viện mới có ngày nổi danh. Thế là đem hắn máy chơi game thu, mỗi ngày liền trông coi hắn nghiêm túc hoàn thành làm việc. Lúc kia, lão thái bà con mắt thị lực còn không có kém như vậy, mỗi ngày hắn làm xong làm việc, còn muốn cho hắn kiểm tra có sai lầm địa phương, sau đó để tiểu Trần Lạc mình đi kiểm tra, Trần Lạc mỗi lần đều muốn kiểm tra nửa ngày. Lúc kia, hắn rất phiền lão thái bà làm phép, để hắn lãng phí bó lớn thời gian. Nhưng là về sau hắn dần dần minh bạch, nàng làm như vậy, để Trần Lạc dần dần dưỡng thành một cái thói quen tốt, đó chính là làm bài tập chuyên tâm nhất trí, không vì cầu nhanh chỉ vì cầu ổn. Cho nên, Trần Lạc về sau tại học tập bên trong, trên cơ bản có thể đem cơ sở để bụng 100 cầm xuống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cấp thấp sai lầm. Bây giờ nghĩ đến những thứ này, Trần Lạc lại chưa phát giác cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Bà già đáng chết, lần này đi thật hắn còn có chút không quen. Trong hộp còn có biên bi, thẻ bài các loại, thời trẻ con của hắn trong trường học mua nhỏ đồ chơi. Nhớ kỹ khi đó, lão thái bà lừa hắn nói lá bài đốt đi, viên bi ném đi, có thể Trần Lạc biết lão thái bà là cái 10 phần tiết kiệm lại chân quý đồ vật người, liền ngay cả mặc vào vài chục năm, phá không biết bao nhiêu cái động quần áo, đều muốn kéo xuống tới làm rẻ lao bản, làm sao có thể đem hắn dùng tiền mua đồ chơi mất đi, khẳng định là ẩn nấp rồi. Nhưng mà Trần Lạc khi đó tìm lượn trong viện mỗi một góc đều không tìm được, thậm chí có một lần ngoài ý muốn lật đến lão thái bà thả tiền địa phương. Bất quá Trần Lạc không có cầm, bởi vì hắn biết trong viện thực sự quá khổ, rất nhiều đệ đệ muội muội đều ăn không đủ no. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chính là tìm không thấy những thứ này đồ chơi. Bây giờ hắn tìm được, đều tìm đến. Trần Lạc nhìn xem tràn đầy một hộp sắt, thời trẻ con của hắn chân tàng nhỏ đồ chơi, vô số khoái hoạt ký ức lóe qua bộ não, không trải qua cảm giác ở giữa hốc mắt của hắn lại doanh luận. Ca, ngươi còn có ta. Lạc Thanh Thanh lại đi tới Trần Lạc bên người ôm lấy hắn. Ta biết. Trần Lạc nhẹ nhàng đáp. Tiếp lấy tiếp tục thu thập. Thẩm Thu, Cố Tình, Liễu Nghiên tam nữ hỗ trợ, Mạnh lão sư mặc dù không thể hỗ trợ, nhưng cũng vẫn luôn ở một bên yên lặng chờ đợi. Mấy người cùng một chỗ, hao tốn một cái buổi chiều thời gian, đem viện trưởng mãi mãi trong phòng, đủ loại vật phẩm đều nhất nhất thu thập, toàn bộ đóng gói sắp xếp gọn. Ngoại trừ Trần Lạc hồi nhỏ một hộp đồ chơi. Buổi chiều, thừa dịp bọn hắn làm lúc ăn cơm tối, Trần Lạc đi phụ cận Thanh Hoa thôn tiểu điểm cửa hàng giá rẻ, mua hai khối nam phu tin trở về. Trong tiệm lão bản là cái hơn 70 lão đầu, ở chỗ này mở cửa hàng giá rẻ mở mấy chục năm, Trần Lạc nhớ kỹ hạ thiên thời điểm, hắn thường xuyên ở chỗ này đến mua kem, cho các đệ đệ muội muội trong viện mua, hay là cầm hắn tiền tiêu vặt, vụ trộm mang Thanh Thanh ra, cho Thanh Thanh một người mua. Mà hắn, khi đó cũng phụ trách thu thập trong thôn một chút lợi lộc rau quả, sau đó đóng gói giá thấp bán cho bọn hắn cô nhi viện. Quyền đương làm một chút việc thiện. Tên của hắn gọi là Dương Đại Gia, cái cằm có một sợi râu trắng. Khi đó hắn cùng Thanh Thanh tại tự mình càng ưa thích gọi hắn lao đầu dâu bạc. Trần Lạc cùng hắn nói viện trưởng mãi mãi qua đời sự tình. Ở cô nhi viện mở lễ truy điệu, Dương Đại Gia nói hắn cũng tới tham gia. Trở lại qua sau, Trần Lạc liền tại lầu một tiểu viện cùng Liêu Nghiên các nàng ăn cơm tối. Sau đó, Trần Lạc liền cầm hắn tìm máy chơi game, bắt đầu yên lặng chơi. Một lần lại một lần chơi lấy tham ăn rắn. Đáng tiếc, lão thái bà cũng rốt cuộc sẽ không, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn máy chơi game một thanh cướp đi. Mà phía sau sắc hung ác mở miệng nói, cho ta làm bài tập đi. Chơi trò chơi nữa cơ cũng đừng ăn cơm, chơi đùa liền đã no đầy đủ. Giảng thật, có một lần Trần Lạc thật đúng là hờn dỗi, vì chơi đùa cơ không ăn cơm đói bụng một ngày, liền trốn ở trên lầu gian tạm vật chơi máy điện tử, cho hắn đói đến bụng lộc cộc gọi. Về sau vẫn là Thanh Thanh đến bếp sau bên trong bụng trộn múc một bát cơm trắng, cho hắn bưng đến trên lầu, chén kia cơm hạt gạo trắng lớn, Trần Lạc đến nay nhớ kỹ kia là siêu cấp thơm ngọt ngon miệng, mà Thanh Thanh thì là cực kỳ nhu thuận ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn hắn chơi game. Trần Lạc dạy nàng cũng chơi, có thể Thanh Thanh quá ngu ngốc, chơi cái đẩy cái dương ngay cả cửa thứ 5 đều không qua được, Trần Lạc lúc ấy đã có thể chơi đến 12 nốt. Thanh Thanh cũng không tức giận, liền tĩnh tĩnh ngồi tiếp. Cũng nguyên nhân chính là đây, Trần Lạc về sau thời gian dần trôi qua không nói nàng, bởi vì hắn phát hiện Thanh Thanh thực sự quá ngoan, xưa nay sẽ không đối với hắn mặt đỏ hoặc là sinh khí, sẽ chỉ yên lặng đi theo nàng. Cho nên về sau, Trần Lạc đem Lạc Thanh Thanh trở thành thân muội muội đồng dạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Lạc thật đột nhiên cảm giác được dường như đã có mấy đời, không biết là lúc nào đây hết thảy, liền chậm rãi trở nên không đồng dạng. Thật sự là ứng câu kia ca. Lại quay đầu giật mình như ngộng. Thời gian đã trong lúc vô tình cải biến quá nhiều, chờ hắn quay đầu nhìn lại đã nhìn không thấy đường đi qua. Rất nhanh, thời gian lại tới rạng sáng một điểm qua. Uống điểm, Thẩm Thu cầm một bình rượu đi tới tiểu viện trên sân thượng. Viện trưởng mãi mãi tiểu viện có sân thượng, lại uống mãi mãi cũng sẽ không trở về. Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời, những ngày tiếp theo ngươi muốn tiếp nhận viện trưởng mãi mãi ban sao? Thẩm Thu tựa hồ đã ngờ tới, chờ lễ truy điệu kết thúc về sau, chúng ta suy nghĩ thêm sự tình khác đi. Trần Lạc ngữ khí trầm thấp đáp lại nói, bây giờ hắn hiện tại sự tình gì đều không nghĩ, chỉ muốn hảo hảo nên đón 3 ngày về sau lao thái bà lễ truy điệu, đưa nàng đoạn đường cuối cùng này kết thúc về sau, hắn đại khái suất sẽ cân nhắc tạm thời ở cô nhi viện đợi. Tuy nói lao thái bà nói để hắn đừng quan tâm cái này cô nhi viện, có thể nàng đi cô nhi viện lập tức không có chủ tâm cốt, rất nhiều chuyện đều cần có người đến giải quyết, trong khoảng thời gian này hắn phải hỗ trợ chiếu khán. Đi, Thẩm Thu nhẹ nhàng đáp, sau đó liền mở ra rượu đỏ uống một mình. Cái gì khác an ủi người lời nói nàng cũng sẽ không nói, mà nàng có Trần Lạc tựa hồ lại không quá cần, cho nên giờ phút này Thẩm Thu cũng rất mê mang, căn bản không biết nên như thế nào mới có thể giúp đỡ hắn. Thời gian rất nhanh, thoáng chớp mắt liền đi qua 3 ngày thời gian. Nhà tang lễ nhân viên công tác mang theo mai táng vật dụng ở cô nhi viện hậu viện thao trường, tốn hao 3 ngày thời gian bố trí xong xa hoa nhất lễ truy điệu hiện trường. Sáng sớm ngày hôm đó, tất cả tiểu hài đều nhất lên được, so bình thường càng sớm hơn 1 giờ, mà Trần Lạc thì là một đêm đều không có chợp mắt. Rạng sáng 5 giờ nữa, trời u ám. Chương 447, mất đi nhà ý nghĩa. Chương 447, mất đi nhà ý nghĩa hậu viện. Trần Lạc, Liêu Nghiên, Cố Tình, Mạnh Nguyệt, Thẩm Thu, Lạc Thanh Thanh, bao quát trong cô nhi viện hộ công đám a gì, đều mặc thống nhất tây trang màu đen, trước ngực đeo một đóa màu trắng hoa cúc. Bọn hắn đứng tại lâm thời dựng trong linh đường, trước mặt thì là bị hoa cúc chen trúc vây quanh quan tài. Chỗ sâu nhất treo viện trưởng mãi mãi khi còn sống chân dung, vẫn là Trần Lạc từ hắn điện thoại di động bên trong tìm kiếm hồi lâu mới tìm được một trường chụp ảnh chung, sau đó cầm tới chụp ảnh quán, ủy thác lao bản chế tác thành đèn trang chiếu. Giờ phút này, Trần Lạc tinh tinh đứng tại linh đường trước, nghe nhà tang lễ chuyên nghiệp mai táng nhân viên đọc lấy bọn hắn viết hai điếu tử, đại não dần dần tránh về liên quan tới viện trưởng mãi mãi ký ức, mới phát hiện nguyên lai ký ức đã là mơ hồ như vậy. Hai điếu tử niệm xong sau, chính là tặng hoa câu. Cổng có Trần Lạc mua được hoa cúc, nghĩ đưa hải tử đều có thể cầm hoa đến, nhưng Trần Lạc cũng không bắt buộc mỗi một đứa bé đều tới. Còn hắn thì cùng Liễu Nghiên đám người tĩnh tĩnh tại một bên yên lặng đứng đấy. Phần lớn bọn nhỏ đều top 5 top 3 tới. Đi vào linh tiền đưa lên một bó hoa, sau đó rời đi. Tưởng niệm kéo dài suốt cho tới trưa, thẳng đến buổi chiều nhân tài thời gian dần trôi qua ít. Linh đường dần dần trở nên yên tĩnh mà vắng lạnh. Chỉ còn lại siêu độ pháp sư tụ kinh. Nhà tang lễ nhân viên sẽ tại ngày mai dỡ bỏ cái này một tòa linh đường, sau đó đem lão viện trưởng đưa đi hỏa táng. Đây là cuối cùng cả đêm. Trần Lạc ngồi tại linh đường một trương bồ đoàn trên đệm, liền nghe lấy siêu độ pháp sư tụng kinh hát một đêm. Cố Tình, Thẩm Thu, Liễu Nghiên ba người cũng ngồi ở một bên chờ đợi một đêm. Trần Lạc nhìn xem Cố Tình cái kia ngủ gà ngủ gật bộ dáng, để nàng đi ngủ, nàng cũng không đi ngủ. Rõ ràng đã vây được ngồi tại bồ đoàn bên trên của mình, đầu cúi tại hai đầu gối bên trên đi ngủ, nhưng vẫn là không chịu trở về trong phòng ngủ. Trần Lạc để Liễu Nghiên đi ngủ, nàng cũng không đi. Vừa mới sinh xong tiểu Giang Giang không có 2 tháng, Trần Lạc ngược lại là có chút lo lắng Liễu Nghiên thân thể, hiện tại bọn hắn không thể tái xuất chuyện. Trần Lạc có thể cảm giác được, bởi vì chuyện này, tâm tình của mọi người đều vô cùng ngột ngạt xa xót. Thẩm Thu cũng không có đi ngủ. Bất quá, Trần Lạc cũng không lo lắng nàng, Thẩm Thu thân thể tố chất chuyện tốt, nấu một đêm hoàn toàn cũng không phải là vấn đề, dù sao chính nàng liền thường xuyên thức đêm. Mà Thanh Thanh thì là chỉ chờ đợi nửa đêm thời gian. Sau nửa đêm Trần Lạc để nàng đi ngủ. Nàng thật đi. Trần Lạc còn tưởng rằng nàng cũng sẽ không ngủ, không nghĩ tới Thanh Thanh ngược lại là nghe lời. Sáng sớm hôm sau, tiểu viện lầu 2, một chiếc điện thoại đánh tới Lạc Thanh Thanh trên điện thoại di động. Thanh âm của đối phương rõ ràng là viện trưởng mãi mãi. Thanh Thanh, mãi mãi ra chơi đến đủ lâu, ta không sai biệt lắm cũng nên trở về ta, nhưng bọn hắn làm sao không cho ta đi à? Mãi mãi, ngươi ngay tại chỗ ấy hảo hảo chơi thôi, có người chiếu cố ngươi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cũng đội vàng sống hơn nửa đời người, là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Thanh Thanh cũng không có bản sự khác, để ngươi hưởng 2 ngày thanh phúc là duy nhất có thể làm. Cô nhi viện có ta cùng ca tại, cùng nhiều như vậy hộ công a gì, các nàng nhất định có thể chiếu cố tốt bọn nhỏ. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Viện trưởng mãi mãi không phản đối. 5 ngày trước, Lạc Thanh Thanh đông nhiên trở về cùng nàng nói, muốn dẫn nàng đi gặp nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nàng nghĩ đến đối phương nhiều năm như vậy, đem Thanh Thanh bồi dưỡng đến ưu tú như vậy như thế hiếu thuận, mình cái này làm mãi mãi cũng xác thực nên đi ở trước mặt cảm tạ một chút. Thế là liền theo Lạc Thanh Thanh ra cửa. nhưng mà lại mơ mơ hồ hồ cùng Thanh Thanh đi tới trên một hòn đảo. Nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu không có trông thấy, người ngược lại là bị giữ lại. Trên đảo này ngoại trừ không có thông tin, cái khác công trình tiên là muốn cái gì có cái gì, a chiếu cố tuổi của nàng nhẹ nữ hầu từng cái cũng là tương đương hiểu chuyện. Mỗi ngày theo nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, nàng không có việc gì có thể nhìn xem biển, uống chút trà, đánh một chút bài, đủ loại đồ ăn, sát thực nhẹ nhõm, phù hợp dưỡng lão. Nhưng nàng trong lòng chỉ là có chút không yên lòng cô nhi viện. Mãi mãi, ngươi ngay tại ở trên đảo tiếp tục chơi hai ngày chờ cha mẹ ta làm xong, ta liền dẫn bọn hắn đến ở trên đảo nhìn ngươi. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm mãi mãi ta à? Viện trưởng mãi mãi hỏi. Bất quá đối mặt hỏi thăm, Lạc Thanh Thanh không nói cái gì, chỉ yên lặng cúp điện thoại của nàng. Vì kế hoạch của nàng có thể hoàn mỹ áp dụng, viện trưởng mãi mãi khả năng còn lại quãng đời còn lại đều muốn tại hòn đảo nhỏ kia bên trên vượt qua. Bất quá cũng rất tốt, mãi mãi xưa nay không yêu đi du lịch, nàng từng nói qua nàng mơ ước lớn nhất chính là có thể có một cái mình vườn rau xanh, một năm bốn mùa, làm chút rau sống, hoa quả, sau đó mỗi ngày ăn mình loại đồ ăn, ăn mình gieo xuống hoa quả. Lạc Thanh Thanh vừa vặn thỏa mãn nàng. Thanh Thanh, nên xuất phát. Trần Lạc bọn hắn hiện tại phải đi nhà tang lễ, đem mãi mãi cất giữ trong nhà tang lễ kho lạnh di thể, cùng nhân viên công tác cùng một chỗ vận đến hỏa táng chẳng đi. Bởi vì mùa hạ khí trời nóng bức, cho nên bọn hắn lễ truy điệu trong quan mục chỉ làm một cái một so một tượng bùn pho tượng người, mà chân chính di thể cất giữ trong nhà tang lễ. Tới. Lạc Thanh Thanh trả lời một câu sau, tiếp lấy xóa bỏ trò chuyện ghi chép, sau đó đi giày đi ra ngoài đi tới cổng. Đi theo Trần Lạc các nàng cùng một chỗ hộ tống mãi mãi cuối cùng này một đoạn đường. Thời tiết vẫn như cũ rất nóng. Lái xe đúng chỗ tại vùng ngoại thành hỏa táng tràng, thời gian đi tới buổi sáng 11 điểm qua. Giao tiếp cho hỏa táng tràng nhân viên công tác sau, nhìn xem di thể bị xe đẩy cho đẩy đi, Trần Lạc một trận đau lòng, chợt mở miệng nói ra: "Chờ một chút, ta đang còn muốn nhìn một chút mãi. Là người đều sợ chết người, nhưng trừ phi là thân nhân." Trần Lạc còn muốn lại nhìn cuối cùng này một chút, mặc dù hắn biết thi thể đóng băng mấy ngày, khả năng đã đặc biệt khó coi, nhưng hắn vẫn là nghĩ cuối cùng lại nhìn một chút. Một khi hỏa táng, như vậy ở trên đời này lưu lại cũng chỉ có cái kia một tấm hình. "Ca, đừng xem." Lạc Thanh Thanh nắm ở Trần Lạc eo nói: "Ngươi về sau một mực không thể quên được, sẽ một mực khổ sở đi xuống." Trần Lạc ôm Lạc Thanh Thanh không có lời gì để nói, chỉ lặng lặng nhìn. Nhân viên công tác đem cái kia di thể đẩy đi, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Mời ra thuộc tại phần này trên hợp đồng ký tên, sau đó 2 ngày sau có thể tới nhận lấy cho cốt. Hỏa táng chàng nhân viên công tác đem 2 phần một chế hợp đồng đưa cho Trần Lạc. Trần Lạc yên lặng ký tên, tiếp lấy lưu lại một phần. Nộp hỏa táng phí tổn qua đi, liền ngồi xe về nhà. Trở lại trong cô nhi viện, hậu viện, nhà tang lễ nhân viên công tác còn tại làm sau cùng mạch trần công việc. Nguyên bản chen chúc tại quan tài bên cạnh hoa cúc, giờ phút này bị bó lớn vứt bỏ tại một cái xe tỉ cả dương phía sau phía trên, bởi vì trời nóng lực có chút hoa cúc đã mất đi thủy nhuận, phiến la ô vàng lộ ra tàn bại. Trần Lạc tâm tình càng là khó tỏ bày, từ nay về sau cái này cô nhi viện liền rốt cuộc không có cái kia còn xuống mà rung động nguy thân ảnh đi lại, nơi này cũng đem dần dần mất đi ý nghĩa, biến thành đã từng nhà. Chương 448, lần đầu đạt thành toàn diện hòa giải điều ước. Chương 448, lần đầu đạt thành toàn diện hòa giải điều ước. Màn đêm buông xuống, Trần Lạc vẫn như cũng là tâm tình xa xút, tại trong sân nhỏ sau khi ăn cơm tối xong, liền tới đến viện trưởng mãi mãi trước đó, ở cái kia tòa nhà tiểu viện trên thiên thai, nằm tại một cái ghế thượng khán bầu trời. Cố tình các nàng buổi tiếp, mà đổi thành một bên. Rồi ạ cùng Lạc Thanh Thanh tại trong video, đã bắt đầu bố trí lên 2 ngày sau đó, bọn hắn ra biển ngoài ý muốn thuyền đắm kế hoạch chính tự. Toàn bộ kế hoạch, một bước mấu chốt nhất chính là 2 ngày sau. Bọn hắn nhất định phải xác nhận sau mỗi một bước chi tiết, cam đoan không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Nếu là bọn họ đến lúc đó nhất định phải đi theo Trần Lạc cùng tiến lên thuyền nên làm cái gì? Rồi A hỏi. Ta tin tưởng ta cả sẽ nghe ta. Lạc Thanh Thanh nói. Ngươi xác định? Rồi A hỏi. Xác định. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Biết. Rồi A lập tức liền cúp điện thoại. Ngày kế tiếp, cô nhi viện thiếu đi lão viện trưởng mãi mãi, còn có một đám hộ công A-Z tại, Trần Lạc vốn cho rằng sẽ có rất nhiều chuyện, nhưng tại văn phòng chờ đợi nửa ngày, rất nhiều chuyện đám A-Z đều có thể giải quyết. Căn bản không cần hắn. Trần Lạc muốn tìm một ít chuyện làm, chuyển di một chút sự chú ý của hắn. Có thể cô nhi viện phảng phất không có mãi mãi vẫn như cũ có thể bình thường vận hành. Trần Lạc cảm giác hắn tựa như một người ngoài cuộc, ngoại trừ bị thương, tựa hồ sự tình gì đều không làm được. Buổi chiều, Trần Lạc lại là tại trên sân thượng vẫn ngồi như vậy, bên cạnh Cố Tình thỉnh thoảng an ủi một câu, bất quá Trần Lạc cũng chỉ là tĩnh tĩnh nằm. Ngày kế tiếp, rốt cục đi tới tiễn biệt một ngày này, Trần Lạc ngồi lên Thẩm Thu tự mình lái xe, đến hỏa táng chàng thu hồi mãi mãi cho cốt. Tiếp lấy đám người bọn họ liền mở hướng về phía bãi biển. Ta đã thuê lại một chiếc du thuyền, hai chúng ta ra biển lại đem mãi mãi cho cốt cả một cái vung đến trong biển rộng đi. Nếu là cách bờ biển quá gần căn bản phiêu không đến trong biển rộng đi. Lạc Thanh Thanh trên xe mở miệng nói. Ngươi nói đúng. Trần Lạc giờ phút này đại não một mảnh chết lặng, căn bản không có nghĩ lại Thanh Thanh lời nói, chỉ cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Liễu Nghiên lái xe của nàng chở Mạnh Nguyệt cùng Cố Tình, đám người bọn họ mở gần 2 giờ, rốt cục đi vào vùng ngoại ô bãi biển. Sau đó Trần Lạc ôm viện trưởng mãi mãi cho cốt, một đoàn người chậm rãi đi hướng cầu tàu. Du thuyền đã lái đến cầu tàu vừa chờ đợi đã lâu. Ca, ta nghĩ chúng ta hai cái đơn độc đến liền tốt, ta còn có ít lời muốn cùng mãi mãi nói riêng, có tỷ tỷ nhóm tại ta không có ý tứ. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Được. Trần Lạc nhìn xem bên cạnh Lạc Thanh Thanh, hai tròng mắt của nàng có ám trầm quẹt mắt, trong mắt càng là không có ngày xưa linh động, chỉ có ảm đạm cũng không nói ra được tổn thương cảm tình tự. Hiển nhiên tối hôm qua Thanh Thanh cũng ngủ không ngon. Chúng ta cũng nghĩ đưa mãi mãi cuối cùng đoạn đường. Mạnh Nguyệt mở miệng nói ra. Người khác nói còn tốt điểm. Mạnh Nguyệt mở miệng. Trần Lạc là cái thứ nhất không nguyện ý. Mấy ngày nay bởi vì mãi mãi sự tình, Mạnh Lão sư đó cũng là không ít hao tâm tổn trí, mỗi ngày lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Mạnh Lão sư ngươi cũng đừng đi đi, vạn nhất gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, bụng của ngươi bên trong bảo bảo tái xuất sự tình làm sao bây giờ? Liên để ta cùng Thanh Thanh đơn độc đưa mãi mãi đoạn đường cuối cùng này đi. Trần Lạc nói. Ta muốn đi. Cố tình đối lao viện trưởng vẫn là rất cảm ơn. Ngươi. Trần Lạc nhất thời không nói gì. Đầu óc của hắn đã không muốn suy nghĩ những thứ này. Lạc Thanh Thanh nhắm ngay thời cơ mở miệng nói ra. Thanh Thanh tỷ tỷ, liền để ta cùng mãi mãi cuối cùng đơn độc đợi một đợi đi. Lạc Thanh Thanh nói đúng xuân đau thu buồn, cố tình người này tính tình cũng mềm, căn bản cũng không hiểu được như thế nào cự tuyệt người khác, cho dù là đã từng khí qua hắn Lạc Thanh Thanh, giờ phút này gặp nàng thương cảm như vậy cầu khẩn, cố tình lại thế nào khả năng cự tuyệt được nàng đâu. Được thôi, vậy ngươi thay ta đưa tiễn mãi mãi. Cố tình gật đầu trả lời. Một bên, Liễu Nghiên cùng Thẩm Thu hai ngược lại là không nói gì, xem như ngầm cho phép chuyện này. Sau đó Trần Lạc liền cùng Lạc Thanh Thanh hai người đơn độc leo lên du thuyền, mở hướng đại hải chỗ sâu. Tứ nữ thì là tĩnh tĩnh đứng tại cầu tàu bên cạnh chờ đợi lấy Trần Lạc trở về. Ta làm sao có chút dự cảm không tốt đâu. Mạnh Nguyệt nhìn xem du thuyền thẳng tắp biến mất trong tầm mắt, tay nhỏ sờ lấy cái bụng, càng thêm cảm giác bất an. Liền ngay cả trong bụng bảo bảo đều đã lung tung bắt đầu. Chờ Trần Lạc trở về chúng ta mấy cái, có thể tuyệt đối không nên tái đấu đến đấu đi. Trần Lạc hiện tại trong lòng đoán chừng đã rất phiền, chúng ta đừng lại cho Trần Lạc gia tăng gánh vác, chúng ta phải thật tốt cùng một chỗ, để Trần Lạc đối tương lai sinh hoạt nhặt lại hy vọng, cùng một chỗ đối tốt với hắn một chút. Cố tình nói. Nói đúng, lúc này chúng ta đừng có lại cho hắn gia tăng phiền não. Mạnh Nguyệt trả lời. Không có vấn đề. Thẩm Thu đi theo trả lời một câu. Tiếp lấy nhìn về phía Liêu Nghiên nói. Chỉ là người nào đó từ trước đến nay không chịu ăn thiệt thòi, luôn luôn muốn cùng ta tranh cái cao thấp. Lần này ta sẽ không. Liêu Nghiên trả lời. Vậy chúng ta coi như nói xong chờ Trần Lạc lần này trở về sau, bốn người chúng ta tại Trần Lạc trước mặt đều lẫn nhau hữu hái một chút, nếu ai làm không được, đó chính là chúng ta ba cái địch nhân. Cố tình nói. Không có vấn đề. Liêu Nghiên trả lời. Có thể a. Thẩm Thu đáp ứng. Dạng này là kết quả tốt nhất. Mạnh Nguyệt đáp. Thế là tứ nữ từng ấy năm tới nay như vậy lần đầu đạt thành toàn diện hòa giải điều ước. Mà ở trên biển, giờ phút này Lạc Thanh Thanh cùng Trần Lạc đã mở ra rất rất xa. Đủ xa, liền cái này đi. Trần Lạc nhìn xem bình tĩnh mặt biển, ánh mắt quay đầu đã nhìn không thấy đường bên biển. Được. Lạc Thanh Thanh kêu dừng trong phòng điều khiển người điều khiển. Sau đó du thuyền chậm rãi đứng tại trên mặt biển, Trần Lạc tĩnh tĩnh ngồi trên đế, một tay kia dựng đặt ở viện trưởng mãi mãi hủ cho cốt bên trên, nhìn xem mặt biển, ngữ khí tăng thương. Lão thái bà, lần này thật muốn nói tạm biệt, hai ngày này ta một mực đang nghĩ một sự kiện, nếu là một điểm cuối cùng thời gian ta ở bên người ngươi, ngươi sẽ căn dặn ta sự tình gì? Có phải hay không sẽ để cho ta chiếu cố tốt thân thể, sau đó không muốn phụ bạc các nàng mấy cái, thứ ba chính là muốn kiềm chế lại, đều là do ba người, thứ tư. Còn có cái gì? Ngươi sẽ để cho ta chiếu cố Thanh Thanh A. Cái này đều không cần ngươi căn dặn, thứ năm còn có cái gì đâu? Ta đoán ngươi sẽ để cho ta đừng khổ sở. Kỳ thật ta không phải rất khó chịu, ta chỉ là có chút tiếc nuối không có chính miệng cùng ngươi nói một tiếng, cảm ơn ngươi cả đời này nỗ lực. Trần Lạc ngồi tại ghế dài bên cạnh tĩnh tĩnh nói. Lạc Thanh Thanh thì là đứng ở một bên nhìn chờ Trần Lạc rốt cục nói xong về sau, mở ra một bình nước khoáng đưa cho Trần Lạc. Ca, uống miếng nước đi. Trần Lạc sau khi nhận lấy uống một ngụm, mấy giây sau liền cổ nghiêng một cái ngồi phịch ở trên ghế. Tiếp lấy, Lạc Thanh Thanh cho dọa gọi điện thoại, đồng thời đem Trần Lạc trong tay ôm thật chặt hủ cho cốt cầm lên, tiện tay ném xuống biển. Mấy phút đồng hồ sau, Rồi Á mở ra mặt khác một chiếc du thuyền tới, nâng lên Trần Lạc mở hướng về phía đại hải chỗ sâu. Mà Lạc Thanh Thanh ở trên biển lại chờ đợi một hồi về sau, nhảy vào trong biển làm ướt toàn thân quần áo, tiếp lấy lại lần nữa bỏ lại trên thuyền, liền ngồi du thuyền trở về địa điểm xuất phát. Chương 449, Mạnh Lao Sư té xỉu. Chương 449, Mạnh Lao Sư té xỉu hơn nửa canh giờ. Liêu Nghiên tứ nữ rốt cục nhìn thấy du thuyền lái về. Bất quá, làm du thuyền dừng sát ở cầu tàu một bên, chỉ có Lạc Thanh Thanh dưới một người lúc đến, các nàng trên mặt biểu lộ lại dần dần ngưng trọng lên. Trần Lạc đâu? Liêu Nghiên nhìn cả người quần áo ướt đẫm, biểu lộ bi thống trầm thấp Lạc Thanh Thanh nói: "Ca ca hắn, nhảy xuống biển." Lạc Thanh Thanh thất thanh nói. Lời này vừa nói ra, tứ nữ lập tức giống như sét đánh, lộ ra không thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Thẩm Thu nổi giận, tiến lên một thanh nắm chặt Lạc Thanh Thanh cổ áo, đưa nàng trên người áo lót Âu phục nắm chặt đến biến hình, gân xanh trên cánh tay bởi vì dùng sức bạo khởi. Một tay lực lượng liền đem Lạc Thanh Thanh xách đến mũi chân nhẹ nhàng cách mặt đất. Mà Lạc Thanh Thanh giờ phút này vẫn như cũ một câu đều không có. Ánh mắt vô thần, mười phần trống rỗng nhìn xem Thẩm Thu. Người nói chuyện. Thẩm Thu quát, Trần Lạc làm sao có thể nhảy xuống biển? Tại hắn trong ấn tượng, Trần Lạc là cái mười phần tính bền dẻo, mười phần nam nhân, tuyệt đối không có khả năng bởi vì loại sự tình này đã kích, liền lựa chọn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình. Huống chi hắn bỏ được các nàng còn có tiểu bảo bảo sao? Chắc chắn sẽ không. Lạc ca ca thật nhảy xuống biển, hắn sớm trước khi lên đường liền muốn tốt, hắn trả lại cho các ngươi lưu lại một cái di thư. Lạc Thanh Thanh lại trả lời. Sau đó, Lạc Thanh Thanh liền đem sớm trước đó sai người phảng phất viết di thư đem ra, giờ phút này đã là ở mức của cậu, nhưng nội dung phía trên vẫn như cũ có thể thấy rõ. Liêu Nghiên nhận lấy tin, Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt đội vàng nương đến nàng bên cạnh, Thẩm Thu tức giận buông lỏng ra Lạc Thanh Thanh, cũng liền bận bịu đi vào Liêu Nghiên bên cạnh nhìn tin. Chúng nữ yên lặng đọc xong, Mạnh lão sư trực tiếp cả người té xịu qua đi, cái này nhưng làm một bên tam nữ giật mình, thời khắc nguy cấp. May mắn bên cạnh Thẩm Thu tay mắt lanh lẹ, tại Mạnh lão sư ngã sấp xuống trước đó, nghiêng người đưa tay một thanh nắm ở nàng eo, bằng vào nàng thao luyện nhiều năm sức eo, đem Mạnh lão sư thân thể nâng. Lúc này mới miễn cho nàng ngã tại trên bờ cát. Mạnh lão sư, không có sao chứ? Thẩm Thu hướng Mạnh Nguyệt hô một tiếng, nhưng mà Mạnh Nguyệt lại không nửa điểm đáp lại. Mạnh lão sư nàng chảy máu. Lúc này một bên Cố Tình mang theo tiếng khóc nức nở, ngựa khí bội bội vàng vàng mở miệng nói: "Nhanh, đưa nàng đi bệnh viện." Liêu Nghiên nói: "Giờ phút này, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện sự kiện, tam nữ cũng là biết nặng nhẹ, bất luận như thế nào trước tiên cần phải đem Mạnh Nguyệt đưa đi bệnh viện." Thẩm Thu ôm Mạnh Nguyệt, Cố Tình theo sau lưng, Liêu Nghiên cũng ở một bên. Sau đó, tam nữ liền vội vội vàng chạy hướng biển bãi bên ngoài, chỉ có Lạc Thanh Thanh vẫn như cũ thần sắc chất phát, đứng tại chỗ lặng lặng nhìn các nàng, thẳng đến các nàng tứ nữ thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt. Lạc Thanh Thanh trên mặt mới dần dần nổi lên một vòng tà ác tiêu dung. "Kaka, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí a. Cái này nhưng không liên quan ta sự tình. Ta cũng không hy vọng Mạnh Nguyệt tỷ tỷ xảy ra ngoài ý muốn." Lạc Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Nói xong lời này, Lạc Thanh Thanh liền chậm rãi đi ra bãi cát, đi vào bên ngoài đánh cái tích tích. Sau đó lại cho Liễu Nghiên đánh tới một chiếc điện thoại. Tra được các nàng tại cái kia bệnh viện về sau, lái xe hướng bệnh viện lái đi. Đi vào bệnh viện, một trận tìm kiếm, rốt cục tại đỡ đẻ bên ngoài tìm được các nàng, một phen giải sau biết được bác sĩ chuẩn bị sinh mổ. Các nàng tam nữ, giờ phút này cũng là một mặt buồn trầm ngồi ở thủ thuật thất hành lang bên ngoài, liên tiếp đả kích, để các nàng ngủ rũ. Liền ngay cả Thẩm Thu giờ phút này đều không tâm tình tiếp qua hỏi Lạc Thanh Thanh, ngồi trên ghế tính tính một người, mà không biểu tình. Nhìn xem các nàng từng cái phản ứng như vậy, Lạc Thanh Thanh mặt ngoài mặc dù đặc biệt thương tâm, nhưng nội tâm lại là đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. "Tốt tốt, ta chính là muốn để các ngươi đều thống khổ, ngày xưa yêu Lạc ca ca yêu sâu bao nhiêu, giờ phút này thống khổ liền sẽ có bao sâu. Không thuộc về các ngươi yêu bị các ngươi cưỡng ép cứ đi. Đây là ta cho các ngươi trừng phạt, lại thống khổ điểm. Các ngươi càng là thống khổ ta thì càng vui vẻ." Giờ phút này, Lạc Thanh Thanh trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, bị đè nén bao nhiêu năm oán hận cảm xúc, tại thời khắc này đạt được một chút phóng thích. Nàng muốn nhìn nhất đến, chính là các nàng từng cái thống khổ muốn sống bộ dáng. Nhất là giờ phút này, Cố Tình là cực kỳ không kèm được, ngồi trên ghế thân thể dựa vào lấy Thẩm Thu, một đôi xinh đẹp con ngươi giờ phút này khóc sưng lên, mặc dù không có phát ra một chút thanh âm, có thể nước mắt lại là ngăn không được, một giọt tiếp lấy một giọt tuôn ra hốc mắt. Quá tuyệt vời a. Lạc Thanh Thanh giờ phút này nhìn xem Cố Tình, cái này khóc ròng ròng biểu lộ. Nàng liền nghĩ tới thật lâu trước đó, nàng đã từng đem chân tướng sự tình báo cho Cố Tình, có thể ra hỏa này ngoài miệng nói căm hận trần lạc, muốn hung hăng trả thù trần lạc. Mà nàng cũng cho Cố Tình cơ hội này. Có thể Cố Tình đâu? Rơi xuống đất chấp hành thời điểm lại là đánh gãy lại đánh gãy. Cuối cùng ngược lại để trần lạc xấu rồi. Thẩm Thu cũng không đáng tin cậy. Nàng đã từng lấy vì có thể tẩy não Thẩm Thu, để nàng bước lên giữa các nàng tranh chấp, hiệp trợ nàng đem trần lạc cho buộc đi, có thể ra hỏa này nửa đường bên trên, liền bị trần lạc cho phản tẩy não, sau đó lại đem lái xe trở về. Thật sự là yêu trần lạc yêu không muốn đầu óc. Liêu Nghiên chớ nói chi là, gia hỏa này yêu trần lạc điên cuồng trình độ thật sự là cùng với nàng có sức liều mạng. Mạnh Nguyệt càng là cực phẩm ở trong cực phẩm. Nếu không phải nàng, trần lạc đoán chừng cũng sẽ không giống hôm nay như thế cặn bã. Là nàng, một tay mở ra trần lạc nội tâm muốn thú chi lồng, hôn mê đổ máu, sẽ sinh non sao? Lạc Thanh Thanh thần sắc bi ai nhìn về phía đỡ đệ thất, ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Bất quá nàng chỗ mong đợi cùng các nàng tam nữ là hoàn toàn tương phản kết quả. Ai là Mạnh Nguyệt gia thuộc? Một vị nữ bác sĩ chợt mở cửa từ giải phẫu bên trong đi ra. Liêu Nghiên tam nữ liền vội vàng đứng lên tiến lên. "Thế nào a bác sĩ?" Thẩm Thu hỏi. "Đưa tới phải là chậm một chút nữa, khả năng đứa nhỏ này liền muốn giữ không được, bất quá may mắn đứa nhỏ này có phúc, cấp chúng ta hiện tại đã cứu giúp đến đây, bất quá hài tử còn muốn tại bệnh viện tiếp nhận tiến một bước trị liệu, khả năng đến tiếp sau phí tổn không thấp." Bác sĩ nói. Nghe xong lời này, tam nữ trong lòng mới thở dài một hơi, may mắn là mẹ con bình an, bằng không thì Mạnh Nguyệt gặp song trọng đả kích. Các nàng thật sợ. Mạnh lão sư cũng không tiếp thụ được dạng này kích thích, một chút không nghĩ ra cũng làm ra cái gì việc ngốc. "Vạn hạnh trong bất hạnh đi." Liêu Nghiên cái nói. Hai nữ trầm mặc. Tiếp lấy, Liêu Nghiên liền đi lầu một nhà được phân viện phí tổn, còn có hài tử một chút đến tiếp sau tiền chữa trị dùng, mà Cố Tình cùng Thẩm Thu hai nữ thì là ngồi theo hộ công hỗ trợ đem Mạnh Nguyệt chuyển rời đến khu nội trú trong phòng bệnh. "Mạnh lão sư, không có chuyện gì." Thẩm Thu ngồi tại giường bệnh vừa nói nói. "Hiện tại chỉ là Lạc Thanh Thanh lời nói của một bên, chúng ta là biết ra hỏa này, nói không chừng hết thảy chính là nàng giở trò quỷ, Trần Lạc tuy nói cho chúng ta lưu lại phong di thư, có thể ra hỏa này làm sao bỏ được chúng ta? Nhất là ngươi cùng hài tử hắn tuyệt đối không nỡ. Cho nên chuyện này chúng ta đừng nghĩ trước xấu như vậy." Thẩm Thu một phen an ủi, đưa đến một chút tác dụng. Mạnh Nguyệt giờ phút này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không thì vừa nghĩ tới Trần Lạc đi, nàng liền đau lòng không thôi. Chương 450, ngươi đoán đúng, nhưng không có thưởng. Chương 450, ngươi đoán đúng, nhưng không có thưởng. Mạnh Nguyệt tỷ tỷ không có chuyện gì sao? Lạc Thanh Thanh lúc này cũng tới đến cửa phòng bệnh, ngựa khí tràn ngập quan tâm mở miệng nói: "Không sao." Thẩm Thu lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Thanh. Không nhọc ngươi quan tâm. Thẩm Thu tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy? Lạc Thanh Thanh hỏi. Trong lòng ngươi rõ ràng. Thẩm Thu thật sự là không muốn nhìn Lạc Thanh Thanh chuyện này nhân giả nghĩa bộ dáng. Tính tình lần nữa táo bạo bắt đầu. Đi vào Lạc Thanh Thanh bên người. Nếu như lần này để cho ta phát hiện vẫn là ngươi dở trò quỷ, vậy ta cũng sẽ không quan tâm ngươi là ai muội muội. Ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận. Thẩm Thu ngôn ngữ tràn ngập uy hiếp. Nghe nói lời này, Lạc Thanh Thanh đó cũng là không chút nào nhẫn, sắc mặt dần dần khó coi. Nhà các ngươi có thể tại Giang Thành một tay che trời, nhưng lại không biết thế giới này lớn đến bao nhiêu. Lạc Thanh Thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng ta chỉ là động tới ngươi liền rất đơn giản. Thẩm Thu trả lời. Lạc Thanh Thanh không nói gì, quay người rời đi. Sau đó Thẩm Thu cũng không tiếp tục để ý tới, một lần nữa về tới bên giường. Chỉ chốc lát sau, Liễu Nghiên cũng mua hoa quả cùng sữa bò, mang theo về tới trong phòng bệnh. Nhìn thấy Mạnh Nguyệt sinh hạ nữ nhi, nàng có danh tự sao? Liễu Nghiên hỏi. Trần Lạc cho nàng lấy tên gọi Trần Nguyệt, ta lại cho nàng đằng sau lại thêm một chữ Khê. Mạnh Nguyệt trả lời. Trần Nguyệt Khê, thật là dễ nghe. Liễu Nghiên khen. Giờ phút này vốn nên là cao hứng thời điểm, nhưng mà trong phòng bệnh giờ phút này lại là vẫn như cũ ngột ngạt. Mạnh Nguyệt trên mặt biểu lộ không có gì cảm xúc, mặt ủ mày chau. Gặp đây, Liễu Nghiên tâm tình cũng là tương đương hỏng bét, không dám tưởng tượng. Nếu là Trần Lạc lúc này ở đây, mượn nhờ chuyện này có lẽ liền có thể để tâm tình của hắn hơi tốt một chút. Nhưng mà bây giờ Trần Lạc lại đều không có. Chuyện này thực sự điểm đáng ngờ trung điểm, ta đã để Tiểu Cầm liên hệ trên biển đội tìm kiếm cứu nạn, đến lúc đó phối hợp cái kia mở tàu ngầm, chúng ta cùng một chỗ ở trên biển tiếp tục lục soát cứu, chỉ cần không thấy được Trần Lạc thi thể, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn nhảy xuống biển chuyện này. Liễu Nghiên trả lời. Sinh lão bệnh tử đây là lẽ thường sự tình, viện trưởng mãi mãi chính là an tưởng đi, cũng không phải bởi vì bị bệnh chuyện gì qua đời. Trần Lạc không có đạo lý lại bởi vì việc này nhảy xuống biển. Tiếc nuối duy nhất là Trần Lạc không có nhìn thấy viện trưởng mãi mãi một lần cuối. Nhưng cái này cũng không đủ để Trần Lạc nhảy xuống biển a. Gia hỏa này thế nhưng là tương đương tiết mệnh. Thanh Thanh đâu? Liễu Nghiên chợt phát hiện Lạc Thanh Thanh không thấy người. Khả năng bị ta mắng đi đi. Thẩm Thu trả lời. Chúng ta trước mắt trước không cần để ý nàng, ta đã phát động tất cả tài nguyên, tổ chức tất cả đội tìm kiếm cứu nạn xuất phát lục soát cứu được. Thẩm Thu ngươi cũng có thể phát động một chút nhân mạch, nếu như chúng ta một tuần sau đều không tìm được thi thể, như vậy rất có thể Trần Lạc liền không chết. Đến lúc đó chúng ta lại tra Lạc Thanh Thanh. Liễu Nghiên nói. Nghe xong cái này sóng tỉnh táo phân tích về sau, Thẩm Thu đó cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Không hổ là Liễu Nghiên a, thật sự là bất kỳ thời khắc nào đều có thể giữ vững tỉnh táo, biết chuyện nặng nhẹ, đồng thời còn có cho ra chính xác giải quyết mạch suy nghĩ. Ta hiểu được, ta cái này trở về gọi ta cha hỗ trợ tìm người. Thẩm Thu trả lời. Ta chờ một lúc cũng phải đi bãi biển, đợt thứ nhất đội tìm kiếm cứu nạn đã ở trên đường, cố tình ngươi liền lưu tại bệnh viện chiếu cố Mạnh lão sư, có bất kỳ tin tức đều kịp thời cầu thông. Liễu Nghiên nói. Được. Cố tình đáp. Chúng nữ thương lượng ra kết quả về sau, rất nhanh Thẩm Thu liền ra cửa. Liễu Nghiên cũng rời đi, chỉ còn cố tình tại trong phòng bệnh buổi tiết Mạnh Nguyệt. Ngày đầu tiên qua đi, không có tìm được người. Ngày thứ hai qua đi, vẫn như cũ không gặp người. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Một tuần lễ sau các nàng cơ hồ mời tới Giang Thành tất cả đội tìm kiếm cứu nạn, mấy chục chi đội ngũ đồng thời ở trên biển triển khai lục soát cứu làm việc. Mỗi ngày muốn lục soát cứu chí ít 10 giờ trở lên. Đội tìm kiếm cứu nạn thậm chí tại đáy biển tìm được một tên. Mấy tháng trước chìm vòng tại cái này bãi biển nam tử, thân thể ấy chỉ còn lại có xương cốt, nhưng lại vẫn không có tìm tới Trần Lạc. Theo đạo lý nói, nếu như Trần Lạc thật chìm vong ở trong biển, như vậy thi thể tại mấy ngày nay sẽ trôi nổi đi lên, có thể mấy chục chi đội tìm kiếm cứu nạn liên tục làm việc, tìm tòi phương biên 200 dặm hải vực, đều không có phát hiện Trần Lạc thi thể. Như vậy đội tìm kiếm cứu nạn cho ra kết luận chỉ có hai cái, hoặc là Trần Lạc vừa lúc gặp được cỡ lớn hải dương động vật bị ăn sạch, thì như cá voi sát thủ, cá mập trắng khổng lồ, hoặc là chính là không chết. Có thể phụ cận vùng biển này nhiều năm như vậy, có nhiều như vậy du khách ở đây giải trí, chưa từng có ghi chép qua có cá mập xuất hiện, cho nên loại thứ nhất xác suất phi thường nhỏ, cơ hồ tương đương không. Cho nên đội tìm kiếm cứu nạn toàn thể nhân viên đều càng có khuynh hướng loại thứ hai kết quả, đó chính là Trần Lạc không có xảy ra chuyện. Đương nhiên, còn có cực nhỏ xác suất loại thứ ba khả năng, đó chính là Trần Lạc thi thể bay đi, bị mạch nước ngầm lôi cuốn lấy trôi giạt đến cái khác hải vực. Thế là, Liễu Nghiên lần nữa phô bày tiền giấy năng lực làm lớn ra lục soát phạm vi, trực tiếp lục soát phương viên phụ cận 1000 dặm hải vực. Lợi dụng máy bay không người lái, tàu ngầm các loại cao tân kỹ thuật, lại làm một tuần lễ qua đi, vẫn không có tìm tới thi thể. Lục soát cứu kết thúc. Đồng thời, các nàng cũng trên cơ bản xác định một cái kết luận, đó chính là Trần Lạc hẳn không có xảy ra chuyện, mà lại Lạc Thanh Thanh mất tích, cũng làm cho các nàng càng thêm vững tin cái kết luận này. Thời gian phát về 1-2 ngày trước, cũng chính là Trần Lạc xảy ra chuyện ngày thứ hai, toàn nào đó vô danh trên đảo hoang, Lạc Thanh Thanh cùng Dọa A hội hợp, không có ra cái gì ngoài ý muốn a. Lạc Thanh Thanh tại trên bờ biển hướng Dọa A hỏi, không có. Dọa A trả lời, nàng đã dựa theo Lạc Thanh Thanh nói, phối hợp Dạ Xà tổ chức diên ba tỷ muội, đem Trần Lạc giam lỏng dưới mặt đất trong phòng mặt. Bất quá mấy ngày nay thời gian nàng muốn gặp một lần Trần Lạc, lại đều bị riêng các nàng cho ngăn đón. Vậy là tốt rồi. Lạc Thanh Thanh nu cười nói, tiếp lấy cất bước đi hướng nàng trang viên. Đây là Lạc Thanh Thanh cho giỏi hạ tiền, để nàng từ một vị nào đó phú hào trên tay mua được tiểu đảo. Cho nên nàng căn bản không cần lo lắng Liễu Nghiên các nàng tra được. Nơi này, tuy nói cũng tại trên địa đồ có thể lục soát, có thể trước mắt vẫn như cũ biểu hiện là vị kia phú hào, bọn hắn giao dịch là bí mật tiến hành, cho nên chỗ này căn bản là an toàn. Rồi ạ theo sau lưng, tiếp tục mở miệng nói ra, ta nhớ được trước ngươi chính miệng nói qua, sau khi chuyện thành công Trần Lạc là hai chúng ta, có thể hiện chỉ thấy Trần Lạc riêng các nàng đều không cho. Thật có lỗi. Lạc Thanh Thanh cười yếu ớt nói, thủ hạ ta người không hiểu chuyện lắm. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Rồi ạ không nói gì. Đi theo Lạc Thanh Thanh một đường đi vào đại trang viên, đi vào phòng khách trên ghế salon sau khi ngồi xuống, rồi ạ lúc này mới hướng Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Ta thế nhưng là lưu lại hậu thủ, nếu như ngươi bây giờ đổi ý, ta cam đoan mặt trời lặn trước đó các nàng liền sẽ tìm tới chỗ này. Ngươi chuẩn bị ở sau chính là cái kia phú thương thật sao? Ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi đối với hắn có thể hữu dụng? Các ngươi không khỏi xem thường Lạc thị hai chữ này. Lạc Thanh Thanh cười nhạt một tiếng. Có thể là bởi vì Lạc thị thực sự khiêm tốn, cơ hồ xưa nay không xuất hiện tại công chúng trước mặt, rất nhiều đại chúng đối Lạc thị cũng bị mất giải. Thế nhưng là bọn hắn xúc tu lại là đã chậm rãi rời khỏi toàn thế giới. Chỉ cần là làm ăn, vậy liền không có không muốn dựng vào bọn hắn Lạc thị cái này một chiếc cử hạng. Cho nên Lạc Thanh Thanh sớm đã giải quyết cái này chuẩn bị ở sau. Ngươi có phải hay không từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới cùng ta cùng đường hắn? Rồi ạ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi đoán đúng, nhưng không có thưởng, Lạc Thanh Thanh cười nhạt nói. Chương 451, bị tà vật trên người. Chương 451, bị tà vật trên người. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ hối hận. Rồi ạ sắc mặt thâm trầm đường. Hối hận? Lạc Thanh Thanh cười lạnh nói, ta đã hối hận rất nhiều năm, lúc trước liền không nên rời đi Lạc ca ca, khi đó ta còn không hiểu ta có bao nhiêu yêu hắn, thẳng đến xa cách ta mới biết được. Thôi, cùng ngươi nói những thứ này ngươi cũng không hiểu ta. Lạc Thanh Thanh đứng người lên, sau đó quay người rời đi. Mà Diên ba tỷ muội thì là đi tới Doạ trước mặt, đem một bộ kim sắc còng tay ném cho nàng. Diên ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, không cần chúng ta động thủ a. Doạ không nói gì, lập tức rất tự giác mang lên trên còng tay. Dù sao đối mặt Diên ba tỷ muội, nàng một người căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, xuất thủ trong nháy mắt khả năng liền sẽ bị chế phục, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Đi thôi. Doạ đứng dậy đi ra trang viên, Doạ thì là tĩnh tĩnh theo sau lưng. Các nàng cũng không hề rời đi hòn đảo, mà là đi tới hòn đảo biên giới một tòa phòng nhỏ, cùng loại với độc tòa nhà ngục giam phòng nhỏ. Bên trong có toàn kim loại giá thép lồng giam. Đi vào về sau trung thực gợi đi, nói không chừng ngày nào Thanh Thanh tiểu thư tâm tình một tốt, khả năng liền đem ngươi đem thả ra. Nhưng tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn, dù sao Thanh Thanh tiểu thư sát tâm rất nặng, ngươi biết nhiều như vậy còn có thể sống được, đã rất không dễ dàng, hiểu không? Tô Bì chịu phó người hảo tâm giọng điệu nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Rồi hạ gật đầu trả lời một câu. Sau đó Diên liền giải khai con tay, đưa nàng nhốt ở trong phòng nhỏ. Bên trong chất đống rất nhiều thư tịch, tất cả đều là các loại kinh điển chữ tác. Nàng lúc này mới nhớ tới rất nhiều ngày trước đó, Lạc Thanh Thanh đã từng hỏi nàng một vấn đề, có hay không thích tiểu thuyết hoặc là sách báo. Nàng trả lời là kinh điển văn học đáng giá xem xét. Cái này tên điên. Rồi A một mặt phẫn nộ. Bây giờ nghĩ lại, lúc kia Lạc Thanh Thanh liền đã mưu đồ tốt những chuyện này. Chết. Rồi A một khuỵu tay đột nhiên đè vào giá thép bên trên, chấn động đến thép vân tay giá thép phát ra rung động âm thanh, bất quá cũng bèn bèn hơi một vang. Mà đổi thành một bên, Lạc Thanh Thanh đã đổi xong quần áo, mặc nàng yêu nhất một kiện màu đen viền ren Lolita, bước chân nhẹ nhàng thông qua thang máy, đi tới dưới mặt đất trang viên lối vào. Nơi này là một tòa cực kỳ xa hoa siêu cấp lớn bình tầng, cơ hồ cùng đảo này lớn nhỏ không khác nhau chút nào. Vị kia phú hào có thể là có mật thất mê luân chứng, dưới đất đảo không biết bao nhiêu mật thất, mỗi cái mật thất lại qua lại kết nối, liền quy cách này thật rất thích hợp tận thế về sau sinh tồn, không phải cái gì zombie, mà là vạn nhất phát sinh vụ nổ hạt nhân về sau, nơi này sinh tồn hoàn cảnh là thật không có phải nói. Lạc Thanh Thanh mua lại, vừa vặn cần dùng đến, a từ trong thang máy ra đi vào đại môn, Lạc Thanh Thanh liền tiến vào trang viên chính sảnh. Trần Lạc đang nằm tại một trương siêu trường trên ghế salon, vẫn còn đang hôn mê ở trong. Lạc Thanh Thanh đi tới Trần Lạc bên cạnh, cởi trên người hắn âu phục về sau, lại giải khai bên trong áo sơ mi trắng tất cả nút thắt. Tám khối cơ bụng hình dáng đường cong ở trước mặt nàng triển lộ ra. Lạc Thanh Thanh si mê thưởng thức một phen, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ dược thủy, ngậm trong miệng sau miệng đối miệng, túi người đút tới Trần Lạc miệng bên trong. Đây là giải trừ hôn mê giải dược. Lúc trước, nàng lúc này khả năng đã bắt đầu đối hôn mê sau Trần Lạc làm một chút không thể miêu tả, đồng thời để nàng tâm tình vui vẻ sự tình. Thế nhưng là bây giờ nàng cũng không tiếp tục cần dạng này, hoặc là nói là làm như vậy không còn có ý nghĩa, nàng đã quyết định vĩnh viễn vĩnh viễn cứ như vậy cùng Lạc ca ca sinh hoạt, thủ đoạn dùng hết, có thể Trần Lạc chính là không cách nào hồi tâm chuyển ý, chính là vĩnh viễn chỉ cầm nàng coi như muội muội lợi, vĩnh viễn sẽ chỉ làm nàng thất vọng cùng thương tâm. Đi đến bây giờ việc này, nàng tổng kết cũng là bởi vì nàng còn ôm đạt được Lạc ca ca yêu hy vọng, mới lần lượt đem Lạc ca ca đẩy hướng những nữ nhân khác, mới khiến cho Trần Lạc có hài tử, mới khiến cho cục diện càng thêm ác liệt. Bây giờ nhìn tới, mềm không được, cái kia nàng cũng chỉ có thể cho Trần Lạc tới cứng. Trần Lạc không thích nàng không có quan hệ, chỉ cần nàng thích Trần Lạc là được rồi. Trong lòng không thích, thân thể thích sao lại không phải một loại an ủi đâu. Đây là nơi nào? Trần Lạc từ từ mở mắt, ánh mắt chú ý tới trước người Thanh Thanh. Giờ phút này nàng chính mặc một đầu màu đen Lolita. Thật đúng là đừng nói, một tầng viền ren bao vây lấy eo thon của nàng, thật là làm cho ánh mắt của hắn đều không bị khống chế, liền cùng tờ mở mở ra từ ngắm đồng dạng. Đây là ta cùng Lạc ca ca tình yêu cái nôi. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Trần Lạc trên mặt toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, cái gì tình yêu căn cứ? Hắn hỏi cái này là chỗ nào? là phải biết địa danh. Thanh Thanh đang cùng hắn nói hiệu nói bừa đâu. Ta là hỏi đây là địa phương nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải hẳn là trên thuyền sao? Trần Lạc lại hỏi. Trí nhớ của hắn ở trong chỉ nhớ rõ, viện trưởng mãi mãi rời đi. Hắn cùng Lạc Thanh Thanh cùng một chỗ ngồi du thuyền đến trên biển cho lão thái bà vung cho cốt. Sau đó hắn còn nhớ rõ hắn uống một ngụm, Thanh Thanh cho hắn nước khoáng. Nghĩ được như vậy, Trần Lạc lập tức trên mặt lộ ra mấy phần cảnh giác, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Thanh, đã thấy đến một loại cực kỳ tà tính ánh mắt. Ánh mắt kia mang theo 3 phần hưng phấn, 5 phần điên cuồng, còn có 2 điểm vui sướng. Lạc ca ca Lạc Thanh Thanh ôn nhu hô một câu, tiếp lấy ngựa khí sâu kín mở miệng nói: "Ngươi muốn biết những vấn đề này đáp án, chỉ cần thỏa mãn Thanh Thanh một lần là được, thỏa mãn ta về sau ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện cần thiết." Vừa nói, Lạc Thanh Thanh một bên chậm rãi rửa vào hướng Trần Lạc, cho dù Trần Lạc hai tay bắt lấy Lạc Thanh Thanh bả vai, nhưng vẫn là không chịu nổi nửa người dưới của nàng. Lạc Thanh Thanh cực kỳ linh hoạt, ngồi xuống trên đùi của hắn tới. "Thanh Thanh, ngươi thế nào?" Trần Lạc giờ phút này, nhìn xem trước mặt một mặt xa lạ Lạc Thanh Thanh, chỉ cảm thấy muội muội của hắn bỗng nhiên tựa như là bị cái gì tà vật trên người đồng dạng. Nếu là trong sân, Trần Lạc cao thấp phải mời cái thầy phong thủy nhìn xem cái này tình huống như thế nào. "Tốt như vậy bưng quả nhiên một chút cứ như vậy." "Ta không chút a." Lạc Thanh Thanh hai tay bắt lấy Trần Lạc cổ tay, thân thể vẫn như cũ cố gắng muốn dính sát. "Mãi mãi vừa qua đời ta đáp ứng nàng chiếu cố ngươi, sao có thể đối ngươi làm như vậy? Ta thế nhưng là từ nhỏ đem ngươi trở thành muội muội đối đãi." Trần Lạc ý đồ cùng Lạc Thanh Thanh giảng đạo lý, nhưng mà Lạc Thanh Thanh nhưng căn bản liền không nghe, vẫn như cũ cố gắng nghĩ nhào lên. Bất quá cuối cùng, Lạc Thanh Thanh vẫn là không có dễ rủa qua Trần Lạc, dù sao khí lực của nàng quá nhỏ. "Tốt ta, ta từ bỏ." Thật, ca ca ngươi cũng làm đau ta cổ tay." Lạc Thanh Thanh có chút ủy khuất nói. Nghe vậy, Trần Lạc lúc này mới chậm rãi buông lòng ra nàng, nhưng mà vừa mới hoàn toàn buông nàng ra, Lạc Thanh Thanh một giây sau liền giang hai cánh tay, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, đồng thời hai tay như là hai đầu dây gai. Tại Trần Lạc phía sau 10 ngón đan sen, chăm chú khóa lại Trần Lạc. Thật không thể đưa nàng mình dung nhập Trần Lạc lồng ngực. Mà Trần Lạc vậy cũng đúng, cảm nhận được Thanh Thanh cái kia sôi trào mãnh liệt yêu thương. "Ngươi, nhanh buông ra." Trần Lạc thật sự là chịu phục. Thanh Thanh còn dám ở trước mặt lừa hắn a, thật sự là trưởng thành gan cũng mập. Chương 452, ngươi đừng dọa ca. Chương 452, ngươi đừng dọa ca, ta không bùng, ta siêu gấp. Lạc Thanh Thanh mang theo vài phần cố chấp cùng ngạo kiều giọng điệu đáp lại nói. Nói lúc còn đặc biệt dùng hết sức lực. "Ngươi nói cái gì?" Trần Lạc tương đương ngậm bực, không có nghe hiểu lời này. Bất quá giờ phút này Lạc Thanh Thanh sát thực ôm rất căng, hắn đương nhiên cũng có thể cường lực tránh thoát, nhưng là khẳng định như vậy sẽ đem Thanh Thanh cho làm đau. Đây chính là hắn duy nhất muội muội, mãi mãi qua đời. Thanh Thanh hiện tại thật sự là hắn thân nhân duy nhất, Trần Lạc vẫn là muốn cùng muội muội hảo hảo giảng đạo lý, dù sao Thanh Thanh bình thường xem ra, giống như cũng không phải một cái không nói đạo lý người. "Ta nói ta, không đúng, ta muốn minh viện ôm ca ca của ta." Lạc Thanh Thanh lần nữa đáp lại nói. Trần Lạc phục, cái này thế nào còn càng ngày càng hăng hái đâu. "Ngươi là bởi vì mãi mãi sự tình thương tâm sao?" "Ta biết việc này phi thường đột nhiên, ta bây giờ nghĩ lên vấn đề này ta cũng rất thương tâm, thế nhưng là giữa chúng ta là huynh muội quan hệ, ngươi không thể dạng này." Trần Lạc hiểu chi lấy lý, lấy tình động. "Chúng ta mới không phải huynh muội quan hệ, giữa chúng ta không có cái gì quan hệ, ca ca cùng ta chỉ là ở cô nhi viện bên trong nhận biết." Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. "Có thể ngươi từ nhỏ đã gọi ta ca ca à, ngươi khi còn bé còn nói qua, muốn vĩnh viễn làm muội muội của ta." Trần Lạc nói. "Tình muội muội cũng là ca ca muội muội." Lạc Thanh Thanh nói. Trần Lạc không nói chuyện. Hồi tưởng lại, ngày đó Thanh Thanh thổ lộ đều không có khó chơi như vậy, bị hắn cự tuyệt liền trực tiếp thoải mái rời đi, làm sao bây giờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, Thanh Thanh trở nên như thế không thèm nói đạo lý rồi. Đây là tình huống như thế nào a? Mắt thấy giảng đạo lý con đường này không làm được, Trần Lạc chỉ có thể vào tay, hai tay trở tay hướng về sau, sau đó bắt lấy khấu chặt tại trên lưng hắn, Thanh Thanh cái kia một đôi non mịn tay nhỏ. Thật đúng là đừng nói, cái kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm thật là có như vậy một giây để Trần Lạc động tâm tư. Bất quá cũng bèn bèn một giây hắn lại bỏ đi. Sau đó, 10 ngón phát lực chậm rãi đẩy ra, Thanh Thanh khóa lại hắn một đôi tay nhỏ. "Đẩy ra qua đi." Trần Lạc thuận thế lại nắm lấy Lạc Thanh Thanh cổ tay, sau đó đưa nàng hai tay cho kéo ra, đồng thời cầm tới một cái tay bên trên nắm chặt, lại đưa nàng thân thể cho bày ngay ngắn đến trên ghế salon. Liền lúc này, cái này Thanh Thanh thật đúng là cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực đâu. "Kaka, ngươi khi dễ ta." Lạc Thanh Thanh hai tay cổ tay bị Trần Lạc dùng một tay đại thủ cầm thật chặt, vắt tại sau lưng căn bản động đậy không được một điểm. Trơ mắt nhìn xem mình bị tách ra, hốc mắt phím hồng, ngữ khí bị quất. "Ai, ta chỗ nào khi dễ ngươi rồi? Ca ca chính là không muốn khi dễ ngươi." Trần Lạc gặp Lạc Thanh Thanh thương thế kia tâm bộ dáng, hắn mới thật sự là oan uổng đến không lời nào để nói. "Ngươi làm đau cổ tay của ta." Lạc Thanh Thanh nói. "Vậy ta buông lỏng ra ngươi, ngươi đừng có lại ôm vào tới." Trần Lạc nói. Hắn cũng không phải muốn cố ý làm đau Thanh Thanh, mà là bởi vì hắn một cái tay, muốn đem Lạc Thanh Thanh một đôi tay cổ tay cầm cố lại, vậy khẳng định phải dùng một chút khí lực à, bằng không thì nàng hai tay rất dễ dàng liền tránh thoát. "Biết." Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. "Đừng gạt ta." Trần Lạc lại cảnh cáo một câu. Lúc này mới chậm rãi buông ra Thanh Thanh, mà lần này, Lạc Thanh Thanh cũng làm thật không có lại bổ nhào vào Trần Lạc trên thân, mà là ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng vò lên cổ tay của nàng, đồng thời ngữ khí ủy khuất ba ba nói. Đau quá một bên nói một bên miệng bên trong còn phát ra ô ô, anh nhỏ vụ thanh âm. Trần Lạc nhìn về phía Lạc Thanh Thanh tích bạch cổ tay, cái kia đúng là xuất hiện mấy chỗ phi hồng, xem xét chính là bị ma sát đến một điểm. Nhưng làm Trần Lạc thấy trong lòng có chút thấy nấy. Ai ta cũng vậy, vừa rồi không nên dùng khí lực lớn như vậy, Thanh Thanh cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé, tại Lạc thị gia tộc qua đều là công chúa thời gian. Ngồi đến trăm tinh. Nói không chừng cho tới bây giờ liền chưa từng làm sống lại mà, cũng cho tới bây giờ liền không có nhận qua một điểm bị thương ngoài ra. Cái này da mịn thì mềm. Ta sao có thể dạng này? Thật xin lỗi A Thanh Thanh, ta không muốn biết thương ngươi. Trần Lạc mở miệng nói ra. Ca ca có thể giúp ta nặn một cái sao? Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Nói. Lạc Thanh Thanh chậm rãi giơ tay lên cánh tay, rời khỏi Trần Lạc trước mặt, đồng thời dùng một loại rất chờ mong ánh mắt, lặng lặng nhìn Trần Lạc. Đi. Trần Lạc cái này hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, liền đưa tay nắm chặt Lạc Thanh Thanh tích bạch non mềm cánh tay, cùng Trần Lạc cánh tay tráng kiện vừa so sánh, Thanh Thanh cánh tay thật sự là nhỏ tầm vài vòng. Đồng thời xúc cảm cũng càng thêm mềm nhẵn. Trần Lạc nắm chặt cổ tay, ngón tay cái đệ lại bị ma sát đỏ làn da, nhẹ nhàng xoay tròn theo vỏ. Thật đúng là để hắn không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Ngoa tạo. Không được. Trần Lạc vội vàng chặt đứt ý nghĩ của hắn, đồng thời lại mở miệng nói. Dạng này sẽ tốt đi một chút sao? Có ca ca giúp ta vỏ dễ chịu rất nhiều. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Khoe miệng mang theo tiểu dung. Biểu lộ lại trở nên hiền lành một chút, Trần Lạc thật đúng là xem không hiểu. Xoa nhẹ một hồi sau. Trần Lạc buông lòng tay ra. Tốt, hiện tại ngươi nên nói đó là cái gì tình huống? Trần Lạc mở miệng nghiêm túc hỏi. Tình huống chính là ca ca ngươi bị giam lỏng ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không ra được. Lạc Thanh Thanh rất là hời hợt mở miệng nói. A. Trần Lạc lông mày siết chặt, biểu lộ ngây ra như phỗng. Tỉnh lại sau giấc ngủ hắn bị nuốt. Ngươi đang nói cái gì? Trần Lạc một mặt khó hiểu biểu lộ nhìn xem Lạc Thanh Thanh, làm sao nàng hôm nay nói chuyện lạ đâu? Ca ca ngươi bị cầm tù ở chỗ này, vĩnh viễn cũng ra không được. Lạc Thanh Thanh lặp lại lần nữa nói. Ai muốn giam giữ chúng ta hai? Trần Lạc cả kinh nói. Nghe vậy, Lạc Thanh Thanh khoẹt miệng chậm rãi lộ ra cười tà. Trần Lạc thật đúng là nàng hảo ca ca, đáp án đều rõ ràng như vậy thế mà đều không có hoài nghi nàng, thật là làm cho nàng quá cảm động, không hổ là trên thế giới này, yêu nhất Lạc ca ca. Đương nhiên ngươi hảo muội ta ạ. Lạc Thanh Thanh ngả bài nói. Ngươi giam giữ ta. Trần Lạc lần này càng là mộng bức mẹ của nàng cho mộng bức mở cửa, mộng đến nhà. Thanh Thanh thế nhưng là muội của hắn. Nàng làm sao lại như vậy? Trần Lạc trên mặt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm tiêu dung, nghĩ đến Thanh Thanh khi còn bé liền thích nói giỡn, lúc này thế mà còn tại nói đùa hắn. Có thể là bởi vì gần nhất mãi sự tình đi. Thanh Thanh nghĩ đùa cho hắn vui một chút. Thanh Thanh ngươi cũng đừng nói đùa nữa, ta biết ta gần nhất trạng thái rất kém cỏi, nhưng ngươi cũng không cần thiết đùa kiểu này đùa ta vui vẻ. Ca ca mình có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Trần Lạc nói. Mặc dù viện trưởng mãi là qua đời, có thể hắn còn có Tiểu Giang Giang, còn có Liễu Nghiên các nàng, còn có Mạnh Lão sư trong bụng sắp ra đời bà bảo. Ca ca, ngươi cảm thấy Thanh Thanh đang nói đùa. Lạc Thanh Thanh khoe miệng lần nữa lộ ra tả tính tiêu dung. Liên nụ cười này. Nhìn chăm chăm Trần Lạc. 3 giây qua đi Trần Lạc nụ cười trên mặt liền thời gian dần trôi qua biến mất. Bởi vì Lạc Thanh Thanh nụ cười trên mặt, thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Tựa như phim kinh dị nữ chính. Một chút để vui sướng vui vẻ bầu không khí biến thành phim kinh dị loại kia bầu không khí. Cho Trần Lạc một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Thanh Thanh, ngươi đừng dọa ca. Trần Lạc sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Chương 453, chân tướng rõ ràng chương 453, chân tướng rõ ràng ca ca, ngươi tại sao phải sợ? Thanh Thanh sẽ không tổn thương ngươi. Lạc Thanh Thanh ngữ khí lại chợt trở nên phá lệ ôn nhu. Tiến đến Trần Lạc bên người, nghiêng người ôm cánh tay của hắn, làm ra một cái mềm mại nhu thuận bộ dáng. Thanh Thanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Lạc hỏi lần nữa. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ca ca ngươi từ đây tại ta trưởng không phía dưới, chỉ có thể yêu Thanh Thanh một người. Lạc Thanh Thanh ôn nhu nói. Trần Lạc trực tiếp trầm mặc. Mới chính trực trải qua một điểm tại sao lại dạng này rồi. Thanh Thanh chẳng lẽ mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, thế nhưng là lúc trước làm sao không có chuyện đâu. Thanh Thanh ngươi làm như vậy là phạm pháp biết không? Ngươi không thể hạn chế tự do của ta, mà lại tỷ tỷ ngươi nếu như biết, vậy khẳng định cũng sẽ đối ta tức giận phi thường, tỷ ngươi người kia ngươi biết không? Nàng đã từng. Trần Lạc muốn nói Lạc Thiên Cầm sự tình, bất quá lại bị Lạc Thanh Thanh vượt lên trước một bước mở miệng nói. Đã từng đem ngươi cầm tù tại một tòa ở trên đảo. Ngươi biết? Trần Lạc rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên biết. Lạc Thanh Thanh gật gật đầu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, tiến đến Trần Lạc bên tai nhỏ giọng nói. Bởi vì Lạc Thiên Cầm chính là ta. Trần Lạc nghe vậy không hiểu ra sao, o một bộ kinh ngạc vẻ mặt mở mịt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Thanh, đột nhiên đại não trong nháy mắt giống như là muốn tiêu chết cơ đồng dạng. Thanh Thanh đang nói cái gì? Nàng chính là Lạc Thiên Cầm. Ca ca. Từ đầu đến cuối liền không có Lạc Thiên Cầm, kia là ta lừa gạt ngươi, ngươi một mực tại điều tra người thần bí, kỳ thật chính là ta nha. Lạc Thanh Thanh lại ú ú nói. Lời này vừa ra, Trần Lạc đại não cũng là trực tiếp đứng máy, ngồi ở trên ghế salon cả người đều ngây dại, hắn đơn giản liền không dám tưởng tượng làm hắn trắng đêm khó ngủ thần bí nhân kia, lại là muội muội của hắn Thanh Thanh. Đã từng hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng duy chỉ có cho tới bây giờ không nghĩ tới Thanh Thanh. Ngươi đang cùng ca ca nói đùa sao? Trần Lạc cả người đều tê. Không có nha. Lạc Thanh Thanh lắc đầu nói. Nghe thấy Lạc Thanh Thanh như thế hời hợt thừa nhận, Trần Lạc nội tâm trong lúc nhất thời, thậm chí không biết nên phẫn nộ vẫn là khổ sở. Hắn đã từng huyễn tưởng qua tìm ra người thần bí, nhất định phải đòi một lời giải thích, hỏi một chút tại sao muốn như thế nhằm vào hắn. Hắn là đã làm gì? Nhưng là bây giờ, Trần Lạc lại cái gì cũng không muốn chất vấn, bởi vì đây là muội muội của hắn Thanh Thanh. Đồng thời nguyên nhân hắn cũng một mực biết, chỉ là Trần Lạc cho tới bây giờ không nghĩ tới Thanh Thanh đối với hắn yêu, vậy mà đã vặn vẹo đến trình độ này, thậm chí tại trong ấn tượng của hắn, Thanh Thanh vẫn là một cái ánh năng sáng sủa, thiện lương hảo phóng nữ hải. Nguyên lai thời gian thật sẽ cải biến hết thảy. Ca ca không có cái gì muốn hỏi sao? Lạc Thanh Thanh gặp Trần Lạc giờ phút này giữ im lặng, nội tâm ngược lại có chút không được tự nhiên. Nàng đã từng huyễn tưởng qua Trần Lạc biết những thứ này sau sẽ tức giận đánh nàng, mắng nàng, chỉ cần vẫn để ý nàng là được rồi. Nhưng là giờ phút này, Trần Lạc lại hiếm thấy giữ vững trầm mặc, cái này khiến nội tâm của nàng thời gian dần trôi qua khủng hoảng. Ngươi đến cùng còn có cái gì giấu giếm ta? Trần Lạc hỏi. Tỷ như ca ca tại Giang Thành thuê đến phòng ở, chính là ta thiết kế tỉ mỉ. Lạc Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Còn có đây này. Trần Lạc hỏi tiếp. Hắn liền nói tại Giang Thành làm sao có thể thuê đến dễ dàng như vậy lại tốt phòng ở, hơn nữa còn cùng hắn bạn gái trước nhóm thuê đến cùng một chỗ. Ngươi khi đó muốn chạy đường cũng là ta mật báo. Lạc Thanh Thanh còn nói thêm. Nghe vậy, Trần Lạc trong lòng lại là tái sinh giận dữ. Lúc trước chuyện này quả nhiên là có kỳ quặc, lại là Thanh Thanh từ đó cản trở. Cái kia thời điểm nếu là chạy mất, nói không chừng chuyện về sau cũng sẽ không lại phát sinh. Còn có đây này. Trần Lạc lại hỏi. Ta còn đem ngươi sự tình nói cho Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt, Thẩm Thu các nàng. Lạc Thanh Thanh còn nói thêm. Lạc Thanh Thanh lập tức hướng Trần Lạc thẳng thắn một năm này thời gian bên trong, nàng trong bóng tối làm qua tất cả mọi chuyện. Trần Lạc nghe xong, trực tiếp cả người đều hóa đá, nhìn xem trước mặt Lạc Thanh Thanh. Trần Lạc tâm đều tại thẳng thắn ngày. Lúc nhỏ, hắn như vậy ngoan, khả ái như vậy một người muội muội đi đâu? Cái này hơn 10 năm không thấy, làm sao Thanh Thanh liền biến thành bây giờ cái này âm u dạn dở rồi? Nàng tại Lạc thị gia tộc loại kia hào môn bên trong, chẳng lẽ không nên trôi qua ngăn nắp xinh đẹp, sống được giống một cái công chúa giống nhau sao? Gặp lại nàng không phải là thiên nga bình thường thánh khiết không tì vết sao? Thế nhưng là bây giờ, Thanh Thanh, ngươi những năm này đều kinh lịch cái gì? Là cái gì để ngươi biến thành như bây giờ? Trần Lạc đau lòng mà không hiểu nói, nhưng mà bị Trần Lạc hỏi vấn đề này, Lạc Thanh Thanh lại trợn sững sờ. Hai con ngươi thâm tình nhìn xem Trần Lạc, phát ra một trận dạn dở dở tiếng cười. "Ca ca, ngươi vì sao lại hỏi cái này loại vấn đề? Ta lại biến thành hôm nay bộ dáng này, vậy cũng là bởi vì Lạc ca ca ngươi a." Lạc Thanh Thanh đã không biết bao nhiêu lần, nàng tại trời tối người yên lúc nằm ở trên giường, xuyên thấu qua điện thoại thấy được nàng âu yếm Lạc ca ca tại quán bar, cờ tơ bờ, nhà vệ sinh, khách sạn, thao trường, cửa hàng, ôm những nữ nhân khác, làm một chút không thể miêu tả sự tình. Mỗi lần nhìn thấy những cái kia nàng đều sẽ hắc hóa một phần. Nàng sẽ nói với mình, Trần Lạc không phải không yêu nàng, chỉ là nàng không tại Trần Lạc bên người, không có cách nào cho Trần Lạc an ủi. Trần Lạc là yêu hắn, chỉ là tại cồn tác dụng phía dưới, tại những cái kia nữ nhân xấu dẫn dụ phía dưới, Trần Lạc không có chịu được bản thân. Đây chỉ là đại bộ phận nam nhân đều sẽ phạm sai, nàng muốn tha thứ Lạc ca ca. Thế nhưng là một lần lại một lần tha thứ, một lần lại một lần bản thân tẩy não, rốt cục để đầu óc của nàng dần dần không bình thường. Nàng lại dùng lấy trước kia chút nói cũng lừa gạt không được nàng. Lạc ca ca là cặn bã nam, chính là cái nam nhân hư. Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất chính là người yêu một cái người người đáng ghét. Yêu cùng hận cảm xúc tại nội tâm của nàng đánh nhau. Rốt cục, có một ngày nàng đống nhiên có thể nghe được trong nội tâm một thanh âm khác. Rốt cục, nàng có thể trong gương trông thấy một chính mình khác. Tấm gương nàng nói cho Lạc Thanh Thanh không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định phải làm chút gì, nhất định phải giúp Lạc ca ca từ bỏ những thứ này thói hư tật xấu. Thế là cái này đến cái khác kế hoạch liền thành hình. Không phải Trần Lạc cũng không phải không thể lý giải, nhưng là chỉ có thể lý giải một chút xíu. Vì yêu sinh hận loại chuyện này hắn có thể hiểu được. Tỷ như đã từng hắn cùng một cái học tỷ đang nói chuyện một tháng đức chỉ sau chia tay, vị kia học tỷ tại trên mạng viết tiểu tắc văn mắng hắn là thứ cặn bã nam, Trần Lạc căn bản cũng không phản bác, bởi vì hắn đúng là có chút cặn bã. Thế nhưng là vì yêu sinh hận đến mức này hắn liền lý giải không được nữa a. Không phải Thanh Thanh, ngươi đơn giản so Khôn Khôn chân ái phấn còn muốn điên cuồng. Rất nhiều tính toán, như vậy mưu đồ, khiến cho ta thật sự là mồ hôi đầm đìa a. Thanh Thanh, cái này thật tất cả đều là vấn đề của ta sao? Ngươi có hay không nghĩ tới chính mình vấn đề đâu? Trần Lạc hỏi. Chẳng lẽ yêu Lạc ca ca cũng có lỗi sao? Lạc Thanh Thanh nói. Cái này gọi yêu sao? Thanh Thanh ngươi chính là như thế yêu ca ca sao? Ca ca lúc trước kém chút bị Liễu Nghiên biến thành tỷ tỷ, ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Yêu không sai, nhưng là muốn yêu đối người. Trần Lạc trả lời. Chương 454, tuyệt vọng Trần Lạc chương 454, tuyệt vọng Trần Lạc ta yêu đối người nha, ca ca chính là đàn ông tốt nhất. Lạc Thanh Thanh mười phần khẳng định đáp lại nói. Trần Lạc không lời nào để nói. Xem ra cùng Lạc Thanh Thanh quả nhiên không có cách nào câu thông, hắn ý tứ là yêu là qua lại, nếu như ngươi yêu người không yêu ngươi, vậy liền cứ gọi yêu sai người. Thế nhưng là những thứ này giống như cho tới bây giờ không ai dạy qua nàng đi. Chúng ta không trò chuyện cái đề tài này, hiện tại những sự tình này đều đi qua, xem ở chúng ta huynh muội một trận phân thượng, ta tha thứ ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến làm cho ta rời đi cái này. Trần Lạc nói. Không được nha. Lạc Thanh Thanh cười nhạt một tiếng rất khẳng định trả lời. Vậy ngươi cho ta một chiếc điện thoại, ta cho các nàng báo cái bình an. Trần Lạc cau mày suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Không được nha. Lạc Thanh Thanh lắc đầu, người chết là không thể gọi điện thoại nha. Ý gì? Trần Lạc sắc mặt ngưng tụ, có chút không có quá nghe hiểu. Ta đã thay Lạc ca ca cho các tỷ tỷ lưu lại một phong di thư, bây giờ tại các tỷ tỷ trong mắt, người đã bởi vì mãi mãi sự tình thương tâm quá độ nhảy xuống biển bỏ mình, người chết làm sao cho các nàng gọi điện thoại đâu? Lạc Thanh Thanh tà mị nói. Nghe vậy, Lần này Trần Lạc là thật nhịn không được, nhìn xem Lạc Thanh Thanh sắc mặt xanh xám, tức giận đến một cỗ khí phảng phất muốn bay thẳng đỉnh đầu đồng dạng. Thanh Thanh đây là thật muốn một hắc đến cùng, vậy mà giả tạo hắn tự sát. Mấu chốt chính là, vấn đề này trong mắt người ngoài, nhìn vẫn rất hợp tình hợp lý. Hắn là cô nhi, lão viện trưởng là từ nhỏ thu dưỡng sữa của hắn mãi, xem như hắn người thân nhất, mà hắn bởi vì chuyện này thương tâm quá độ nhảy xuống biển. Ngươi làm như vậy, ngươi biết các nàng sẽ thêm thương tâm sao? Trần Lạc không dám tưởng tượng. Giờ phút này các nàng bốn cái là như thế nào tâm tình? Lạc Thanh Thanh lần này là thật quá mức. Có thể ca ca ngươi biết ta có bao nhiêu thương tâm sao? Lạc Thanh Thanh hỏi ngược lại. Trần Lạc hút mạnh một ngụm, một tay nhịn không được nắm chặt một chút óc, da đầu đau nhức để hắn thanh tỉnh mấy phần. Làm sao lại cùng nói không rõ đây? Từ nhỏ đến lớn ta cho tới bây giờ không cùng ngươi sinh khí qua, nhưng lần này ngươi thật làm được quá phận. Ta hy vọng ngươi không nên quá tùy hứng. Người sống một đời 89 phần 10 sự tình có tiết lưới, há có thể mọi chuyện như nhân ý? Trần Lạc sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ta biết. Lạc Thanh Thanh gật đầu nói. Sự tình khác như thế nào cũng không đáng kể, ta chỉ muốn chuyện này như ta ý. Trần Lạc hòa đá. Cảm giác Lạc Thanh Thanh đã cử chỉ điên rồ, nói với nàng cái gì đều vô dụng. Được rồi. Việc đã đến nước này, ăn trước điểm cơm. Hắn hôn mê một hai ngày chưa ăn cơm, hiện tại lại bị Lạc Thanh Thanh như thế một trận khí. Hắn thật lúc này cảm giác trò chuyện tiếp xuống dưới, hắn sợ một hơi không có thuận tới lại ngất đi. Cho ta làm ăn chút gì cái này cũng có thể a. Trần Lạc nói. Cà ca muốn ăn cái gì? Lạc Thanh Thanh hỏi. Đến một bát thịt kho tàu mì thịt bò, nhiều hơn thịt bò. Trần Lạc trả lời. Ok. Lạc Thanh Thanh đáp lời. Sau đó, lấy điện thoại di động ra cho mật thất phía trên người hầu, phát đi tin tức. Trần Lạc nhìn thấy điện thoại. Một giây sau thừa dịp Lạc Thanh Thanh không chú ý, trực tiếp từ điện thoại di động của nàng đoạt lại, sau đó liền muốn gọi Liễu Nghiên điện thoại, nhưng mà hắn đoạt đưa tới tay xem xét, điện thoại di động này mẹ nó thế mà không có thẻ. Tiếp lấy Trần Lạc thử đăng nhập internet, lại phát hiện điện thoại di động này không có internet. Đừng uổng phí tâm tư kaka, ta điện thoại di động này dùng chính là lọ cản ạ dễ nệ bực, trừ phi ngươi tay thiện nghệ xoa một cái vệ tinh ra, nếu không không có khả năng liên hệ đến ngoại giới nhà. Lạc Thanh Thanh đú cười một tiếng nói. Thanh Thanh, ngươi cứ như vậy để phòng thật là ta. Trần Lạc hỏi. Đây còn không phải là sợ ca ca chạy a? Lạc Thanh Thanh nói. Trần Lạc không nói chuyện. Ngồi vào trên ghế salon hai chân chéo ngoẽ, đầu óc bắt đầu suy tư. Xem ra quả nhiên không có dễ dàng như vậy rời đi nơi này a, trước tiên cần phải quan sát một chút có cơ hội hay không cho ngoại giới phát cái tin tức. Ngươi đem ta nhốt tại cái này dưới đất mật thất, lại không có internet lại không có điện thoại, ngươi để cho ta từng ngày tại mật thất này làm gì a? Ngươi dạng này chúng ta sẽ mắc lỗi. Trần Lạc bắt đầu mình đường công cứu quốc vận động. Ngươi sẽ không. Lạc Thanh Thanh tiến đến Trần Lạc bên cạnh, ngược dán Trần Lạc cánh tay nói. Ca ca ngươi nơi đó có vấn đề, Thanh Thanh có thể giúp ngươi kiểm tra, có nhu cầu gì Thanh Thanh đều sẽ giúp ngươi giải quyết, 100 thỏa mãn ca ca ngươi tất cả yêu cầu, cam đoan ca ca ngươi tâm lý cùng thân thể 100 khỏe mạnh. Trần Lạc im lặng. Hắn là cái này cái ý tứ sao? Mật thất này có thể chơi bóng sao? Ta một ngày không chơi bóng tiện tay nữa. Trần Lạc hỏi. Có thể a. Lạc Thanh Thanh lấy ra một cái sổ tay, là cái này mật thất dưới đất địa đồ. Trong phòng sân bóng rổ ở chỗ này, ca ca ngươi dựa theo bản đồ này sổ tay chỉ thị, liền có thể đến sân bóng rổ đánh cầu. Nàng biết Lạc ca ca bình sinh liền điểm ấy yêu thích, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, mặc kệ trên giường vẫn là tại trên sân bóng rổ, liền thích không có chuyện đánh một chút cầu, nàng tự nhiên muốn tu kiến sân bóng. Không phải thật là có a? Trần Lạc sững sờ. Nhà ai dưới đất tu một cái cầu còn a? Đây nhất định là Lạc Thanh Thanh cải tạo. Có. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Vậy cái này dưới mặt đất có thư viện sao? Ta nhàm chán thời điểm còn muốn nhìn xem sách. Trần Lạc lại làm khó dễ nói. Có. Lạc Thanh Thanh chỉ vào địa đồ sổ tay bên trên một vị trí. Chỗ này chính là. Nàng kỳ thật tu kiến những thứ này chợ quán, cũng là không chỉ cung cấp Trần Lạc hưu nhàn giải trí, có một ngày nàng còn hy vọng có thể cùng Trần Lạc cùng một chỗ tại những địa phương này đánh thẻ. Trần Lạc không thể trách. Nằm trên ghế salon mặt, chỉ chốc lát sau, một vị người máy bưng một tô mì như nước trong veo đi tới trong trang viên, đi vào cái này cực lớn phòng khách trước sofa. Mì thịt bò nấu xong, người máy dùng máy móc điện tử âm nói. Trần Lạc lần nữa mở bức. Chết, lại là người máy. Hắn còn tưởng rằng là thật người hầu xuống tới cho hắn đưa mì sợi đâu. Dạng này hắn còn có thể tìm cơ hội tìm hiểu tình báo. Kết quả là người máy. Ta mẹ nó. Cùng người máy hỏi thế nào tình báo a? Ca ca, mau ăn mặt đi. Lạc Thanh Thanh đem mì sợi bưng đến trên bàn trà, phóng tới Trần Lạc trước mặt về sau, lại ôn nhu cho hắn đưa lên đũa. Trần Lạc nhẹ nuốt nước bọt. Việc đã đến nước này, ăn mì trước đi. Các cặp một trận mánh huyễn qua đi, Trần Lạc đem mì thịt bò đã ăn xong. Không thể không nói mùi vị không tệ. Thịt bò ngọt ngon miệng. Mì nước còn có món kho. Thanh Thanh, như thế nào là người máy cho ta đưa dưới mặt tới a? Chẳng lẽ liền không có chân nhân sao? Ca ca nhàm chán làm sao bây giờ a? Trần Lạc hỏi. Ca ca không phải có ta sao? Nhàm chán Thanh Thanh cùng ngươi lấy a. Lạc Thanh Thanh nghe vậy lại gần. Trần Lạc đội vàng ngăn cách, một tay vịn cái chán. Thật sự là không phản đối. Thật chẳng lẽ giống sọ ở cả cứu rồi, làm cái gì công cụ đảo mật đạo sao? Không phải cái kia đến cho hắn đào được ngày tháng năm nào đi? Chờ hắn ra ngoài, Tiểu Giang Giang sợ là đều có thể đánh xì dầu, mà lại đến lúc đó chỉ sợ cũng không nhận ra hắn. Ôi. Trần Lạc ngẫm lại đều không còn gì để nói. Vạn nhất ngươi không ở đây? Trần Lạc truy vấn. Vạn nhất ta không có ở đây, ca ca ngươi còn có thể mở ra cái này tấm phẳng. Lạc Thanh Thanh nói ngay trước Trần Lạc mặt thao tác. Điểm mấy lần? điểm tiến vào một cái tên là Thanh Thanh tư mật cặp văn kiện bên trong. Một điểm đi vào, Trần Lạc vẹn vẹn cạn liếc một cái trang bìa liền cho hắn nhìn tinh thần. Bên trong một đống video, ảnh chụp, đậu đồ, tất cả đều là các loại phúc lợi. Nhìn thấy sao? Ta bạn nhất nếu là không có ở đây, ca ca có thể nhìn những thứ này, bên trong tất cả đều là ta tỉ mỉ vì ca ca chuẩn bị nha. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Chương 455, trực tiếp mở đảo chương 455, trực tiếp mở đảo Trần Lạc nhìn Lạc Thanh Thanh một chút, ánh mắt có một chút điểm im lặng, ngươi thực sự là. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ca của ngươi ta đây? Ta là cái loại người này sao? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn bị vây ở cái này trong mật thất, không có internet không có TV, duy nhất giết thời gian biện pháp chỉ có đánh một chút bóng rổ, nhìn xem sách loại hình. Nếu là thực sự kìm nén đến hoảng, cái này giống như cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Có hay không khác? Ngươi giám thị ca của ngươi ta nhiều năm như vậy, hẳn phải biết ta thích nhìn loại nào loại hình phiến tử a. Trần Lạc từ nhỏ đến lớn đều thích cách cục lớn, điểm này thật đúng là một mực chưa từng thay đổi. Bất luận là tại lúc trước, vẫn là hiện tại, hắn đều thích. Cho nên nói, ai nói nam nhân giỏi thay đổi? Hắn điểm này liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Không có, ngoại trừ ta, những nữ nhân khác ca ca cũng không thể coi lại. Lạc Thanh Thanh trả lời rất là dứt khoát, nàng chính là muốn một mực tìm nén Trần Lạc, để bên cạnh hắn chỉ có nàng cái này một nữ nhân, mà lại mỗi ngày nhìn nàng chế tác video nhỏ, nói không chừng ngày nào liền ý chí lực không kiên định, đầu óc nóng lên liền đối nàng có ý tưởng đây. Đây là nước chảy đá mòn công phu. Trần Lạc không lời nào để nói, nghĩ đến Lạc Thanh Thanh khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Ta nghĩ tính tính, loại này được thôi. Trần Lạc than nhẹ một tiếng. Cái này đi. Lạc Thanh Thanh nghe vậy đứng người lên, thuận tiện đem Trần Lạc ăn mì xong bát, một lần nữa bỏ vào người máy trong mâm. Vậy ca ca liền hảo hảo yên lặng một chút, có vấn đề có thể thông qua cái này tấm phẳng, tùy thời liên hệ đến ta, Thanh Thanh cứ gọi lên liền đến, mọi thời tiết 24 giờ tùy thời chờ lệnh. Lạc Thanh Thanh sau khi nói xong, Trần Lạc không nói một lời. Tính tính nhìn xem Lạc Thanh Thanh cùng người máy, rời đi phòng khách đi ra đại môn, hắn nhịn không được lặng lẽ cùng ra phòng khách, đi tới cửa liền nhìn thấy hai tên áo đen gác cổng, đem hắn ngăn ở cổng. Ca ca cũng đừng nghĩ đến chạy trốn nha. Lạc Thanh Thanh gặp lại sau Trần Lạc theo tới cổng, lại là ôn nhu nhắc nhở một câu. Không, ta chính là ra đưa tiễn ngươi. Trần Lạc trung thực cười một tiếng. Sau đó tính tính nhìn xem Lạc Thanh Thanh đi vào thang máy, biến mất tại trước mắt, hắn thì là quay người về tới trong phòng khách. Ngồi vào trước sofa cầm lên sổ tay, nhìn một chút cái này dưới đất mật thất có cái gì, vậy nhưng thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình a cái này dưới đất mật thất công trình, cơ bản cùng hòn đảo nhỏ kia có thể liệu một trận, đơn giản chính là một tòa dưới mặt đất phiên bản biệt thự. Bể bơi, phòng tập thể thao, ca hát phòng, sân bóng rổ, rạp chiếu phim, quán cà phê, phòng sách. Kia là cái gì cần có đều có. Thế nhưng là những thứ này, Trần Lạc hiện tại cũng không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn về Giang Thành, trở về chiếu khán lao thái bà lưu lại cô nhi viện, đồng thời trông coi hắn bốn vị lão bà, trở thành hạnh phúc nam nhân. Cần phải trở về, nói nghe thì dễ. Cho dù Trần Lạc hy sinh bản thân, phối hợp Lạc Thanh Thanh để nàng thể nghiệm đến khoái hoạt, nàng khẳng định cũng sẽ không để nàng trở về, bởi vì nàng cùng Liễu Nghiên tứ nữ ở giữa, tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Từ nàng làm những sự tình này liền có thể nhìn ra. Thậm chí liền ngay cả video nhỏ, đều chỉ có thể nhìn nàng một người. Cái này mẹ nó đến BT tới trình độ nào? Thân ở mật thất dưới đất, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có thể đảo. Không sai. Đã biện pháp gì đều được không thông, vậy hắn chỉ có thể dựa vào hai tay của hắn. Xác nhận chỉnh thể mạch suy nghĩ. Hắn bước đầu tiên cần phải làm là, tại cái này cực lớn trong mật thất dưới đất, tìm tới một cái cách mặt đất gần nhất địa phương. Cũng chính là cái này dưới đất mật thất bên trong cao nhất địa phương. Đồng thời còn đến ẩn nấp một chút. Trần Lạc mở ra địa đồ. Một phen tra tìm, cuối cùng xác nhận mấy nơi, cái thứ nhất chính là phòng tập thể thao. Nơi đó nhất định có thể tìm tới đào hang phù hợp thiết bị, đồng thời mượn nhờ một chút máy tập thể hình, hắn hẳn là có thể leo đến mức đỉnh. Mà cái thứ hai chính là quán cà phê, chỗ ấy hẳn là thích hợp giấu thổ. Cái thứ ba chính là thư viện, bỏ lên trên giá sách có lẽ có thể càng tùy tiện tiếp xúc đến mức đỉnh. Bất quá vị trí cụ thể còn phải cụ thể đi xem. Đương nhiên hiện tại không được. Trần Lạc đến làm cho Lạc Thanh Thanh bỏ đi cảnh giác, thế là hắn trực tiếp dựa theo địa đồ sổ tay, dọc theo ánh đèn trường minh thông đạo, một đường con quấn quấn đi sân bóng rổ, một tòa trong phòng cao su sàn nhà sân bóng rổ. Một bên có rất nhiều giày chơi bóng, bóng rổ, cầu phục, mà khác một bên thì là một cái lâm thời phòng tắm, còn có một cái nghỉ ngơi ghế dài có thể ngồi. Lạc Thanh Thanh thật sự là nghĩ đến chu đáo a, đáng tiếc quá thật sự là quá cố chấp. Trần Lạc thật không dám cùng nữ nhân như vậy liên hệ, yêu càng sâu. Về sau bạn nhất không thích hợp chia tay, cái kia phản phệ liền sẽ càng căng trương. Bây giờ còn chưa đàm bên trên, Lạc Thanh Thanh liền đã như thế cử chỉ đến rổ, nếu là đàm bên trên sau đó lại điểm, cái kia Lạc Thanh Thanh sẽ là dạng gì? Trần Lạc ngẫm lại đều cảm thấy phía sau phát lạnh, khẳng định so Liễu Nghiên còn kinh khủng hơn. Ai ta thực sự là, làm sao luôn đụng phải loại này vui vẻ đây này? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai, các muội tử yêu ta không cách nào tự kiềm chế rồi? Trần Lạc nghĩ mãi mà không rõ, thu hồi suy nghĩ, tùy tiện cầm một cái bóng rổ, thay đổi giày chơi bóng liền tại sân bóng bên cạnh chơi, đánh hơn nửa canh giờ. Trần Lạc có chút suất mồ hôi, đến trong phòng tắm cầm khăn mặt xoa xoa, sau đó liền đi ra sân bóng, đi tới phụ cận trong quán cà phê, không có gì bất ngờ xảy ra có người máy phục vụ, Trần Lạc đơn giản phát ra chỉ lệnh, người máy liền bắt đầu pha lên cà phê. Thừa dịp người máy xông cà phê thời gian, Trần Lạc tại trong quán cà phê nhìn một chút, chỗ này giống như không quá phù hợp đào hang. Đầu tiên là bởi vì có người máy, thứ hai là bởi vì hắn giống như không quá dễ dàng tiếp xúc đến Bích Đình. Uống một chén cà phê, Trần Lạc trực tiếp bật rơi nơi này, sau đó lại đi bể bơi, phòng tập thể thao, ca hát phòng, cũng không quá thích hợp đào hang. Bất quá hắn tại quả trong phòng trà, tìm được một cái vật hữu dụng, một thanh cắt hoa quả tiểu đao. Thứ này đào hang hẳn là có thể có chút tác dụng. Trần Lạc trực tiếp thừa dịp người máy không chú ý, đem tiểu đao cho trộm, giấu đến trên thân. Mà nối nghiệp tục dưới đất mật thất bên trong đi dạo, rất nhanh liền đi tới vắng vẻ mà rộng lượng thư viện, nói đến đây là bên trong, lớn nhất một cái mật thất, thật đúng là chất đống mấy ngàn quyển sách, hơn nữa còn là hoàn toàn mới sách bìa cứng. Giá sách cũng là đỏ cả một chế tạo. Thật sự là xa hoa a Bích Đỉnh làm hoa văn sâu đỉnh, Trần Lạc bốn phía nhìn một chút. Cuối cùng xác định chính là chỗ này. Từ cái này đi lên đảo là nhất không tệ, người máy khắp nơi đều có, duy chỉ có nhà vệ sinh nơi này là không có, đồng thời trong nhà vệ sinh cũng là gỗ lim chế tạo, Trần Lạc có thể leo đến nhà vệ sinh phía trên, sau đó dẫm lên nhà vệ sinh biên giới lên trên bắt đầu đào. Đồng thời đào xuống tới thổ còn có thể trực tiếp chất đống đến trong nhà vệ sinh. Chỉ cần Lạc Thanh Thanh không đến cái này nhà vệ sinh, vậy căn bản liền không khả năng lòi đôi. Trong lòng chuẩn bị hoàn mỹ về sau, Trần Lạc chỉ huy người máy cho hắn tìm một bản lòng tộc thực sự không thấy chỉ có thể ôn lại một chút, thuận tiện kiến tạo một chút hắn thích xem sách nhân vật. Mượn xong sách, Trần Lạc lập tức về tới chủ đại sảnh, ở trên ghế salon nhàm chán nhìn. Hắn chuẩn bị hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mở đảo. Chương 456, Trần Lạc bị cả bó tay rồi. Chương 456, Trần Lạc bị cả bó tay rồi. Thời gian nhoáng một cái, Trần Lạc xem xét ngay tại trên ghế salon quên đi thời gian, trực tiếp một hơi xem hết nguyên một bản, đồng thời thời gian cũng tới đến buổi tối 7 giờ qua, cẩn thận tính toán hắn nhìn 4-5 tiếng. Không thể không nói, Giang Nam lão tặc viết liếm chó thật sự là rất được cái này tinh túy, đem Lộ Minh không phải hèn mọn viết rất sống động. Kaka, nên ăn cơm chiều rồi. Lạc Thanh Thanh lần nữa đi vào phòng khách, người mặc một bộ màu trắng lọ lì tạ, lộ ra một đôi phấn màu trắng cặp đùi đẹp, trên chân thì là một đôi màu trắng dép lào, lại lộ ra trắng đẹp bàn chân. Thật sự là quỷ kế đa đoan muội muội a. Ban đêm ăn cái gì a? Trần Lạc hỏi. Đương nhiên là nghe ca ca nhà, ca ca muốn ăn cái gì liền ăn cái gì chứ sao? Lạc Thanh Thanh nói. Vậy ta liền ăn kho ngà, heo kho lốt hai, lại thêm vịt kho trưởng, lại đến điểm cơm liền ok. Trần Lạc trả lời. An bài. Lạc Thanh Thanh tiện tiện trả lời một câu, sau đó xuất ra điện thoại di động của nàng, cho phía trên hòn đảo nhỏ bếp sau tiểu tổ phát đi tin tức, để các nàng chuẩn bị cơm tối kho ngà vân vân. Hơn nửa canh giờ liền tốt. Ok. Trần Lạc trả lời một câu. Lại tiếp tục ngồi ở trên ghế salon đọc sách, Lạc Thanh Thanh đi vào bên cạnh hắn, trực tiếp sát bên hắn ngồi xuống, nhìn một chút sách vợ trang bìa sau hỏi một câu. Long tộc đẹp mắt sao? Người chưa có xem. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn. Không có. Lạc Thanh Thanh lắc đầu nói. Nàng từ lúc đi đến Lạc thị gia tộc, sinh hoạt tại cái kia đại trang viên bên trong, mỗi ngày thời gian đều là an bài tốt, chính xác đến đâu cái điểm nên làm gì, tựa như đồng hồ bên trên thời gian kim đồng hồ, mỗi cái thời gian điểm đều sẽ chỉ đến tương ứng khắc độ, xưa nay sẽ không có cái gì sai lầm. Về phần những khóa này bên ngoài thư tịch nàng cho tới bây giờ chưa có xem. Thật đẹp mắt, đề cử ngươi nhìn, nếu như ngươi có thời gian. Trần Lạc trả lời. Được. Lạc Thanh Thanh đáp ứng quyết định nhìn. Trần Lạc lại nhìn hơn 20 phút, sau đó bọn hắn cơm tối làm xong. Lại là người máy đưa tới. Hai người bọn hắn lập tức ở phòng khách trên bàn trà, cùng một chỗ ăn được cơm tối. Trần Lạc ăn vào một nửa không khỏi đang nghĩ, Liễu Nghiên mấy người các nàng lúc này đang làm gì đó. Có thể hay không bởi vì hắn sự tình thương tâm quá độ. Được rồi, chăm chú ăn cơm, ăn xong cơm tối mở đảo. Trần Lạc thu hồi suy nghĩ. Chăm chú ăn lên cơm tối. Mà Lạc Thanh Thanh cũng là kiên nhẫn 10 phần, cũng không có cái gì quá kích hành vi, hơi động thủ có chút không thành thật, cái này khiến Trần Lạc cũng còn có thể nhẫn. Ăn xong cơm tối, Lạc Thanh Thanh liền sớm rời đi, Trần Lạc thì là đem còn lại mấy bộ long tộc, cũng thuận tiện cùng một chỗ bổ nhìn một lần. Cái này Giang Nam lão tặc thật sự là hiểu trung nhị. Danh tự lên được tạc xoái. 11 giờ tối qua Trần Lạc trực tiếp đi ngủ, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày thứ 26 điểm bắt đầu, sau đó đi thẳng đến thư viện mở đảo. Nhưng mà đầu này một đêm vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ngoài ý muốn. Đang lúc Trần Lạc trên giường ngủ được mơ hồ, chợt cảm giác có đồ vật gì tại trong chăn của hắn nhẹ nhàng núp đích. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng Trần Lạc vẫn là thành công bị làm tỉnh. Tay nhỏ sờ một cái, liền mò tới một cái mềm nhắn non mịn trên lưng, Trần Lạc có thể xác định chính là, đây cũng là không mặc quần áo eo. Tay nhỏ lại là thuận nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ sờ soạn nửa vòng, khi hắn sờ đến cái kia bằng phẳng bụng dưới lúc, cơ bản xác định đây là ai. "Thanh Thanh, ngươi làm cái gì vậy?" Trần Lạc hỏi một câu. Đồng thời đem bàn tay ra chăn của hắn, đem tủ đầu giường đèn bàn mở ra, mượn giường bên cạnh yếu ớt màu vàng sẫm ánh đèn, Trần Lạc nhìn thấy mình bị trong ổ, da thịt trắng nõn Lạc Thanh Thanh, giờ phút này chính nghiêng người đối mặt hắn nằm ở một bên. Bị Trần Lạc phát hiện sau, Lạc Thanh Thanh sắc mặt tựa hồ cũng không nhiều thẹn thùng, ngược lại trở nên có chút hưng phấn. "Cùng ca ca ngủ chung a?" Trần Lạc lông mày nhíu chặt. Không phải này làm sao còn bụng trộm đến đâu? Thật sự là nữ phạm nam không tính cưỡng gian đúng không? Trần Lạc cảm thấy đầu này nên ghi vào pháp luật, bằng không thì sao có thể bảo hộ hắn loại này nam sinh hợp pháp quyền lợi đâu? Trần Lạc thể xác tinh thần nhận nhiều lần tàn phá, nếu không phải dựa vào cường đại nghị lực, sớm đã bị những thứ này nữ nhân xấu phá đổ. "Ngươi mau đem ta y phục mặc lên." Trần Lạc cầm lấy một bên trước khi ngủ cởi áo ngủ, trực tiếp đưa cho trong chăn Lạc Thanh Thanh, cái sau rất không tình nguyện tiếp nhận, sau đó yếu ớt hỏi hắn một câu. "Mặc vào áo ngủ liền có thể cùng một chỗ ngủ sao? Ngươi trước mặc vào." Trần Lạc chịu phục đường. "Nha." Lạc Thanh Thanh đáp lời. Sau đó ngoan ngoãn mặc vào Trần Lạc áo ngủ, tiếp lấy Trần Lạc lại đem một bên quần ngủ, cũng đưa cho Lạc Thanh Thanh mặc vào. Tiếp lấy hắn lúc này mới dễ dàng chút, ở trong chăn bên trong cùng Lạc Thanh Thanh kéo ra một điểm khoảng cách nói: "Ca ca hiện tại muốn ngủ, liên quan tới chuyện này ngày mai lại thảo luận, ngươi bây giờ cũng nhanh đi về đi ngủ, ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ ngủ, đã hiểu?" Nghe vậy Lạc Thanh Thanh mặt người, đại nào suy tư mấy giây sau, nhẹ nhàng gật đầu trả lời: "Đã hiểu, ta không thể cùng ca ca tại trên một cái giường ngủ, cho nên dựa theo cái này logic, vậy ta không ở giường bên trên đi ngủ, có phải hay không liền có thể cùng ca ca trên một cái giường?" Hỏi ra loại vấn đề này, Trần Lạc cũng là trực lăng lăng nhìn trợn tròn mắt, không phải ngươi cái này ngữ văn là ai dạy? Tưởng cho ngươi thi đại học còn thi 6 hơn 70 đâu, ngữ văn càng là thi 136 phân, ngươi là thế nào lý giải ra tầng này hàm nghĩa? Không đợi Trần Lạc mở miệng, Lạc Thanh Thanh lại cất đường: "Vậy ca ca ngươi an tâm ngủ đi, Thanh Thanh liền nằm ở chỗ này nhìn xem ngươi ngủ." Thật sự là rút khô hiển đường bắt cá, cho Trần Lạc cả không có cá, im lặng. "Vậy ngươi lại đi cầm một giường chăn mền đến, chúng ta một người đóng một giường chăn mền." Trần Lạc hiện tại thực sự quá khốn, hắn ngày mai còn có chính sự muốn làm, lúc này cũng không rảnh rỗi cùng Lạc Thanh Thanh nhiều nói dóc. Đêm nay tạm thời như thế, đợi ngày mai lúc nào có rảnh rỗi, hắn mới hảo hảo cùng Lạc Thanh Thanh nói một chút đạo lý. Nếu bàn về ngữ văn, hắn thi đại học ngữ văn 129 cũng không kém. "Đi." Lạc Thanh Thanh lúc này đáp ứng, sau đó đứng lên xuống giường mở ra một bên ngăn tủ, từ bên trong lại lấy ra một giường chăn đông, phóng tới trên giường che mình, sau đó nghiêng người mặt hướng Trần Lạc. Trần Lạc nhìn mấy lần, tiếp lấy tắt đi đèn, gói kỹ lưỡng chăn đông lần nữa tiến vào giấc ngủ, mà Lạc Thanh Thanh cũng không tiếp tục quấy rối. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Trần Lạc phát hiện Lạc Thanh Thanh lại cùng hắn đóng đến cùng một chương che phủ bên trong, mà lại tay của hắn còn bỏ vào không nên thả trên vị trí. Thật sự là không có ý tứ. Pháo binh xuất thân, thói quen nghề nghiệp chính là thích chiếm lĩnh cao điểm. "Kaka, tối hôm qua ngươi ngủ chuẩn bị ở sau?" Lạc Thanh Thanh cười xấu xa nói: "Đừng nói nữa, đêm nay ngươi không thể lại cùng ta ngủ một cái giường, tối hôm qua ta là quá khốn không muốn nói ngươi, cũng không phải đồng ý ngươi ngủ giường của ta bên trên. Ngươi khăng khăng phải ngủ, hậu quả ta không chịu trách nhiệm." Trần Lạc đánh gãy Lạc Thanh Thanh. Lạc Thanh Thanh thật đúng là không lời nói, nàng liền muốn nghe một chút Trần Lạc nói một chút, tối hôm qua cùng nàng đi ngủ là cảm giác gì, có hay không một loại cảm giác rất thoải mái, tóm lại nàng là cảm giác thật thoải mái. "Ta kỳ thật cũng có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một điều thỉnh cầu, đó chính là muốn cho ca ca tại trên người của ta làm mấy cái chống đẩy." Lạc Thanh Thanh thừa cơ mở miệng nói. Chương 457, ta muốn ăn ngươi tự mình ở dưới. Chương 457, ta muốn ăn ngươi tự mình ở dưới. Dạng này ngươi liền không ngủ giường của ta lên. Trần Lạc cười nhạt một tiếng. Nếu như loại lời này hắn đều có thể tin, vậy hắn mới thật ngốc đến nhà. Bây giờ Lạc Thanh Thanh thế nhưng là tốn công tốn sức, thậm chí không tiếc lập hắn chết oan luôn, đều muốn đem hắn giam lỏng tại mật thất này bên trong, là vì cái gì? Trần Lạc dùng cái đầu nhỏ của hắn ngẫm lại đều hiểu. Cho nên, chỉ là như thế một chút liền có thể để nàng thu tay lại, kia là tuyệt đối không thể sự tình. "Đúng." Lạc Thanh Thanh gật đầu nói. "Chính ngươi tin tưởng lời này sao?" Trần Lạc hỏi ngược một câu. "Tin a." Lạc Thanh Thanh vẫn như cũ một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nhưng mà Trần Lạc là sẽ không lại mắc lừa, loại lời này hắn căn bản sẽ không lại tin. Trần Lạc đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế đi vào phòng tắm rửa mặt. Đồng thời tại tấm phẳng bên trên cho một cái ghi chú vì đầu bếp ra hỏa phát đi tin tức. Ăn bún xào tia thêm thịt khô cùng hai cái trứng gà. Đối phương trở về một cái ok tiếp lấy liền không có tin tức. Trần Lạc cũng không để ý tới hắn, tiếp tục rửa mặt. Rửa mặt xong sau đó ở phòng khách rèn luyện, Lạc Thanh Thanh thì là ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhìn xem trên mặt hắn lộ ra mấy phần hào sắc. "Kaka, thân ngươi tài thật tuyệt nha." Lạc Thanh Thanh tán thán nói. Ngày qua ngày kiện thân rèn luyện, để Trần Lạc hình thể tràn đầy nam nhân mỹ lực, tám khối cơ bụng cùng toàn thân cơ bắp đường cong, vậy đơn giản để bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn cũng nhịn không được nước chảy. Ách là chảy nước miếng, cái này cùng nam sinh thích xem ngực lớn mỹ nữ là một cái đạo lý. "Ngươi không ăn điểm tâm sao?" "Ta cũng không có điểm ngươi nha." Cao Diệp thiện ý nhắc nhở một câu. "Ta vừa rồi cũng điểm rồi." Lạc Thanh Thanh trở về câu. Ánh mắt tiếp tục đặt ở Trần Lạc, người mặc áo ngủ trên thân thể. Trần Lạc không cần phải nhiều lời nữa. Rèn luyện hơn 20 phút sau, người máy đem điểm tâm đưa tới, Trần Lạc lập tức tại bên bàn trà ăn lên điểm tâm, Lạc Thanh Thanh cũng ngồi ở bên cạnh hắn ăn, điểm chính là tay đánh châu hoàn tam tiên bún gạo, có châu hoàn, trứng gà, giam đông, tôm trưởng. Trần Lạc không quá thích ăn cái này, cũng không phải không thích ăn mùi vị kia, mà là ngại bên ngoài làm thịt bò viên không sạch sẽ, bên trong thịt căn bản không biết là cái gì làm, cũng không biết thả thật nhiều khoa học kỹ thuật, nếu là thuần chính tay đánh thịt bò viên, vậy hắn khẳng định là thích ăn. "Kaka, ngươi làm sao lại ăn bún xào đâu? Nếm thử ta." Lạc Thanh Thanh dùng thìa múc một thịt bò biên, mang theo chút nước canh, Trần Lạc thấy cũng là rất có muốn ăn, thế là há mồm ăn một cái. "Ăn ngon sao?" Lạc Thanh Thanh cười hỏi. "Ăn ngon." Trần Lạc trả lời. Nên nói không nói, tay này đánh thịt bò biên cái kia đúng là ăn thật ngon. "Ăn ngon cho ngươi thêm ăn một cái." Lạc Thanh Thanh vừa nói vừa múc một cái, múc đến thìa bên trong đưa cho Trần Lạc. "Ngươi ăn đi." Trần Lạc cười một cái nói, "Đều cho ta ăn ngươi ăn cái gì đâu? Ta ăn ca ca ngươi." Lạc Thanh Thanh nói. "Được thôi." Trần Lạc không có cự tuyệt, lập tức lại há miệng ăn một cái thịt bò viên, cái này thuần chính thịt bò viên là thật mới mẻ, ăn một miếng đi vào một cái siêu cấp thỏa mãn. Không thể không nói đầu bếp này thật sự có tài. "Cho ta ăn ngươi đi." Lạc Thanh Thanh mong đợi cười nói. "Cho." Trần Lạc đem hắn chén này bún xào đẩy lên Lạc Thanh Thanh trước mặt, lại đem đũa đảo ngược một đầu, đưa tới Lạc Thanh Thanh trong tay. Bất quá Lạc Thanh Thanh tiếp vào trong tay, liền trực tiếp đảo ngược đi qua, vẫn là dùng Trần Lạc đếm qua đầu kia ăn, Trần Lạc cũng không nói gì thêm.
để nàng ăn vài miếng sau mở miệng nói ra,
nên ta ăn.
Nha.
Lạc Thanh Thanh nu thuận đem đũa còn cho Trần Lạc, lại hỏi một câu,
ca ca vì sao không nếm thử ta phấn đâu?
Cũng ăn rất ngon nha.
Không cần.
Trần Lạc buổi sáng ngày mai lại điểm chính là,
trả về bún xào tiếp tục mở ăn, đã ăn xong nguyên một trạm qua về sau, cũng là đại khái ăn no rồi, nên bắt đầu hành động.
Bất quá hành động trước đó, còn phải trước tiên đem Lạc Thanh Thanh đẩy ra mới được. Á Thanh Thanh, ngươi nếu không có chuyện gì khác sao?
Liền mỗi ngày vây quanh ta chuyển a.
Nếu không có chuyện gì khác a, ta hiện tại duy nhất sự tình chính là bồi ca ca.
Lạc Thanh Thanh nói.
Vừa nói vừa nói xuống tới, Trần Lạc vội vàng kéo ra một điểm khoảng cách, cũng là không nói lời gì. Có Lạc Thanh Thanh ngày này trời cây cận, hắn kế hoạch này lúc nào mới có thể bắt đầu?
Ban đêm cũng không được a, ban đêm Lạc Thanh Thanh nếu là đống nhiên xuống tới, phát hiện hắn không có ở trong phòng, vậy hắn còn không trực tiếp nổ sao?
Đào hang việc này,
thật đúng là khó làm.
Đến nghĩ cái gì biện pháp mới được a? Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon, nghĩ một hồi sau không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể tạm thời gác lại.
Việc này vẫn là đến ổn thỏa làm chủ, một khi bại lộ nàng có phòng bị, cái kia chỉ sợ cũng càng khó đi ra.
Cơm nước xong xuôi ca ca muốn làm gì, nếu không chúng ta cùng đi bể bơi chơi đùa.
Lạc Thanh Thanh mở miệng nói.
Không dễ chơi.
Trần Lạc lắc đầu cự tuyệt.
Hắn có thể quá rõ ràng Lạc Thanh Thanh đánh cái gì chủ ý, bể bơi bên trong mặc áo tắm, Trần Lạc thật là có điểm chịu không được, dù sao hiện tại Thanh Thanh cũng không phải, năm đó tiểu nha đầu kia, hiện tại cũng là triệt để phát dục đi lên, ca ca, ngươi không bồi ta đi bể bơi chơi.
Lạc Thanh Thanh sắc mặt chợt tối xuống, thấy Trần Lạc trong lòng có chút sợ hãi.
Không bồi ngươi chơi, ngươi muốn làm a?
Trần Lạc hỏi một câu.
Ca ca ngươi nếu là không chơi với ta, vậy ta liền ôm bắp đùi của ngươi, một mực quấn lấy ngươi để ngươi nửa bước khó đi.
Lạc Thanh Thanh nói cho hết lời.
Liên chợt ngồi xổm Trần Lạc chân một bên, vờ mông ngồi vào Trần Lạc trên giày, một đôi tế bạch ngọc non đùi kẹp lấy Trần Lạc bắp chân, đồng thời hai tay chăm chú khóa lại, đem Trần Lạc chân quấn quanh đến xích sao.
Chăm chú khóa tại trong ngực nàng.
"Ôi, Thanh Thanh, ngươi đây là làm gì?"
Trần Lạc im lặng.
Làm sao cho hắn đến khi còn bé bộ kia a?
Trần Lạc nhớ mang máng khi còn bé, Lạc Thanh Thanh muốn cho Trần Lạc theo nàng chơi, Trần Lạc muốn học tập không rảnh, Lạc Thanh Thanh liền ngồi xổm dưới mặt bàn, giống khỉ nhỏ đồng dạng quấn lấy chân của hắn, làm một ít động tác.
"Bồi hay không ta chơi?"
Lạc Thanh Thanh lại hỏi.
"Được được được, chơi với ngươi, bất quá chơi xong ngươi đến tự mình xuống bếp, giúp ca ca làm một tô mì."
Trần Lạc biết Lạc Thanh Thanh sẽ không hạ chủ, bởi vậy để nàng tự mình đi phía dưới, dạng này liền có thể đưa ra một chút thời gian.
"Ca ca ngươi muốn ăn ta ở dưới mặt?"
Lạc Thanh Thanh thật bất ngờ hỏi một câu.
"Đúng a, ta còn không có hưởng qua Thanh Thanh tay nghề của ngươi như thế nào, nghĩ nếm thử."
Trần Lạc trả lời.
"Tốt,
buổi chiều ta liền tự mình cho ngươi dưới, ca ca ngươi muốn ăn cái gì mặt?"
Lạc Thanh Thanh lại hỏi.
"Ta muốn ăn buổi sáng ngươi ăn cái kia, bất quá tôm trưởng, giang đồng, thịt bò biên, trứng gà, ngươi cũng được bản thân làm à, nhiều lắm là để bên cạnh đầu bếp dạy một chút, sau đó chính ngươi hoàn thành chế tác, ta nghĩ nếm thử Thanh Thanh ngươi tự mình làm."
Trần Lạc đặc biệt nhấn mạnh nói.
"Được, không có vấn đề.
Ta cam đoan tất cả trình tự đều tự mình hoàn thành."
Lạc Thanh Thanh nói.
"Chỉ cần Trần Lạc muốn ăn nàng ở dưới, cái kia nàng nhất định cố gắng học tập, thỏa mãn Trần Lạc bất luận cái gì nhu cầu cùng yêu cầu, cái này nàng đối Lạc ca ca yêu."
Chương 458, ca ca, ngươi chúng kế Lạc. Chương 458, ca ca, ngươi chúng kế Lạc. Vậy chúng ta đi bể bơi chơi đi."
Lạc Thanh Thanh mở miệng nói.
"Đi thôi."
Trần Lạc cũng không có quá nhiều mài dấu vết, lập tức cùng Lạc Thanh Thanh cùng một chỗ, đi hướng trong mật thất dưới đất bể bơi.
Bể bơi Trần Lạc cũng đi qua, diện tích hay là không nhỏ, không sai biệt lắm có hai cái sân bóng lớn như vậy, một bên những vật khác cũng rất đồng bộ, tỉ như hắn áo tắm cùng Lạc Thanh Thanh áo tắm, cái kia một đống áo tắm thật đúng là hoa văn mười phần, a cơ hồ tập hợp đủ các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng, thậm chí còn có chút kiểu dáng liền ngay cả Trần Lạc đều có chút không tưởng được.
Đi vào bể bơi sau,
Lạc Thanh Thanh lập tức thần sắc mong đợi, đi tới Trần Lạc áo tắm ngăn tủ trên kệ, tự mình cho Trần Lạc chọn lấy một đầu quần bơi, là một đầu thuần bạch sắc quần bơi, chọn tốt sau đưa cho Trần Lạc.
"Ca ca, ngươi mặc cái này,
còn có lựa chọn khác sao?"
Trần Lạc có chút ghét bỏ mở miệng nói.
"Mặc đầu hắc nhiều không tệ nha."
"Có, cũng có thể lựa chọn không mặc."
Lạc Thanh Thanh nói.
Trần Lạc im lặng, nghe một chút đây là người nói lời nói sao?
"Vậy liền mặc cái này đi."
Trần Lạc đáp ứng.
"Ca ca, ngươi lại cho ta chọn một bộ đâu?"
Lạc Thanh Thanh mở miệng nói.
"Đi."
Trần Lạc như thế đáp ứng xuống, mà sau đó đến nàng áo tắm trước ngăn tủ một phen chọn lựa sau lấy xuống một bộ màu hồng áo tắm, đây cũng là cái này một đống bên trong, tương đối bảo thủ một bộ, có áo lót nhỏ cùng một đầu lạc quần, mặc vào cũng khá là đẹp đẽ.
"Đổi một cái."
Lạc Thanh Thanh nói.
"Ngươi không phải để cho ta chọn sao?"
Trần Lạc hỏi.
"Đúng à, là để ngươi chọn, nhưng ca ca ngươi chọn ta không thích, ta có thể để ca ca một lần nữa chọn."
Lạc Thanh Thanh đáp lại nói.
"Vậy cái này."
Trần Lạc lại gỡ xuống một bộ bảo thủ điểm, hạ thân một đầu giả hai kiện quần bơi, đồng thời cũng là một đầu liên thể áo, ở giữa dùng bốn cái dây lụa liền cùng một chỗ, lộ ra eo chân bộ phận.
"Không dễ nhìn."
Lạc Thanh Thanh lại lắc đầu.
"Cái này đâu?"
Trần Lạc lại lấy ra một đầu bảo thủ điểm, cùng loại với ngắn khoảng nhỏ váy, bất quá bên trong tự mang an toàn quần thiết kế, bởi vậy mặc vào cũng sẽ không lộ hàng.
"Ca ca liền biết chọn những thứ này, quả nhiên một điểm không có ánh mắt, có thể hay không chọn một chút mát mẻ hơn?"
Lạc Thanh Thanh hỏi.
Trần Lạc không nói gì.
"Ngươi biết ta chọn khẳng định sẽ chọn những thứ này, ngươi còn để cho ta chọn cái gì?
Nghĩ mặc mát mẻ chính ngươi mặc bên trên chẳng phải xong?
Ngươi để cho ta chọn, kết quả cho ngươi chọn cái bảo thủ mà điểm, ngươi lại không mặc, nữ nhân này người thật đúng là khó suy nghĩ a, cái này tổng được rồi."
Trần Lạc không muốn lại cùng Lạc Thanh Thanh chơi cái này văn tự trò chơi, quả quyết cho nàng chọn lấy một bộ cà sắc, hai kiện áo tắm, phía dưới cái kia còn có thể miễn cưỡng gọi bánh ngắn, chỉ là ngắn đến có chút không tưởng nổi, phía trên cái kia Trần Lạc liền không có cách nào hình dung, hoàn toàn cùng nội y có thể liệu một trận, tóm lại chỉnh thể một mặc, cái kia đúng là mát mẻ thật nhiều, chỉ là Thanh Thanh ngược lại là mát mẻ, hắn cảm giác liền có chút lửa nóng. Cái này đủ mát mẻ. Lạc Thanh Thanh cuối cùng là hài lòng, lúc này tiếp nhận Trần Lạc trong tay áo tắm, sau đó hai người đến trong phòng tắm đổi xong quần áo, tiếp lấy cùng đi đến bên bể bơi hạ nước. Bể bơi nước vẫn rất lạnh buốt, Lạc Thanh Thanh vừa vào nước, liền cảm giác được một trận băng thoải mái cảm giác. Bởi vì trong mật thất dưới đất 24 giờ đều có điều hòa. Bởi vậy xuống đến trong nước thật là có chút ít lương lương đầu. "Kaka, ta lạnh." Lạc Thanh Thanh tại bên bể bơi co ro, trắng đoán làn ra tại trong bể bơi, bởi vì thanh tịnh sóng nước dập dờn, để cái kia da thịt lộ ra càng thêm trắng sáng. "Vậy ngươi đi lên trước làm vận động nóng người đi." Trần Lạc nói. Lạc Thanh Thanh lập tức một mặt nhỏ đoán phụ biểu lộ, thật sự là không hiểu phong tình Lạc Kaka, người ta nói lạnh cũng còn không hiểu sao? Khẳng định là hiểu, nhưng là liền chứa. "Ừm." Lạc Thanh Thanh cũng không cùng Trần Lạc nói nhảm nhiều, lập tức đứng dậy đi tới bể bơi bên bờ, tiếp lấy bắt đầu làm lên vận động nóng người. Kéo duỗi tứ chi, còn có khuyết trương ngực các loại động tác. Một phen thao tác xuống tới, không thể không nói, đó cũng là thành công đem Trần Lạc cho chỉnh đưa lưng về phía nàng. "Kaka, ngươi làm sao đưa lưng về phía ta?" Lạc Thanh Thanh cười hỏi. "Thế nào?" Trần Lạc giả vờ điềm nhiên như không có việc gì hồi hồi đầu, sau đó lại quay đầu không thấy, thật đúng là đừng nói. Đã thấy nhiều chân dung dễ thần trí không rõ. "Còn thế nào rồi? Kaka ngươi không phải nói không thích ta sao? Chỉ lấy ta làm muội muội sao? Vậy ngươi vì cái gì không dám quay đầu nhìn ta đâu? Nếu là ngươi xoay đầu lại nhìn xem ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn." Lạc Thanh Thanh ngữ khí nhu hòa nói. "Ta luyện tập một lát bơi ngửa." Trần Lạc qua loa tắc trách một câu, lập tức tại trong bể bơi bắt đầu bơi ngửa, dạng này ánh mắt vừa vặn hướng lên, hoàn mỹ lẩn tránh cái này một đợt tổn thương. Tiếp lấy Lạc Thanh Thanh cũng không tiếp tục làm nóng người, đi vào trong bể bơi chậm rãi tới gần Trần Lạc, Trần Lạc cảnh giác nhìn thoáng qua nàng. Tiếp lấy một giây sau, Lạc Thanh Thanh liền trực tiếp nhào tới, trực tiếp đem Trần Lạc cho nhào tới trong nước, thật sự là khá lắm. Trần Lạc đội vàng chân đạp đáy bể bơi, ôm Lạc Thanh Thanh đứng lên. "Ngươi làm gì?" Trần Lạc hỏi. "Ta liền muốn thử một chút ca ca bơi ngửa, có thể hay không đem ta hiện lên tới?" Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. "Vậy khẳng định không được." Trần Lạc trả lời. "Bởi như vậy người khác còn không có hiện lên đến, chỉ sợ đầu trước hết hiện lên tới. Vậy ca ca ngươi dạy ta bơi lội được rồi đi." Lạc Thanh Thanh hỏi. "Cái này đi." Trần Lạc đáp ứng nói. "Học được bơi lội cũng là có chỗ tốt, có thể rèn luyện lượng hô hấp, còn có thể để hình thể càng thêm trôi chảy. Vậy ca ca tay của ngươi nâng eo của ta, ta trong nước du một hồi. Ngươi trước tiên ở bên cạnh cái ao nắm lấy thang cuốn thử một chút đong đưa chân đi." Trần Lạc trả lời. "A nha." Lạc Thanh Thanh đáp lời. Mà phía sau đi tới thang cuốn bên cạnh, hai tay nắm lấy mặt nước bộ phận thang cuốn, tiếp lấy mặt hướng dưới, hai chân bắt đầu phát lực đập mặt nước, đập lên rầm rầm màu trắng bọt nước, thân thể miễn cưỡng có thể hiện lên tới. Trần Lạc ở một bên nhìn một chút. "Cái này thật đúng là có điểm bạch đá a, đau quá." Đột nhiên, Lạc Thanh Thanh hai tay buông lỏng ra thang cuốn, tiếp theo tại trong nước ôm lấy chân của mình, mà cứ như vậy nàng cả người cũng là trực tiếp chìm đến trong bể bơi. Trần Lạc thấy thế xem xét, đoán chừng nàng hẳn là chuột rút mà. Lúc này vọt tới trước mặt, đem chìm đến trong nước Lạc Thanh Thanh bế lên, sau đó cái sau giống như là cây rồng, trực tiếp cả người liền quấn đến hắn trên thân. Hai chân thít chặt lấy eo, hai tay khóa lại cái cổ, mặt hướng hắn, chăm chú treo ở hắn trên thân, Trần Lạc cả người đều ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng nàng là chuột rút, kết quả lại là quỷ kế. Liền ôm lấy nàng không đến 3 giây công phu, Lạc Thanh Thanh ngay tại trong nước cuốn lấy hắn, động tác này thật đúng là đủ nhanh chóng. Có thể là bởi vì trong nước tương đối trượt, cũng có thể là bởi vì Thanh Thanh tương đối linh hoạt, tóm lại gọi là một cái cấp tốc cá Trần Lạc đều không có kịp phản ứng. Bất quá thân thể vẫn là kịp phản ứng. "Hắc hắc, Kaka, ngươi trúng kế rồi." Lạc Thanh Thanh hai tay ôm lấy cổ của hắn, bắp chân tại hắn sau thắt lưng mặt móc tại cùng một chỗ, ánh mắt mang theo mấy phần đắc ý cùng hưởng thụ biểu lộ. "Thật đúng là đừng nói khiến người ta cảm thấy có chút lửa nóng a, thật sự là quỷ kế đa đoan a." Trần Lạc trả lời. Chương 459, ngươi đoán ta chiêu này kêu cái gì? Chương 459, ngươi đoán ta chiêu này kêu cái gì? Mau xuống đây. Trần Lạc sắc mặt nghiêm túc nói. Để ra hỏa này ở trên người hắn quân lấy, hắn có thể ổn không được bao lâu à, cái này thật sự là quá. "Không xuống." Lạc Thanh Thanh một mặt ngang ngược trả lời một câu, tiếp lấy lại cười cười bướng bỉnh nói. "Trừ phi ca ca ngươi có thể đoán được ta chiêu này kêu cái gì. Ngươi chiêu này còn nổi danh chữ." Trần Lạc nhướng mày, cái này khiến hắn làm sao đoán được. Một điểm nhắc nhở cũng không cho hắn, chẳng lẽ chiêu này gọi vô địch cái kéo chân. Giờ phút này Lạc Thanh Thanh hai chân ôm lấy, quấn quanh đến cũng đừng xách có bao nhiêu dùng sức. "Ta đoán không được." Trần Lạc một mặt không hứng thú bộ dáng nói, "Ngươi lại không xuống tới, ta cần phải bạo lực thi hành nha." "Chính ta xuống tới được rồi." Lạc Thanh Thanh nghe xong lời này, lập tức có chút không tình nguyện buông lòng tay ra, nàng cũng không phải sợ bị Trần Lạc làm đau, Trần Lạc làm cho lại thương nàng còn không sợ. Nàng duy nhất sợ chính là Trần Lạc sinh khí. Chỉ là xuống tới liền xuống đến, Lạc Thanh Thanh hết lần này tới lần khác còn muốn trượt xuống đến, vậy nhưng thật sự là cho Trần Lạc chỉnh. "Không được, ban đêm thực sự là một lần cơ trưởng. Bằng không thì ngày nào nếu là tẩu hỏa nhập ma, thật làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình, vậy coi như không có cách nào bàn giao." "Kaka, ngươi biết ta chiêu này kêu cái gì sao?" Lạc Thanh Thanh lại hỏi. "Không phải là gọi vô địch cái kéo chân?" Trần Lạc hỏi. "Không phải." Lạc Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, "Cho ngươi một cái nhắc nhở đi, chúng ta trong nước, cái này kêu cái gì?" Trần Lạc nhìn xem Lạc Thanh Thanh ánh mắt mong chờ, cũng không có cái gì hào hứng động não, chỉ là đơn giản qua loa một câu. Trong nước vô địch cái kéo chân.
Sai.
Lạc Thanh Thanh lắc đầu liên tục, sau đó tiến đến Trần Lạc trước mặt, ngữ khí thập phần hưng phấn nói:
"Cái này gọi
ước thân dụ hoặc,
ngươi ở chỗ nào học những từ ngữ này?"
Trần Lạc nghe vậy nhướng mày, nghĩ thầm Lạc Thanh Thanh loại này, nhận qua hảo môn giáo dục nữ hải, hẳn là không cơ hội tiếp xúc những thứ này a.
Mạnh Nguyệt tỷ tỷ dạy ta a.
Lạc Thanh Thanh hiện tại cũng còn nhớ rõ, tại Trần Lạc học đại học năm 3 thời điểm, tại một cái nóng bức trong lúc nghỉ hè, Trần Lạc không trở về cô nhi viện ở, đối mãi mãi nói hắn ở bên ngoài làm công mùa hè có ký túc xá, nhưng mà kỳ thực lại là ký túc tại Mạnh Nguyệt trong nhà.
Mùa hè kia,
thật đúng là chỉ có thể dùng doanh đảng hai chữ để hình dung hai người bọn họ. Các loại tình lữ ở giữa hoa văn mà, Mạnh Nguyệt có thể nói là mỗi ngày biến đổi hoa chơi, mùa hè kia Lạc Thanh Thanh cũng thế, thông qua Mạnh Nguyệt học được tặc nhiều đồ vật. Bất quá bây giờ ngẫm lại nàng đều tức giận đến không được.
Tuổi còn trẻ không học tốt.
Trần Lạc nhỏ giọng trả lời một câu. Bất quá trong đầu cũng trở về nhớ tới mùa hè kia, vậy nhưng thật là làm cho hắn sống được đấu qua thần tiên, lúc ấy cũng thật sự là vận khí tốt cực kỳ, cùng Mạnh lão sư một lần đều không có trúng thưởng, bằng không thì hắn lúc này hài tử, đoán chừng đều có thể trên mặt đất chạy khắp nơi.
Ta tuổi còn nhỏ nhưng phát dục được nhanh a.
Lạc Thanh Thanh nói ngẩng đầu đỡ ngực, triển lộ mình kiêu ngạo tư bản.
Vì cái này,
nàng trước đó cũng có thể gọi là uống không ít sữa bò, thậm chí còn mỗi ngày mình nhìn video làm xoa bóp, có thể có hôm nay phần này thành tựu, có thể nói là không có một chút thiên phú, tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi có được.
Được rồi, học bơi lội đi, Trần Lạc không muốn lại cùng nàng nhiều trò chuyện.
A nha.
Lạc Thanh Thanh trả lời một câu,
tiếp lấy liền lại tại bên bể bơi học lên bơi lội, không lỗi thời thỉnh thoảng lại nhìn một chút Trần Lạc, phản phất dạng này nàng mới có động lực tiếp tục học.
Thôi luyện một hồi sau lại phải hỏi một câu.
Kaka, ngươi nhìn ta có tiến bộ sao?
Có tiến bộ, tiếp tục luyện.
Trần Lạc không chút nào keo kiệt khích lệ nói.
Nếu là nói không có tiến bộ, cô nàng này không luyện, lại tới quấn lấy cái kia có thể phiền toái.
Thật sao?
Vậy ta cố lên.
Lạc Thanh Thanh cười trả lời.
Nhưng trên thực tế, nàng biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều hiểu, nhưng có lúc, chính là thích ngốc ngốc một điểm, cố gắng giả dạng làm Kaka lúc trước thích cô em gái kia, nhưng là có lúc, nàng lại sẽ rất thất lạc, nàng một phương diện cảm khái mình không trở về được lúc trước, một phương diện cảm khái nàng đã cố gắng đóng vai lúc trước cái kia nàng, có thể Kaka vẫn như cũ không yêu nàng, hai huynh muội bọn họ ở giữa, cuối cùng vẫn là bởi vì những năm này không gặp, bởi vì những năm này riêng phần mình khác biệt kinh lịch, tâm linh ở giữa nhiều hơn một tầng cách ngăn.
Luyện hơn nửa canh giờ, Lạc Thanh Thanh ngừng lại, ngồi tại bên bể bơi nhìn xem Trần Lạc bơi lội, ngươi không luyện.
Trần Lạc bơi tới nàng bên cạnh hỏi.
Mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một chút.
Lạc Thanh Thanh nói.
Vậy ngươi nếu không đi cho ta phía dưới.
Trần Lạc nói.
Không đổi, Kaka trả lời trước ta một vấn đề.
Lạc Thanh Thanh ngồi tại bên bể bơi, trắng non bắp chân một nửa luồn vào trong nước, tại bên bể bơi một trước một sau, cuộn cuộn xuất thủy sóng.
Trả lời xong ngươi liền đi phía dưới.
Ừm.
Ngươi không có gạt ta.
Lần này tuyệt đối không lừa ngươi.
Lạc Thanh Thanh lịch ngậm cười cười.
Vậy ngươi hỏi đi.
Trần Lạc trả lời.
Nếu là ta cùng Mạnh Nguyệt tỷ tỷ hai người đồng thời rơi xuống trong sông.
Lạc Thanh Thanh hỏi.
Trước cứu ngươi.
Trần Lạc không đợi Lạc Thanh Thanh nói hết lời, liền chém đinh chặt sắt trước tiên mở miệng nói.
Trước cứu ta.
Do dự đều không do dự một chút.
Lạc Thanh Thanh hỏi.
Ngươi nhìn nha. Đây là ngươi không tín nhiệm ca ca biểu hiện, ta nói trước cứu, ngươi lại không tin, ta nói không cứu ngươi, ngươi lại nếu không tao hứng.
Trần Lạc nghe vậy một bộ không thể làm gì giọng điệu nói.
Lạc Thanh Thanh ngẩn người.
Lời này còn giống như thật không có ma bệnh, nàng sát thực đối Trần Lạc không có lòng tin gì, có thể đây là bởi vì cái gì đâu.
Ta đi cấp ca ca phía dưới.
Lạc Thanh Thanh giống như bị vấn đề này khốn trụ, nàng đến cùng vì cái gì đối Lạc ca ca không có lòng tin.
Nàng phải hảo hảo suy nghĩ tưởng tượng vấn đề này.
Đi thôi.
Trần Lạc không thể tin được Lạc Thanh Thanh, cứ như vậy như nước trong veo rời đi. Thế là lại tại trong bể bơi chơi nửa giờ, xác nhận nàng không có tới cái hồi mã thương, lúc này mới đứng dậy trong phòng tắm thay xong quần áo,
tiếp lấy đi vào thư viện.
Tại nhà vệ sinh sát bên bên trái giá sách, thấp nhất một cột một bản sách dày bên trong, tìm kiếm ra hắn sớm nấp kỹ dao gọt trái cây, tiếp lấy đi vào trong nhà vệ sinh. Phí hết chút công phu bỏ tới trong nhà vệ sinh ở giữa tấm ngăn bên trên. Sau đó dùng tiểu đao cạy mở một khối sâu đỉnh.
Phía trên là tường xi măng.
Trần Lạc cũng không biết nước này tường đất dày bao nhiêu, chỉ có thể buồn bực đầu bắt đầu đào.
Dù sao
đây là trước mắt hắn duy nhất có khả năng chạy ra địa phương quỷ quái này phương thức, ngoại trừ đào hắn còn có cái gì biện pháp?
Phối hợp Lạc Thanh Thanh sao?
Hắn sợ là cùng Lạc Thanh Thanh sinh một đống em bé, cũng không ra được cái này dưới đất mật thất, mà lại khi đó hắn nguyện nguyện, tình tình, thu thu, nghiên nghiên, sợ là đều ba mươi mấy,
kiên quyết không được.
Hắn phí hết lớn sức lực mới khiến cho các nàng bốn cái ở chung hòa thuận, chính là nên ngồi hưởng tề nhân chi phúc thời điểm, lại bị tự dưng vây ở địa phương quỷ quái này.
Nói cái gì hắn cũng phải ra ngoài.
Hảo hảo hai ngày nữa ngày tốt lành.
Đào,
mở đào,
hung hăng cho ta đào.
Chương 460, thất bại vô số lần mặt chương 460, thất bại vô số lần mặt thư viện trong nhà vệ sinh, Trần Lạc nghiêng người nghiêng ngồi tại tấm ngăn bên trên, một tay vịn phá một cái lỗ hổng sâu đỉnh, duy trì thân thể cân bằng, đồng thời tay kia nắm chặt dao gọt trái cây, liền bắt đầu tại tường xi măng bên trên mánh đủ.
Sử xuất hắn sức bú sữa mẹ.
Mũi lao cùng xi măng phát ra thanh âm chói tai, thật đúng là để hắn cảm giác tương đương khó chịu, hơn nữa còn gặp thời khắc địa phương, chóc xuống xi măng một phấn.
Thật sự là tương đương gian nan.
Trần Lạc xem chừng đào hơn nửa giờ, đã cảm giác toàn thân có chút đau nhức, nhất là hắn cái mông ngồi tại cái này tấm ngăn bên trên, thật cảm giác đã ngồi ra vết lõm. Tường xi măng bên trên bị hắn đào ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ khảm. Thật đủ chậm a, bất quá cũng không có cách, hắn không thể dùng truy loại hình, những ngón kia mà làm ra động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bại lộ. Chỉ có thể dùng tiểu đao hoặc bén nhọn đồ vật, từng chút phá. Hôm nay liền đến chỗ này đi. Trần Lạc đem cậy mở sâu đỉnh một lần nữa đắp lên, mặc dù có một ít khe hở không có khép lại, nhưng chỉ cần không nhìn kỹ không có vấn đề. Xuống tới qua đi. Trần Lạc lại đem đồ vật giấu trở về vừa rồi quyển kia sách dày bên trong. Tiếp lấy vội vàng đến quán cà phê, tìm tới phòng tắm thanh tẩy quần áo một chút bên trên hạt cát, đơn giản xử lý một chút sau trở về phòng ngủ, đem quần áo ném vào máy giặt, lại lần nữa đổi lại một bộ quần áo sạch. Liên ngồi ở trên ghế salon chơi. Chơi lấy. Hắn liền nghĩ tới vừa rồi tại trong bể bơi cái kia lửa nóng tràn diện. Nếu không nhìn xem Thanh Thanh chuẩn bị cho ta chính là cái gì? Trần Lạc đầu óc không biết cái nào sợi dây dựng sai, chợt nghĩ nhìn một chút Thanh Thanh chuẩn bị cho hắn phúc lợi. Được, liền nhìn một chút. Trần Lạc hạ quyết tâm, tiếp lấy cầm lấy tấm phẳng đi vào trong phòng ngủ, mà đổi thành một bên. Còn tại trên lầu trang viên trong phòng bếp, chăm chú cho Trần Lạc chế tác châu hoàng tam tiên mặt Lạc Thanh Thanh, chợt trong điện thoại di động vang lên một chút. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy nàng thu trong đó một cái video, xuất hiện một con số nhất vậy liền đại biểu cho một lần xem. Lạc Thanh Thanh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cục có hiệu quả sao? Kaka, xem ra ngươi cũng không phải không thể phá vỡ a. Lạc Thanh Thanh phảng phất đã nhìn thấy, tương lai không lâu Trần Lạc danh giới cuối cùng, từng chút bị nàng từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thu hồi tâm tư, Lạc Thanh Thanh tiếp tục chế luyện tôm trưởng, tay đánh thịt bò viên nàng đã hoàn thành, làm xong tôm trưởng, cắt cái giam đông, lại làm trứng trắng, cuối cùng phía dưới lại làm điểm phối liệu liền ok. Nhưng mà đầu góc ngẫm lại vĩnh viễn so làm tới cũng nhanh. Một phen quá trình làm xuống tới, Lạc Thanh Thanh trực tiếp từ xế chiều 3 điểm qua lấy được 6 giờ tối qua. Rốt cục tân tân khổ khổ chế tác tốt hai bát tay đánh thịt bò viên tam tiên mặt. Trong thời gian này, nàng tôm trượt thất bại một lần, trứng trang thất bại 4 lần, liên tục cắt giam đông đều thất bại 3 lần, phía dưới thất bại 2 lần, đánh phối liệu thất bại 5 lần. Chỉ những thứ này thất bại gia vị chung vào một chỗ, lại không biết có thể làm ra nhiều ít bát tam tiên mặt. Về phần vì sao thất bại nhiều lần như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lạc Thanh Thanh đối với mình yêu cầu thực sự quá cao. Trứng trang khét không được, trứng trang có đường tầm không được, nhất định phải sắt thành hai mặt kim hoàng. Tuy nói so ra kém đầu bếp lương vị, nhưng ít ra có 6-7 phân tinh túy. Cắt giam đông cũng làm mỏng không được, tăng thêm cũng không được, không đều đều cũng không được. Phía dưới mềm nhũn không được, cứng rắn không được. Đánh ra vị phai nhạt không được, mặn không được, cay không được, giấm thả nhiều không được. Tóm lại đủ loại bệnh vặt, bị Lạc Thanh Thanh một trận chọn, đến mức để nàng cái này thuần tân thủ tiểu bạch, mỗi cái quá trình đều thất bại nhiều lần. Nấu hai bát mì tổng hao phí 3-4 tiếng. Rốt cục đạt đến trong nội tâm nàng miễn cưỡng tiêu chuẩn. Rốt cục hoàn thành. Lạc Thanh Thanh trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu, đem hai bát mì phóng tới đưa bữa ăn người máy trong tay trên mâm, sau đó cùng người máy cùng đi hướng về phía mật thất dưới đất. Đi vào phòng khách lớn, liền nhìn thấy Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon đọc sách, một cái chân thẳng lấy đặt ở trên bàn trà, một cái chân uốn lượn lấy mở ra dẫm ở trên ghế salon, tư thế kia có thể nói đừng đề cập nhiều tiêu sái. Mà Lạc Thanh Thanh, cặp mắt kia cũng cùng mở từ ngắm, nhìn về phía. Thanh Thanh, ngươi nấu một tô mì muốn lâu như vậy sao? Trần Lạc cầm lấy tấm phẳng nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là 6 giờ 45 phút, bụng hắn thật đói gần chết. Có lỗi với ca ca. Lạc Thanh Thanh ôn nhu nói, Thanh Thanh là lần đầu tiên cho ca ca phía dưới, cho nên nghĩ cố gắng làm được tốt nhất phẩm chất, nhưng là thất bại rất nhiều lần. Trần Lạc không nói gì. Không phải ta không để cho ngươi nói xin lỗi à, cũng không có trách cứ ngươi ý tứ à, đạo này xin lỗi còn cho Trần Lạc cả không có ý tứ. Không có chuyện, ta không phải trách ngươi, làm được liền rất tuyệt. Trần Lạc đội vàng đổi giọng khích lệ nói. Cà ca mong đếm thử nhìn. Người máy đi vào bên bàn trà, Lạc Thanh Thanh lập tức đem trong đó một bát, vương đến Trần Lạc trước mặt, lại cho Trần Lạc đưa lên búa. Nhìn xem liền rất không tệ. Trần Lạc gật đầu khen. Cái này kim hoàng hai cái trứng tráng, còn có đều làm sưởng hương khói, còn có thịt bò viên cùng tôm trượng, đúng là có mấy phần bề ngoài. Thanh Thanh làm rất lâu đâu. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói ra, ngón tay của ngươi thế nào? Trần Lạc tiếp nhận Lạc Thanh Thanh đôi đuôi trong tay, tự nhiên liền nhìn thấy Lạc Thanh Thanh, ngón trỏ tay phải bên trên dán miệng vết thương thiếp, không cẩn thận cắt tới. Lạc Thanh Thanh nói, thật sự là khó khăn cho ngươi. Trần Lạc lại là không đành lòng nghĩ lại mình, để hắn cái này sống an nhàn sung sướng, cho tới bây giờ không có xuống bếp qua muội muội cho hắn phía dưới, giống như quả thật có chút không ổn à thế, nhưng là hắn cũng không có cái gì khác biện pháp tốt. Không có chuyện gì, mau ăn mặt đi, chỉ cần ca ca muốn ăn ta ở dưới mặt, cái kia Thanh Thanh mỗi ngày cho ca ca phía dưới đều có thể. Lạc Thanh Thanh nói, nàng xưa nay không sợ xuống bếp có bao nhiêu khó, chỉ cần là Trần Lạc muốn cho nàng làm, nàng đều sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Người cũng ăn. Trần Lạc đáp lại nói, được. Lạc Thanh Thanh bưng nàng cái kia một bát, sau đó cũng ngồi xuống ghế sofa một bên, cùng Trần Lạc sát bên ngồi vào cùng một chỗ, mặc dù ở rất gần, nhưng Trần Lạc cũng không có rời. Cái này nhưng làm Lạc Thanh Thanh nội tâm cho kích động đến. Quả nhiên ăn người miệng ngắn, chiêu này hữu hiệu. Nàng muốn mỗi ngày phía dưới cho Trần Lạc ca ca ăn. Không tệ a, mặt này cứng mềm vừa phải, mỗi vị phù hợp. So ta lần thứ nhất phía dưới lợi hại hơn nhiều. Trần Lạc ăn vài miếng sau tán thán nói, hắn còn nhớ rõ, hắn đọc sơ trung thời điểm có một lần, viện trưởng mãi mãi đi ra cửa xem bệnh đã khuya mới trở về, trong viện lũ tiểu gia hỏa đói gần chết, sau đó hắn liền xuống mặt cho bọn nhỏ ăn, kết quả Trần Lạc trực tiếp hạ tốt sau vứt ra, trực tiếp thành một đống. Khi đó bọn nhỏ đều nói khó ăn, hắn nhớ rõ chỉ có Thanh Thanh không ngừng nói ăn ngon, ăn ngon. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Lạc cũng là trong lòng cảm khái không thôi. "Ca ca, ngươi buổi chiều tại ta phía dưới thời điểm, có phải hay không nhìn lén ta đưa cho ngươi?" Lạc Thanh Thanh không để ý Trần Lạc khích lệ, mà là chợt mở miệng nói ra buổi chiều sự tình. "Khụ khụ, khụ, khụ khụ." Trần Lạc nghe vậy lập tức bị sặc. "Hoàng bét, chuyện này thế mà bị phát hiện. Chương 461, này làm sao tiến đến a? Chương 461, này làm sao tiến đến a?" Trần Lạc trong lúc nhất thời thật sự là xấu hổ đến không lời nói, "Cái kia, ta không cẩn thận điểm sai." Trần Lạc tựa như con bị chết bình thường mạnh miệng nói, "Thật sao? Ca ca ngươi nói là ngươi điểm sai, thế nhưng là vì cái gì điện thoại di động ta bên trên biểu hiện ca ca ngươi xem 32 phân 16 giây đâu? Chẳng lẽ ca ca nhìn nửa giờ mới phát hiện mình điểm sai lầm rồi sao?" Lạc Thanh Thanh sâu kín cười hỏi. Nói lúc thân thể chậm rãi dựa vào hướng Trần Lạc, thật đúng là đem Trần Lạc hỏi được xấu hổ vô cùng. "Ngoa tạo, đây là cái gì nghịch thiên hắc khoa kỹ? Không chỉ có thể xem xét ta xem số lần, còn có thể ghi chép ta xem lúc giải. Lần này lại làm như thế nào giải thích?" "Tốt ta, ca ca là muốn nhìn ngươi một chút phát dục bình thường hay không bình thường. Dù sao nhiều năm như vậy, ta đều không có ở bên cạnh ngươi." Trần Lạc lời nói này, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy đây quả thực là nói bậy nói bạn. Không đợi Trần Lạc nói xong, Lạc Thanh Thanh thân thể liền hướng hắn đỉnh đỉnh, sau đó ngựa khí mang theo vài phần ngoạn bị đạo. "Cái kia là ca ca cảm thấy ta phát dục bình thường sao?" "Rất bình thường." Trần Lạc mở miệng nói ra. "Thế nhưng là ca ca nhìn video cũng nhìn không cẩn thận, video lại thế nào cũng không có họ phờ liền chi tiết chân thực, mà lại có địa phương ca ca cũng kiểm tra không đến, ca ca muốn hay không online hạ kiểm tra một chút Thanh Thanh?" Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Nói nàng để tay xuống bên trong nữa, sau đó liền đưa tay muốn giải trước ngực nước áo, cái này nhưng làm Trần Lạc giật mình kêu lên, vội vàng đưa tay ngăn lại Lạc Thanh Thanh. "Không cần, không cần, không cần kiểm tra như vậy cẩn thận." Trần Lạc mở miệng nói ra. "Thật sao? Không kiểm tra cẩn thận lời nói, ca ca có thể yên tâm được sao?" Lạc Thanh Thanh truy vấn. "Có thể, có thể." Trần Lạc liên tục gật đầu. Nghe vậy, Lạc Thanh Thanh lúc này mới buông xuống nút áo, một lần nữa cầm lấy đũa ăn lên bún gạo, Trần Lạc cũng là âm thầm thở phào. Thầm nghĩ, Thanh Thanh hiện tại quả nhiên cùng trước kia không giống, trước kia nàng chỉ biết là đi theo hắn phía sau cái mông, hắn nói cái gì chính là cái đó, nào rút căn bản cũng không kéo theo, nhưng mà bây giờ không chỉ có tâm tư thâm trầm, còn biết cùng hắn chơi những sáo lộ này. Thật sự là nữ lớn 18 biến a, càng đổi càng giàu hoạt a Thanh Thanh, ngươi bây giờ cùng trước kia thật đúng là không đồng dạng. Trần Lạc cảm khái nói, "Ca ca là muốn nói ta trưởng thành nha." Lạc Thanh Thanh cười quyến rũ nói, "Không thôi." Trần Lạc lắc lắc đầu nói, "Vẫn còn so sánh trước kia trở nên càng thêm giàu hoạt, trước kia ngươi tâm tư thế nhưng là rất đơn thuần." "Khả năng đi." Lạc Thanh Thanh không có phủ nhận. Nàng hiện tại xác thực không còn là trước kia cái kia, tâm tư đơn thuần, thiện lương nhu nhược tiểu cô nương, đương nhiên nàng là bởi vì Lạc ca ca mà thay đổi. Nàng muốn đem Trần Lạc từ những cái kia nữ nhân xấu trong lực cấp về, nhất định phải tâm tư thâm trầm. Nếu là có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn như thế. Chỉ là rất nhiều chuyện, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn sai liền vĩnh viễn cũng sai người một bước. "Ăn mì đi." Trần Lạc gặp Lạc Thanh Thanh lại lộ ra vẻ u sầu, lúc này mở miệng đánh gãy nàng suy nghĩ. "Được." Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. "Ăn mì xong ngươi liền thành thành thật thật rời đi, đêm nay cũng không cho phép lại đến phòng ta." Trần Lạc nói. "Được." Lạc Thanh Thanh lại đáp, biểu hiện được rất ngoan ngoãn. Chỉ bất quá Lạc Thanh Thanh biểu hiện được càng ngoan, Trần Lạc liền càng cảm giác chuyện này không có yên lòng, đương nhiên cũng có thể là bởi vì bị Lạc Thanh Thanh chỉnh ra chút bóng ma tới đi. Bất quá giờ phút này, Trần Lạc vô cùng rõ ràng, nếu là hắn hỏi Lạc Thanh Thanh, cô nàng này khẳng định là cái gì cũng không nói. Muốn thật làm cho nàng phun ra ít đồ đến, vậy hắn nhất định phải trước nôn ít đồ ra. Cân nhắc phía dưới, Trần Lạc cũng là không còn quá nhiều để ý tới, chậm rãi ăn xong tam tiên bún gạo về sau, Trần Lạc lại tại ghế sofa ngồi một hồi, Lạc Thanh Thanh vẫn còn tiếp tục ăn bún gạo. Bất quá lại là ăn một miếng, chơi vài phút. Như thế như vậy, các loại Lạc Thanh Thanh đã ăn xong bún gạo, thời gian đã đi tới 10 giờ tối qua. 10 điểm qua, nên đi đi ngủ. Trần Lạc nói. "Biết, ca ca cho ta nói ngủ ngon." Lạc Thanh Thanh nói. "Ngủ ngon, Thanh Thanh." Trần Lạc lúc này trả lời. "Ngủ ngon, Lạc ca ca." Lạc Thanh Thanh cũng trở về một câu, sau đó nàng liền quay người đi lên. Trần Lạc thì là trở về phòng ngủ, đóng cửa thật kỹ sau, trực tiếp khóa trái. Khóa trái xong hắn lại đem một bên ghế sofa dùng sức đẩy lên trước cửa cản trở, tối hôm qua hắn chính là khóa trái, thế nhưng là Thanh Thanh cũng không biết dùng cái gì biện pháp, vẫn là tiến đến hắn phòng ngủ. Có thể là có chìa khóa, cho nên đêm nay, Trần Lạc trực tiếp đẩy cái gỗ thật ghế sofa, đẩy lên trước cửa cản trở cửa, dạng này Lạc Thanh Thanh hẳn là đẩy không ra, coi như nàng nghĩ bạo lực phá vỡ cửa, hắn khẳng định cũng sẽ tỉnh lại. Biện pháp lấy tới vị qua đi, Trần Lạc lập tức nằm lên giường đi ngủ. Ngủ được cũng là rất an tâm. Nửa đêm canh ba, không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Thanh Thanh lại cầm Trần Lạc chìa khóa phòng, mặc thuần cô tông lông dép lê, rón rén đi tới cổng, nhưng màn đếm thử mở cửa về sau, lại phát hiện đẩy không ra. Mở ra tấm phẳng xem xét trong phòng ngủ giám sát, Lạc Thanh Thanh một chút liền nhìn thấy, ngang tại trước cửa ghế sofa. "Tốt, còn cần ghế sofa cản trở ta đúng không, Thứ Ân?" Lạc Thanh Thanh giọng dịu dàng oán trách một câu, sau đó liền tối lui ra khỏi phòng khách, đi đến thang máy lại tiếp tục hướng xuống lầu 1, đi tới Trần Lạc tầng này tầng tiếp theo. Sau đó bắt đầu đi qua một cái lối đi thật dài. Lối đi này bốn phương thông suốt, Lạc Thanh Thanh dựa theo tiêu chí phía trên, lập tức đi tới Trần Lạc phòng ngủ phía dưới, tiếp theo từ một cái tiểu lâu bậc thang đi lên, đi đến trên cùng lúc, phía trên là một khối thuần một tấm ngăn. Lạc Thanh Thanh ở một bên đè xuống lục sắc cái nút, lập tức tấm ngăn tự động chậm rãi từ giữa đó mở ra, Lạc Thanh Thanh trực tiếp bò lên. sau đó trên điện thoại di động quan bế tấm ngăn, liền tới đến Trần Lạc dưới mặt giường. Thực không dám giấu giếm, sớm tại mua xuống cái này một tòa dưới mặt đất trang viên, đối lại tiến hành cải tạo thời điểm, Lạc Thanh Thanh liền liệu đến có một ngày này, bởi vậy hắn tại mỗi cái mật thất phía dưới đều xây dựng thẳng tới cửa ngầm. Những thứ này ẩn nấp cửa ngầm, chỉ có thể thông qua điện thoại di động của nàng hoặc là cửa ngầm bên trong mở ra. Trần Lạc căn bản là không có cách phát hiện. "Ca ca túi, đêm nay ta phải thật tốt trừng phạt ngươi." Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Nói xong lời này, Lạc Thanh Thanh liền giòn rén, lại bò tới Trần Lạc trên giường, vén chăn lên một góc trượt vào về phía sau, nhẹ nhàng bắt lấy Trần Lạc tay. Đầu tiên bước đầu tiên chính là đem Lạc ca ca để tay tại chính xác vị trí bên trên. Sau đó chậm rãi tới gần, dán Trần Lạc, cảm thụ cái kia cực nóng nhiệt độ cơ thể, Lạc Thanh Thanh vừa tối mừng thầm. Nhưng mà, Lạc Thanh Thanh cũng là một cái được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa. Rốt cục, ở trong chăn bên trong đùa Trần Lạc hơn nửa giờ, Trần Lạc rốt cục chợt một chút đánh thức. Sau đó, hắn liền ngay cả bận bịu thu tay về, đồng thời đưa tay mở ra nhỏ đèn bàn, liền lại nhìn thấy chỉ mặc áo ngủ Lạc Thanh Thanh, thoải mái nằm tại hắn một đầu trên cánh tay. Trần Lạc nhìn một chút cổng bên cạnh một mình ghế sofa, cả người đều trợn tròn mắt. Không phải, cái này tờ mở vào bằng cách nào a? Chương 462, đến thật ngươi lại sợ chương 462, đến thật ngươi lại sợ ngươi đoán. Lạc Thanh Thanh mười phần đắc ý mà lại thần bí nói, "Không phải, ngươi thật coi ca ca không còn cách nào khác rồi?" Trần Lạc có chút tức giận hỏi. Tại trong căn phòng mở tối mặt, Trần Lạc xanh xám sắc mặt, để hắn nhìn thật là có điểm dọa người. "Ca ca sinh khí muốn làm gì?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Thật đem ngươi làm tin hay không?" Trần Lạc lạnh lùng nói. "Thật." "Tới đi." Lạc Thanh Thanh nói vén chăn lên, trực tiếp mở ra tứ chi, thẳng tắp nằm ở trên giường, một bộ còn có loại chuyện tốt này, biểu lộ nhìn xem Trần Lạc. "Ca ca thế nhưng là rất bạo lực, Thanh Thanh ngươi xác định ngươi có thể chịu được?" Trần Lạc nói. "Có thể." Lạc Thanh Thanh nói. "Nghe vậy, Trần Lạc chợt vén chăn lên, sau đó trực tiếp cưỡi lên Lạc Thanh Thanh trên thân, sau đó liền bạo lực xé mở nàng quần áo, sau đó lại là bạo lực xé rách quần, đồng thời đắp chăn lên. Trần Lạc liền muốn tới một cái bá vương ngạnh thượng cùng. Bất quá tại một khắc cuối cùng, lại bị Lạc Thanh Thanh cho mở miệng kêu dừng. "Chờ một chút." Lạc Thanh Thanh mở miệng hô. "Thế nào?" Trần Lạc rất là vô tình hỏi một câu. "Ca ca, đây có phải hay không là có chút quá đột nhiên, Thanh Thanh còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mà lại ca ca có thể hay không đừng nhanh như vậy?" Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Lúc đầu đêm nay nàng liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trần Lạc ca ca lại đột nhiên làm như thế, bởi vậy nàng một chút chuẩn bị cũng không có, lại thêm Trần Lạc một điểm tiền hí đều không có, liền chuẩn bị trực tiếp cùng hắn triển khai quyết chiến. Nàng là thật sự là sợ, bởi vì nàng biết Trần Lạc ca ca là nhiều đột nhiên nam nhân. Thật muốn tới, cái kia thể xác tinh thần trong nháy mắt thật sự là khẩn trương tới cực điểm, ngẫm lại đều đau nhức. Sợ. Trần Lạc vẫn như cũ bảo trì lãnh khốc, một bộ sinh khí bộ dáng. Có chút, Lạc Thanh Thanh có chút bị Trần Lạc tướng mạo hù đến, liền Trần Lạc bày ra lần này tư thế, vậy nhưng thật sự là chuẩn bị đem nàng phế bỏ tiết tấu. Sợ vậy liền ngoan ngoãn trở về đi ngủ. Trần Lạc trả lời. "A, tốt." Lạc Thanh Thanh ngẩn người gật đầu nói. Càng nghĩ, nàng vẫn là không hy vọng nhanh như vậy, nàng một chút cũng không có chuẩn bị. Tiếp lấy, Lạc Thanh Thanh đem nàng áo ngủ mặc, xám xịt đi tới dưới giường, tiếp lấy đi tới cửa phòng ngủ, nhìn về phía Trần Lạc mở miệng nói ra. "Ca ca có thể giúp ta rời một chút không? Trước ngươi vào bằng cách nào?" Trần Lạc hỏi. "Đây là Thanh Thanh bí mật, không thể nói cho ca ca." Lạc Thanh Thanh lắc đầu nói. "Vậy ca ca vẫn là đêm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta đi." Trần Lạc nói đi tới dưới giường, đem dáng người thon thả nhu nhược Lạc Thanh Thanh, từng bước một dồn đến góc tường. Lạc Thanh Thanh dọa đến hai chân đóng chặt, toàn thân như nhũn ra, bắp chân khẽ nhếch, dựa lưng vào tường, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. "Ca ca, đêm nay không được. Ngươi trong bình thường không phải một mực hy vọng ta muốn ngươi sao?" Trần Lạc tiếp tục tới gần. Cho dù đem Lạc Thanh Thanh dồn đến góc tường, nhưng hắn giờ phút này vẫn không có biện pháp thương tiếc, nếu là giờ phút này mềm lòng một chút, bị Lạc Thanh Thanh cho nhìn ra mánh khóe. Cái kia Lạc Thanh Thanh kịp phản ứng, hắn coi như không tốt thu chàng, nhất định phải nhất cổ tác khí, cho xiếc diễn đủ mới có thể đem giảo hoạt Lạc Thanh Thanh hù đến. "Đêm nay ta không chuẩn bị." Lạc Thanh Thanh nói hai tay nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy Trần Lạc nghị trên đỉnh tới lồng ngực, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt. Ngữ khí nhu nhu nhược nhược mà nói, "Ca ca, ngươi đừng xúc động, ta cho ngươi biết, được thôi. Mình vào bằng cách nào, liền cho ta làm sao ra ngoài." Trần Lạc bảo trì bá khí đường, đồng thời thân thể rốt cục thu lực, bất quá cũng không có nhường ra thân vị, bảo trì nguyên địa bất động. Lạc Thanh Thanh thì là lưng giáng tượng, mũi chân nhẹ nhàng lướt ngang mấy bước, lúc này mới rốt cục cùng Trần Lạc dịch ra, sau đó nàng đi tới Trần Lạc bên giường ngồi xổm người xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc sau, mở ra điện thoại nhấn xuống dưới mặt giường tấm ngăn chốt mở. Lập tức tấm ngăn từ từ mở ra, bất quá nhưng không có thanh âm. Trần Lạc gặp Lạc Thanh Thanh chui được dưới giường, hắn lúc này mới khởi hành đi vào bên giường, liền nhìn thấy đã bò xuống đi một nửa, nửa người kẹt tại tấm ngăn trung ương Lạc Thanh Thanh. Giờ mới hiểu được đi qua, thế mà ở gầm giường hạ còn xây dựng một cái thầm nghĩ, cái này ám đạo thông hướng chỗ nào? Hắn có thể thông qua cái này ám đạo chạy trốn sao? Chỉ có hắn phòng ngủ có, vẫn là địa phương khác cũng có cái này ám đạo. Trần Lạc chợt tựa như phát hiện mặt khác một đầu chạy trốn con đường. "Ca ca, ta đi." Lạc Thanh Thanh nhìn xem ngồi xổm ở bên giường, nhìn xem nàng Trần Lạc, đột nhiên đấy lòng lại có chút không bỏ. Nếu không nhịn một chút, dù sao tương lai một ngày nào đó luôn luôn muốn qua cửa ải này, còn không đi, tin hay không ca ca để ngươi thể nghiệm một chút, sẽ rách cảm giác. Trần Lạc nói. "Ta đi." Nghe nói lời này, Lạc Thanh Thanh vừa ló đầu ra dũng khí, lại bị Trần Lạc cho vô tình đập nát, rất là bất tức trả lời một câu, liền cả người tất cả đi xuống, lập tức quan bế tấm ngăn. Lưu lại Trần Lạc còn thật lâu ngồi xổm ở bên giường, nhìn xem cái này khép lại tấm ván gỗ, hắn đang suy nghĩ mật đạo phía dưới là cái gì, mật đạo phía dưới có thể thông hướng chỗ nào. Ai, trước đi ngủ đi. Trần Lạc nghĩ mãi mà không rõ, vẫn là trước tiếp tục hắn đào hang kế hoạch. Tuy nói đào tường xi măng chậm một điểm, nhưng là thắng ở kế hoạch này ổn thỏa, một ngày nào đó có thể đào được phía trên đi. Đi cái này mật đạo, không nói đến không biết thông hướng chỗ nào, nếu là bại lộ kia liền càng không xong, để Lạc Thanh Thanh biết hắn còn có chạy trốn tâm tư. Cái kia nàng sợ là phải tức giận. Đi vào trên giường, đắp chăn. Trần Lạc nghe trên gối đầu quanh quần không tiêu tan hương khí, đầu óc cũng là không tự chủ bắt đầu cấp trên. Vừa rồi, Thanh Thanh nếu là thật không có bị hù đến, ta sẽ không thật cũng hãm không được xe a. Trần Lạc ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, một chiêu này vẫn là không thể dùng đến quá nhiều. Không nói đến bạn nhất ngày nào Thanh Thanh chuẩn bị kỹ càng, Trần Lạc thật sự là đâm lao phải theo lao. Mà lại, một lần không có hù đến nàng về sau, chỉ sợ đằng sau càng không dọa được nàng. Hít một hơi thật sâu trong chăn thiếu nữ hương, Trần Lạc lại nhịn không được ấn mở tấm thẳng. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao lúc này bối rối cũng cho Thanh Thanh cả không có, nhất định phải đem hắn trợ ngủ thủ đoạn cho dùng tới. Mà đổi thành một bên, Lạc Thanh Thanh xám xịt trở về trên lầu, trở lại phòng ngủ của mình nằm dài trên giường, ngã chồng vó tĩnh tĩnh nằm, đầu óc dư vị mới vừa rồi bị Trần Lạc đè ép cảm giác, nhịp tim phanh phanh tăng tốc, trong lòng lại là ẩn ẩn hối hận. Ôi, Lạc Thanh Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra a? Cho tới nay ngươi cũng muốn, làm sao vừa rồi dễ như trở bàn tay, ngươi ngược lại lại sợ đây? Thật sự là thác thất lương cơ. Lạc Thanh Thanh thật sâu thở dài một hơi, trong lòng luôn cảm giác chỗ nào khó. Bất quá thật nếu để cho nàng lại về tràng cảnh kia, nàng đoán chừng còn phải bị chiến trận kia hù sợ. Đều do trước đó, nàng vụng trộm nhìn Trần Lạc ca ca quá nhiều sinh hoạt lục giống. Đối Trần Lạc ca ca vậy nhưng thật sự là hiểu tương đương toàn diện. Thậm chí Trần Lạc ca ca tức giận lên, cái kia đến khủng bố cỡ nào? Không được, kể từ hôm nay ta phải rèn luyện một chút, bằng không thì ta chỉ sợ bước không qua cửa này. Lạc Thanh Thanh thầm hạ quyết tâm. Cho tới nay, nàng đều nghĩ là thế nào để Trần Lạc nguyện ý, thế nhưng lại nghiêm trọng không để mắt đến một điểm, đó chính là nội tâm của nàng một cửa ải kia, còn giống như không có chân chính đột phá. Chương 463, đào được bùn đất tầng. Chương 463, đào được bùn đất tầng. Ngày kế tiếp tỉnh lại đã là giữa trưa, Trần Lạc đã đem chuyện tối ngày hôm qua ném sau. Tỉnh lại về sau, như thường lệ bình thường rửa mặt, tiếp lấy dùng người máy bắt đầu chọn món ăn, sau đó mặc vào áo ngủ bắt đầu rèn luyện. Chính rèn luyện, Lạc Thanh Thanh liền tới đến trong phòng khách, mặc một bộ màu hồng lolita, nhìn vẫn như cũng là khả ái như vậy. Nàng đi vào Trần Lạc bên cạnh, liền mở miệng cười do hỏi, ca ca, tối hôm qua lời nói hiện tại còn giữ lời sao? Cái gì chuyện tối ngày hôm qua? Trần Lạc giả bộ ngu nói, chính là cùng Thanh Thanh kia cái gì chuyện này a? Lạc Thanh Thanh lại là nhỏ giọng nói, tuy nói ngữ khí còn có chút xấu hổ, nhưng trong mắt lại duy trì trấn định, không có chút nào tối hôm qua bối rối cùng khẩn trương cảm giác. Ngươi nói là kia cái gì a? Trần Lạc nói dùng hai tay khoa tay một chút, Lạc Thanh Thanh nhìn vội vàng rời đi ánh mắt, bất quá đầu lại nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhỏ giọng trả lời một câu. Đúng thế, tối hôm qua cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, hiện tại ca ca đã không có cảm giác. Trần Lạc một bộ sau đó tổng thể không phụ trách giọng điệu nói, vậy ca ca, muốn làm sao mới có cảm giác? Nếu không Thanh Thanh hiện tại giúp ngươi. Lạc Thanh Thanh lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Lạc cắt đứt. Như vậy dừng lại, ta hiện tại muốn rèn luyện thân thể, có chuyện gì đợi buổi tối lại nói. Trần Lạc hiện tại cũng cùng Lạc Thanh Thanh học được chiêu này. Mặc kệ cái gì, sự tình trước hết về sau kéo là được rồi. Vậy được. Lạc Thanh Thanh đối Trần Lạc lời này ngược lại là rất tín nhiệm, lúc này tự nhiên rời đi để tài nói, ca ca buổi sáng ăn cái gì? Buổi sáng ăn bữa sáng. Trần Lạc trả lời. Lạc Thanh Thanh có chút chu cái miệng nhỏ nhắn, đối Trần Lạc cái này qua loa lời nói thực sự là, nàng đương nhiên biết buổi sáng ăn bữa sáng, đây không phải tương đương nói nhảm sao? Nàng là muốn hỏi ăn cái gì a? Ca ca buổi sáng ăn cái gì? Lạc Thanh Thanh nhẫn mại tính tình lại hỏi. Trong đầu, thời khắc đều nhắc nhở mình phải gìn giữ ôn nhu, Lạc ca ca thích ôn nhu loại hình nữ hải. Buổi sáng hôm nay ăn dưa chua bún gạo. Trần Lạc trả lời. Vậy ta cũng ăn dưa chua bún gạo. Lạc Thanh Thanh nói dùng điện thoại di động của mình, cũng điểm một phần dưa chua bún gạo. Trần Lạc không nói gì, tiếp tục rèn luyện thân thể. Mà Lạc Thanh Thanh thì là tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, cứ như vậy an tĩnh thưởng thức Trần Lạc rèn luyện. Từng có lúc, nàng muốn nhìn Trần Lạc rèn luyện, chỉ có thể ở trong điện thoại di động nhìn, lại hoặc là xa xa nhìn lén, mà bây giờ rốt cục có thể, khoảng cách gần xem xét tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau, người máy đem Trần Lạc dưa chua mặt đưa tới, Trần Lạc lập tức đình chỉ rèn luyện, tiếp lấy bắt đầu ở trên bàn trà ăn lên mì sợi. "Kaka, ngươi ăn hết mì có cái gì an bài đâu?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Không có gì an bài, dự định đi thư viện tìm sách nhìn." Trần Lạc trả lời. "Kaka muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi sao?" Lạc Thanh Thanh nói. "Không có ý nghĩa." Trần Lạc nhẹ lay động lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói, "Bất quá ca ca giữa trưa ngược lại là muốn ăn, ngươi tự mình làm thịt kho tàu thịt bò nạm, ngươi có thể làm cho ta nếm thử sao? Ngươi muốn ăn ta làm thịt kho tàu thịt bò nạm?" Lạc Thanh Thanh rất kinh hỉ. "Đúng." Trần Lạc chăm chú gật đầu, "Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn, Thanh Thanh làm thịt kho tàu thịt bò nạm." "Được." Lạc Thanh Thanh phảng phất lập tức tìm được cuộc sống phương hướng, lúc này gật gật đầu mở miệng nói, "Thanh Thanh nhất định cố gắng cùng đầu bếp sư phó học, tranh thủ làm một phần món ngon nhất thịt kho tàu thịt bò nạm. Hương vị nhất định phải đem không đúng chỗ, giữa trưa không kịp ăn cũng không quan hệ, chúng ta ban đêm có thể cùng một chỗ ăn, tuyệt đối không nên như lần trước, đem ngón tay của mình cho thương tổn tới. Trần Lạc nói. Nghe vậy, Lạc Thanh Thanh lập tức cảm giác Trần Lạc tốt trí kỷ, tốt chu đáo, biết nàng bởi vì sợ giữa trưa làm không được, có thể sẽ khiến cho luôn cuống tay chân, làm bị thương chính mình. Cố ý căn dặn nàng một câu như vậy. Được. Lạc Thanh Thanh vội vàng gật đầu nói, có ca ca câu nói này ta liền an tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Ừm. Trần Lạc lại là mong đợi nói ra, ta cảm thấy Thanh Thanh ngươi làm chắc chắn sẽ không chênh lệch, lần trước mặc dù là ngươi lần thứ nhất phía dưới, có thể hương vị kia liền giỏi phi thường, xem xét liền là phi thường dụng tâm làm. Cái kia nhất định phải dụng tâm hoàn thành. Lạc Thanh Thanh nói. Đi. Trần Lạc lập tức không nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn từ bản thân bún gạo. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thanh Thanh bún gạo cũng tới, nàng còn nói mình cái gì ăn không hết, cho Trần Lạc ném cho ăn mấy miệng, Trần Lạc cũng là ôn nhu nuốt vào. Tiếp lấy Lạc Thanh Thanh liền đắc ý đi lên. Nàng rời đi sau, Trần Lạc lại tới thư viện, đầu tiên là từ trên giá sách lấy ra một quyển sách, tiếp lấy lại đến giả vị trí lấy ra đao, sau đó lại tới trong nhà vệ sinh. Leo đến nhà vệ sinh tấm ngăn bên trên, lại tiếp tục mở. Hôm nay thời gian tương đối dư dả, Trần Lạc cũng là không lưu dư lực, cầm dao gọt trái cây liền mạnh mạnh phá, không ngừng tạo gió. 2 năm hát qua đi, thời gian mạc ước đi vào giữa trưa, từ buổi sáng 9 điểm qua làm đến hiện tại, thời gian đã là 12 giờ 9 phút, Trần Lạc trực tiếp làm ra một thân mồ hôi. Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Tường xi măng bên trên lỗ khảm lại làm lớn ra gần gấp 2, bất quá chỗ sâu nhất vẫn như cũng là xi măng tầng. Đi trước tắm rửa lại nhìn tình huống, Trần Lạc cất kỹ tiểu đao, lập tức đem trong nhà vệ sinh chóc xuống xi măng bụi quét sạch đến trong bồn cầu. Tiếp lấy đi ra nhà vệ sinh, lại đến phụ cận quán cà phê tắm rửa, sau khi tắm trở lại phòng ngủ của mình, lại đổi lại một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà, đồng thời cầm lấy tấm phẳng nghỉ ngơi. Mở ra liệt biểu bên trong duy nhất người liên hệ Lạc ca ca Thanh Thanh bà bối. Cái này đi chú. Trần Lạc thật đúng là phục Lạc Thanh Thanh, có thể cho mình làm ra loại này đi chú. Thanh Thanh, ngươi làm được trách dạng. Đã thất bại 3 lần, hiện tại cuối cùng đem khoai tây cắt gọn, ca ca 6 giờ tối trước, hẳn là có thể ăn vào. Ca ca hiện tại là đói bụng sao? Lạc Thanh Thanh 10 phần báo cáo chi tiết tình huống, tựa như là hạ cấp đối thượng cấp báo cáo đồng dạng. Vậy ngươi tiếp tục chậm rãi làm, phẩm chất mới là trọng yếu nhất, giữa trưa ăn không được không sao. Trần Lạc trả lời. Thu được. Lạc Thanh Thanh cùng Trần Lạc nghĩ, nàng không quan tâm nàng phải tốn bao nhiêu thời gian, nàng chỉ hy vọng cho Trần Lạc ca ca ăn, là nàng có thể làm được tốt nhất phẩm chất. Trần Lạc lập tức không tiếp tục đáp lại nàng. Điểm một phần thịt kho tàu nhân vật chính cơm, sau khi ăn xong lại đi trong tiệm sách, buổi chiều lại là tiếp tục bắt đầu máy đục, hiệu quả đó cũng là tương đối lớn. Từ một điểm qua làm đến gần 5 giờ chiều, Trần Lạc có một cái cự đại đột phá, hắn thế mà đào được phía trên bùn đất tầng. Không thể tin được. Hắn lại hướng lên mặt mới một trường nhiều chiều sâu, liền đào được phía trên nhất bùn đất tầng, đây thật là để Trần Lạc hưng phấn đến không được. Nói rõ mặt này tường rất mỏng, hắn chỉ cần lại đào mấy lần, liền có thể đào được phía trên. Dù sao bùn đất tầng đào lên, nhưng so sánh xi măng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Trần Lạc mang tâm tình hưng phấn, đem nhà vệ sinh bên trên trần nhà khép lại, tiếp lấy lại là vội vàng quét dọn nhà vệ sinh, quét dọn xong sau đi vào quán cà phê. Tẩy đứng dậy bên trên bùn đất. Mà liền lúc này, Lạc Thanh 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 âm từ ngoài cửa truyền vào.